Chương 101, khách hàng như vậy, không có chiêu đãi tất yếu. Chương 101, khách hàng như vậy, không có chiêu đãi tất yếu. Cái này sao khả năng? Tạ Linh Nhi cũng ngửi thấy tranh chân gà phát tán ra mùi thơm, nàng có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Bởi vì mùi thơm này so với các nàng Phượng Minh Uyển cánh gà ngâm tiêu càng để cho người để thần tỉnh não, tinh thần vì đó rung một cái. Đồng thời cũng càng có thể dẫn ra nội tâm loại kia tham ăn, để cho người ta hận không thể lập tức liền ăn uống thả cửa. Khẳng định là hào nhoáng bên ngoài, mặc dù rất thơm, nhưng là bắt đầu ăn tuyệt đối bình thường. Tạ Linh Nhi vội vàng tự an ủi mình nói, trao cùng bốn ốc không phải cũng là nghe đặc biệt thối, kết quả bắt đầu ăn lại rất thơm không. Cái này tranh chân gà nói không chừng là ngược lại, nghe hương, rồi mới hương vị không hết nhân ý tại Tô Thần đám người nhìn chăm chú, Tạ Linh Nhi dùng đũa gắp lên một cái tranh chân gà. Nên nói không nói, cái này tranh chân gà cái đầu xác thực muốn so Phượng Minh Nguyện cánh gà ngâm tiêu lớn hơn một chút, nhìn qua phi thường sung mãn. Chỉ nhìn bề ngoài, người sau đã thua. Bất quá một món ăn phẩm càng quan trọng hơn vẫn là mùi vị của nó. Hương vị tốt, đó mới là thật tốt. Nếu không chỉ là trông thì ngon mà không dùng được thôi. Hoa. Tạ Linh Nhi kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. Cái này tranh chân gà chất thịt quá tươi non, miệng vừa hạ xuống, bên trong ẩn chứa nước tương cũng đi theo phát nổ ra. Vừa đúng chua cay cảm giác trong mang theo tranh mùi thơm ngát, để nàng sảng khoái tới cực điểm. Nhưng kịp phản ứng sau, nàng lại ngạnh sinh sinh khắc chế, không thể dài người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Cái này tranh chân gà hương vị cũng liền như vậy đi, bình thường, cùng chúng ta Phượng Minh Nguyện cánh gà ngâm tiêu so ra, vẫn là kém một chút. Tạ Linh Nhi lắc đầu, cưỡng ép nhịn xuống loại kia muốn tán dương xúc động, trực tiếp trợn tròn mắt nói lời biểu đạt. Nhưng mà nàng nhẹ biểu lộ bán nàng. Mọi người tại đây cũng không phải mù lòa. Lời này của ngươi dám sở lấy lương tâm của mình nói sao? Lừa gạt một chút chúng ta còn chưa tính, đừng đem mình cũng cho lừa gạt tiến vào. Nghiêm Giao Giao khinh thường nói, không thể ăn chính ở chỗ này ăn khởi tình, có bản lĩnh đưa trong tay tranh chân gà bông ra a. Nàng trực tiếp từ một cái khác nhựa đợi lặt tiệp trong chén xuất ra không xương tranh chân gà, thủ sáo đều không mang, rồi mới không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Ngoa tạo, đây cũng quá phu nhân ăn ngon đi. Nghiêm Giao Giao nhịn không được sổ một câu nói tục, cùng nàng bình thường thuộc nữ văn tĩnh dáng vẻ tạo thành mánh liệt tương phản. Nếu để cho Nghiêm phụ Nghiêm mẫu nhìn thấy nàng dạng này, vậy khẳng định không thể thiếu một phen thuyết giáo. Nhưng là không có cách, nàng khống chế không nổi. Kia quy đạn lại phong phú cảm giác, để nàng làm trận vì đó khuyên đạo. Trên cái chủng loại kia chua thoải mái cùng linh hồn nước tương không ngừng kích thích nàng bị giác, chân gà chất thịt ngon cũng tại trong miệng không ngừng lan tràn, công thành đoạt đất, chiếm cứ lấy trên đầu lưỡi mỗi một tấc lãnh thổ. Nghiêm Giao Giao chỉ cảm thấy dư vị vô tận. Thế nào sẽ có như thế ăn ngon chân gà? Nàng vốn cho rằng Phượng Minh Nguyện cánh gà ngâm tiêu liền đã ăn cực kỳ ngon, nhưng là hiện tại xem ra, còn phải là Tô Thần làm tranh chân gà càng hơn một bậc. Khó trách vừa rồi Tô Thần sẽ như thế lợi bình. Hai ở giữa quả thật có chênh lệch nhất định. Mặc kệ là hương vị cũng tốt, hoặc là Tô Thần nói tới nguyên liệu nấu ăn xử lý phương diện, những vấn đề này đều là tồn tại. Ngay cả nàng cái này nghiệp dư tuyển thủ đều có thể cảm nhận được, Tô Linh Nhi làm tầng nghiên nữ nhi, không có khả năng không rõ ràng. Không ăn tranh chân gà thì cũng thôi đi, ăn về sau còn dám rong rạc nói so cánh gà ngâm tiêu kém một chút, cái này Tạ Linh Nhi ra mặt quả nhiên là so tưởng thành còn dày hơn. Người tay nghề này thật là khiến người ta bội phục, làm cái gì đều như vậy ăn ngon. Nghiêm Giao Giao nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, gọi là một cái kính nghệ. Nàng sẽ chỉ nấu nước nấu mì tôm, cùng trứng ốp liết. Bằng không thì cũng sẽ không muốn xem mang Tô Thần cùng Tô Tiểu Tuyết đi ra ăn cơm, mình xuống bếp chẳng phải là càng hữu tâm hơn ý một chút. Mà Tô Thần làm tiểu lồng bao cùng hoàng kim cơm chiên như vậy ăn ngon còn chưa tính, làm tranh chân gà càng là không thua bởi phía trước kia hai loại. À, còn có lạnh mặt cùng đậu hũ ma bà, đáng tiếc hai loại Nghiêm Giao Giao cũng chưa ăn bên trên. Phải tìm cơ hội để Tô Thần làm một chút mới được. Nghiêm Giao Giao trong lòng đánh lên tính toán. Nói đến nàng hiện tại rất hối hận, tin tức mở miệng quấy rầy không phải tốt, lui cái gì bấy. Cái này vừa lui, để nàng không thể trước tiên ăn vào tranh chân gà. Nếu không phải Tạ Linh Nhi phải cứ cùng Tô Thần so một lần, chỉ sợ thời gian này còn phải từ nay về sau chuyển một chuyện. Thua lỗ, Nghiêm Giao Giao quyết định trở về sau liền mau đem bảy thêm trở về. Tiểu hòa tử, ngươi cái này tranh chân gà ta có thể nếm thử sao? Thằng Nghiên bị Tạ Linh Nhi hành vi khí lồng ngực chập trùng không chừng, nàng thế nào đều không nghĩ tới bây giờ người sau vậy mà như thế ngang bướng. Bất quá tại xử lý nữ nhi trước đó, nàng cũng rất tò mò tranh chân gà hương vị. Đương nhiên có thể, A Di ngươi xin cứ tự nhiên. Ta sợ người nào đó tâm phục không khẩu phục. Tô Thần thản nhiên nói. Chuyện này từ đầu tới đuôi hắn đều không có cái gì vấn đề. Làm người tiêu dùng chính là có nhà danh quyền lợi, mà lại hắn chỉ là đứng tại góc độ của mình đi đánh giá, lại không có nói xấu. Tạ Linh Nhi nhất định phải cùng hắn hung hăng càng quái, vậy hắn cũng không có khả năng lùi bước. Nói thực ra, Thằng Nghiên cho Tô Thần cảm giác thật không tệ. Nhưng là Tạ Linh Nhi nữ nhi này liền thực sự một lời khó nói hết. Mắt thấy mình phải thua, liền che giấu lương tâm nói mát, đến cái không nhận nợ. Không chơi nổi a. Thằng Nghiên nhẹ gật đầu, dùng một đôi sạch sẽ đũa kẹp lên một cây mang xương cốt tranh chân gà. Phẩm dáng một món ăn phẩm, vậy dĩ nhiên là theo nó sắc hương vị vào tay. Đây là cơ bản nhất. Tô Thần làm tranh chân gà, màu sắc sáng rõ, xem xét liền đặc biệt mới mẻ, không có loại kia ám trầm cảm giác. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mùi thơm càng là tươi mát vô cùng, có thể nhẹ nhõm từ cả bản trong thức ăn trổ hết tài năng. Nó tựa như là trong bóng tối đom đóm như thế, rất khó để cho người ta đi coi nhẹ. Còn như vị, Thằng Nghiên say mê biểu lộ đã cấp ra đáp án. Không cần lại đi tận lực hình dung. Tiểu hòa tử, ngươi làm đạo này tranh chân gà, sắp thực so Phượng Minh Nguyện cánh gà ngâm tiêu muốn ưu tú hơn nhiều. Thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ vậy mà liền có loại này tay nghề. Không biết ngươi là có hay không có hứng thú đến Phượng Minh Uyển đương hành chính tổng chủ. Điều kiện vì ngươi mở. Tăng Nghiên hơi xúc động, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng thêm thưởng thức. Đối phương nhân phẩm tốt, đối với kinh doanh quan niệm cũng rất chính xác, lại có dạng này tay nghề, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Không được, A Di, ta còn là càng ưa thích tự do tự tại bày quầy bán hàng. Chỉ có như thế mới có thể vừa thêm kích phát ta đối món ăn sáng tác linh cảm. Tô Thần cự tuyệt nói. Cái này lý do hắn đều không khác mấy nhanh đọc ngược như chạy. Nói đúng ra đã không tính lý do, bởi vì hắn xác thực đã thành thói quen bày quầy bán hàng. Thật làm cho hắn tại một cái địa phương cố định đợi không động đậy, vậy hắn khả năng thật đúng là không thích ứng. Tốt a. Tăng Nghiên có chút thất vọng. Nàng lại nhìn về phía Tạ Linh Nhi, bất mãn nói, hiện tại kết quả ra, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi? Cái này tranh chân gà. Tạ Linh Nhi đang muốn tranh luận một chút, liền bị Tăng Nghiên ngắt lời nói, nếu như ngươi không xin lỗi, vậy ngươi liền về cha ngươi nơi đó đi đi. Tạ Linh Nhi phụ thân chỉ là một người bình thường, không có Tăng Nghiên dạng này thân phận hiển hách địa vị. Nếu như trở lại phụ thân nơi đó đi, như vậy Tạ Linh Nhi sinh hoạt khẳng định sẽ rất xuống ngàn trượng, kém xa tít tắp hiện tại. Bởi vậy Tạ Linh Nhi dù là lại không thoải mái, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho Tô Thần xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta vừa rồi đường đột, không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với các ngươi. Tạ Linh Nhi ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt biểu lộ lại vẫn là không phục. Thanh âm quá nhỏ, không nghe thấy. Tô Thần con mắt đều không mang theo nhìn nàng. Gia hỏa này cố chấp đã xâm nhập đến tận xương tủy mặt, trừ phi gặp càng thêm đả kích nặng nề, nếu không tuyệt đối điều chỉnh không đến. Nhưng là cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu? Hắn sẽ chỉ vỗ tay nói đáng đời. Đúng. Không. Lên. Tạ Linh Nhi lớn tiếng nói, nhìn về phía Tô Thần trong mắt xuất hiện nước mắt. Không phải đâu, cái này khóc. Tô Thần càng bó tay rồi. Thế nào làm giống như hắn mới là cái kia không nói lý đồng dạng. Rõ ràng hắn mới là người bị hại có được hay không? Được rồi, cũng lười cùng người này so đo. Sau này nếm qua mấy lần thua thiệt tự nhiên sẽ hối hận. Tô Thần cùng Tằng Nghiên cáo tử, cái này bỗng nhiên hoa a mấy vạn đồng tiền cơm, cuối cùng nhất vẫn là miễn phí. Về đến nhà về sau, Tô Thần liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai tranh chân gà. Đem những cái kia tươi mới chân gà bỏ đi móng tay, rồi mới đổi đao, bỏ vào điều chế hảo nước tương trong tiến hành ướp gia vị. Một đêm trôi qua, những này tranh chân gà ngon miệng mười phần, không đợi ra quầy, Nghiêm Giao Giao liền canh giữ ở cổng. Thẻ vải miếng ngủ ở bên cạnh nàng, chảy nước miếng chảy đầy đất. Ngươi như thế sớm, sẽ không phải là đợi một buổi tối a? Tô Thần kinh ngạc nói. Thế thì không có, ta là hơn 6 giờ đồng hồ liền dậy. Nghiêm Giao Giao rủi rủi con mắt. Nàng hôm qua trở về sau, một mực dày vò đến 2 điểm thời điểm mới ngủ. Không có cách, đầy trong đầu đều là tranh chân gà cái kia mùi thơm. Nghĩ đến Tô Thần muốn đưa Tô Tiểu Tuyết đi nhà trẻ đi học, khẳng định sẽ rất sớm, cho nên rõ ràng định 6 điểm đồng hồ báo thức, miễn cho bỏ lỡ. Sở dĩ như thế sớm, là nàng muốn cùng Tô Thần cùng đi sông bãi Nam Lộ bên kia. Hôm nay muốn đi công việc địa điểm vừa vặn cũng tại kia. Sớm quá khứ giẫm một chút điểm, rồi mới ăn tranh chân gà bắt đầu làm việc. Nghiêm Giao Giao đều đã sắp xếp xong xuôi. Giang Thành Nhất Hảo. Nơi này là toàn bộ Giang Thành xa hoa nhất tòa nhà, vô luận là vị trí địa lý, vẫn là xung quanh hoàn cảnh, công trình cái gì, Giang Thành Nhất Hảo đều là do chi không thẹn lao đại. Bởi vậy nơi này giá cả cũng là đắt kinh khủng, tùy tiện một cái lớn bình tầng, giá bán liền cao tới 2000 vạn tả hữu. Nếu là phong thủy cùng tầng lầu tốt hơn hộ hình, vậy cái này giá cả còn phải lại dâng đi lên vừa tăng. Còn như Giang Thành Nhất Hảo một bên khác núi vây quanh khu biệt thự, kia càng là động một chút lại đến phá ức. Cái giá tiền này, người bình thường là không dám hy vọng xa vời. Nhưng là đối với những người có tiền kia tới nói, tựa như mua thức ăn đồng dạng đơn giản. Một mặc người trẻ tuổi đi vào tiêu thụ bán điệu đinh đại sảnh, hai tay chắp sau lưng tại hộ hình xa bản đồ trước mặt đi tới đi lui, trái xem phải xem. Còn thỉnh thoảng cầm điện thoại ở nơi đó đánh tới bố tới. Lan Lan, ta nói cho ngươi, giống như vậy hộ khách, kỳ thật căn bản không có cái gì chiêu đãi tất yếu. Hắn xem xét chính là mua không nổi phòng điệu ti, rồi mới vì trang bức, đập một chút video, đem mình đóng gói thành kẻ có tiền. Nùng trang diễm mặt Lưu Thiến đang cùng mới tới thực tập sinh Vạn Thiến truyền thụ kinh nghiệm. Làm người từng trải, Lưu Thiến biết rõ cái gì người như vậy mới là mục tiêu hộ khách. Điểm thứ nhất, chính là người này bề ngoài. Rất nhiều người đều nói bề ngoài không trọng yếu, câu nói này kỳ thật có đúng hay không? Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ rất chú trọng bề ngoài của mình, đây là một loại có hàm dưỡng thể hiện, tựa như cái gọi là phong độ thân sĩ đồng dạng. Tại một chút trường hợp đặc thù, bề ngoài là rất trọng yếu. Bất quá cũng có một bộ phận người chẳng nhiều sao chú trọng bề ngoài. Cái này nguồn gốc từ bọn hắn đối với thực lực mình phi thường tự tin. Tựa như nào đó Vân, dù là hắn mặc phổ thông giày vải, ai dám nói hắn không có tiền. Điểm thứ hai, tự nhiên là khí chất. Kẻ có tiền khí chất cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau. Bọn hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trong lúc phất tay đều có thể nhìn ra cùng người bình thường khác biệt. Cho dù là nhà giàu mới nổi, cũng sẽ có một loại khí chất đặc thù. Mà điểm thứ ba chính là hành vi cử chỉ. Phần lớn người kẻ có tiền sẽ không làm cùng bọn hắn thân phận không hợp hành vi. Cái này đều đi qua 2 giờ, người tuổi trẻ kia vẫn ôm điện thoại ở nơi đó đập không ngừng. Cái này giống như là kẻ có tiền có thể làm ra tới sự tình. Nếu không phải đại sảnh quản lý liên tục cường điệu qua, không thể xua đuổi khách hàng, Lưu Thiến đều muốn gọi bảo an đem người trẻ tuổi kia cho đuổi ra ngoài. Chỉ xem lại không mua, ở nơi đó mù lắc lư, nàng ghét nhất người như vậy. Cái này điều ti đoán chừng đợi chút nữa còn muốn tới bắt chuyện cái gì. Không chỉ là Lưu Thiến như vậy nghĩ, cái khác trực ban tòa nhà tiêu thụ cũng là như thế nghĩ. Đám người nhỏ giọng thảo luận, đều tại tưởng tượng lấy mình thời điểm nào mới có thể mở cái đại đan. Xem đi, ta liền biết. Nửa giờ sau, đến trưa giờ cơm, người tuổi trẻ kia thật hướng phía Lưu Thiến các nàng đi tới. Lưu Thiến một bộ không ngoài sở liệu của ta dáng vẻ, đội vàng xuất ra một phần tư liệu biểu, đeo lên kính mắt, ở nơi đó giả bộ như bận rộn bộ dáng. Những người khác cũng là học theo, đều tản ra, làm bộ bể bộn nhiều việc. Thậm chí còn có hai cái trực tiếp trốn đi vụng trộm mò cá. Vạn nhất người này muốn các nàng mang đi ra ngoài nhìn thực địa phòng nguyên làm sao đây? Bên ngoài thời tiết như thế nóng, tại tiêu thụ bán điêu đinh bộ thổi điều hòa không khí không tâm sao? Làm gì đi ra ngoài chịu tội? Có quy định khách hàng muốn xem phòng là không thể tự tuyệt, nếu không phải phạt khoản. Mọi người không muốn bị tên kia người trẻ tuổi tìm tới, trong lòng đều đang âm thầm cầu nguyện, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Duy chỉ có Vạn Tiến còn không có kịp phản ứng. Lưu Thiến muốn nhắc nhở nàng một chút, thực lúc này đã tới đã không kịp. Bởi vì tên kia người trẻ tuổi đứng ở Vạn Tiến trước mặt, đồng thời mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta muốn đi nhìn một chút khu biệt thự phòng ở, xin hỏi ngươi có được hay không?" "Ngạch, thuận tiện." Vạn Tiến gãi đầu một cái. Nàng mới vừa vặn tốt nghiệp, ánh mắt bên trong mang theo thanh tịnh ngu xuẩn, căn bản là không có nghĩ như vậy nhiều, sẽ không tìm lý do từ chối, bởi vậy rất là ngay thẳng nói. Bên cạnh Lưu Thiến chỉ có thể cho nàng một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không có kinh nghiệm, chờ ăn nhiều mấy lần thua thiệt, ghi nhớ thật lâu liền tốt. Cầm lên triển lãm dùng bản vẽ cùng một chút chìa khóa về sau, Vạn Thiến liền mang theo Trịnh Đỉnh Thượng một cỗ chuyên môn đón khách hộ nhìn phòng xe hơi nhỏ. Bởi vì đã là giờ cơm nguyên nhân, nàng vẫn không quên mang tới một cái tay cầm túi. Rất nhanh, hai người liền đi tới Giang Thành Nhất Hào khu biệt thự. Khu biệt thự tại giữa sườn núi, từ nơi này có thể nhìn ra xa đến rất không tệ phong cảnh, còn có người công hồ. Đi ngang qua hồ nhân tạo thời điểm, Trịnh Đỉnh chỉ là nhìn thoáng qua, liền muốn xuống dưới ném hai can. Chương 102, dùng một phần chân gà đổi mấy trăm vạn. Chương 102, dùng một phần chân gà đổi mấy trăm vạn. Trịnh tiên sinh, chúng ta Giang Thành Nhất Hào khu biệt thự bắt đầu xây tại. Tại Trịnh Đình theo đề nghị, hai người giữa sườn núi xuống xe, thuận tiện bóng rừng tiểu đạo một mực hướng khu biệt thự đại môn bên kia đi. Vạn Tiến thì là vừa đi vừa cho Trịnh Đình giới thiệu. Nàng nói có chút gặp ghềnh, rất nhiều nội dung đều cần nhìn một lần trên điện thoại di động bản ghi nhớ. Đối với cái này Trịnh Đình cũng không ngại, ngược lại thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Trịnh tiên sinh, xin hỏi ngài tương đối vừa ý cái nào hào biệt thự đâu? Nếu như ngài càng ưa thích khoảng cách hồ nhân tạo gần một chút, như vậy ta đề nghị có thể nhìn xem số 7 cùng số 19. Nếu là ngài nghĩ ở cao một chút, 33 hào cùng 45 hào cũng rất tốt. Mặc dù Vạn Thiến cảm thấy Trịnh Đình không nhất định sẽ mua, nhưng vẫn là tuân theo nghề nghiệp của nàng phẩm hạnh, nghiêm túc cho người sau để cử xem thích hợp hộ hình. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, coi như là rèn liên một chút năng lực. Kia một tòa là số mấy? Trịnh Đình chỉ vào nơi xa một tòa khí thế rộng rãi, đơn độc mang theo mấy cái tiểu viện biệt thự dò hỏi. Cái này một tòa chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa nhìn đi lên kết cấu muốn càng thêm phức tạp một chút. Cái kia là số 1 biệt thự, đồng thời cũng là chúng ta Giang Thành Nhất Hào lâu vương, bất quá bởi vì giá cả quá cao nguyên nhân, trước mắt vẫn chưa có người nào mua lại. Vạn Tiến kiên nhẫn giải thích nói, đừng nhìn Giang Thành Nhất Hào danh khí rất lớn, những người có tiền kia đều sẽ tới nơi này mua nhà, nhưng lâu vương giá cả vẫn làm cho bọn hắn chùn bước. Dù sao đây chính là mấy ức, mà không phải mấy ngàn vạn hay là mấy trăm vạn. Tài sản cố định là một chuyện, tiền mặt lưu lại là một chuyện. Đầu năm nay, có thể tùy tiện xuất ra mấy ước đến mua một bộ bất động sản người thật đúng là không nhiều. Nhất là bất động sản ngành nghề hiện tại rất đê mê, rất nhiều người mới vừa vào tay phòng ở, còn không có che nóng hồi đâu, liền xuống giá. Ta có thể vào xem sao? Trịnh Đình hứng thú. Hắn thích chính là loại này đặc biệt lập động bảy cảm giác. Ngạch. Có thể, Trịnh tiên sinh, bất quá chúng ta không thể đụng vào bên trong một chút công trình, không phải coi như đem ta đi bán, ta cũng là không thường nổi. Hy vọng ngài có thể lý giải. Vạn Tiến do dự một chút, theo sau nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Kỳ thật đây là không phù hợp chương trình. Nhìn loại phòng này, đều cần đối hộ khách tiến hành một cái nghiệm tư quá trình. Vạn nhất ngươi mua không nổi, vậy cũng chỉ là lãng phí song phương thời gian. Bất quá Vạn Tiến vừa tới, đối với những này môn đạo hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Nàng lại sợ trực tiếp cự tuyệt sẽ có vẻ không tốt lắm. A, hiển nhiên Trịnh Đình cũng không nghĩ tới Vạn Tiến sẽ trực tiếp đáp ứng, hắn sửng sốt một chút, gặp người sau đi về phía trước, liền ngay cả bận bịu đuổi theo. Chỉ có thể nói, lâu vương không hổ là lâu vương, một vòng đi dạo xuống tới, trọn vẹn hoa hơn một giờ. Vạn Tiến nói miệng khô lưỡi khô. Trịnh Đình thì là càng ngày càng hài lòng. Cái này số 1 biệt thự không tệ, ngươi đợi ta gọi điện thoại. Hắn đi đến trong sân lấy điện thoại cầm tay ra, mà Vạn Tiến thì là tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi xuống. Thiến Thiến, thế nào? Lưu Thiến bên kia phát tới tin tức, nàng đem tình huống nói rõ đơn giản một chút. Cái gì? Ngươi vậy mà mang cái kia điểu ti đi xem lâu vương? Ai nha? Ngươi, ta thật sự là không biết nên thế nào nói ngươi. Ngươi nghĩ rèn liên năng lực, dẫn hắn tùy tiện nhìn mấy bộ không được sao? Lâu vương kia là người bình thường có thể đi vào sao? Tranh thủ thời gian tìm lý do trở về đi. Lưu Tiến biết được Vạn Tiến vậy mà mang theo Trịnh Đình nhìn hơn một giờ số 1 biệt thự, cũng không biết nên nói cái gì tốt, ai, đây chính là người mới. Quá trẻ tuổi, làm sự tình một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ không tại Trịnh Đình trên thân lãng phí như thế nhiều thời giờ. Nhìn xem đi, chờ một lúc khẳng định còn muốn bị quản lý mắng một trận. Không có trải qua nghiệm tư liền dám mang đến số 1 biệt thự, thật không biết thế nào nghĩ, ăn mấy lần thua thiệt liền trung thực. Những đồng nghiệp khác nghe Lưu Tiến nói về sau, nhao nhao nhìn có chút hạ hế nói. Chờ đợi một lát quản lý tới, khẳng định có trò hay nhìn. Vạn Tiến bên này bị giáo dục dừng lại, nàng có chút sầu mi khổ kiểm. Chỗ làm việc quả nhiên là sâu như biển, nhìn bề ngoài đơn giản, lại không nghĩ rằng bên trong có như thế nhiều con quấn. Lộc cộc dạ dày phát ra kháng nghị thanh âm. Vạn Tiến lúc này mới nhớ tới, bận rộn nửa ngày, nàng cơm chưa còn không có ăn. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nàng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có, gặp Trịnh Đình vẫn còn đang đánh điện thoại, liền từ mang tới tay cầm trong túi xuất ra một cái nửa tờ lật tiệp bát. Nếu là có Tô Thần khách hàng ở chỗ này, khẳng định có thể một chút liền nhận ra. Cái này nửa tờ lật tiệp trong chén chứa chính là chanh chân gà. Kỳ thật Vạn Tiến cũng coi là Tô Thần khách quen cũ. Người sau bán hoàng kim cơm trên thời điểm, nàng liền mỗi ngày đều sẽ mua. Mới ra chanh chân gà tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ. Cái này nước tương chính là đến trộn lẫn xem mì sợi ăn mới đã nghiền. Vạn Tiến là Nam Hà tỉnh người, rất thích ăn mì sợi. Bởi vì thả thời gian quá dài, trong chén mì sợi đã khô ba ba, đống thành một khối. Bất quá vấn đề không lớn. Suối bên trên chanh chân gà nước tương về sau, lại trộn lẫn một chỗ lẫn, liền tơ lụa. Kia tươi mát mùi thơm hành trong chén bắt đầu phát ra. Vạn Tiến chỉ cảm thấy giờ này khắc này đã nghiền cực kỳ. Lay một ngụm dính đầy nước tương mì sợi, linh hồn đều muốn bay lên. Thoải mái. Cứ việc nàng nóng đầu đầy mồ hôi, nhưng này loại ý lạnh lại là từ bàn chân thẳng hướng đỉnh đầu gọn, nóng bức mùa hè mang đến khó chịu cảm giác giảm bớt gấp bội. Mệt nhọc cảm giác cũng không thấy bóng dáng. Nàng cảm giác mình còn có thể trên núi lại đi dạo một vòng. Người đang ăn cái gì, thế nào như thế nữa a? Trịnh Đình không biết thời điểm nào đánh xong điện thoại, xuất hiện tại nàng phía sau. Vạn Tiến giật nảy mình, liền tranh thủ miệng bên trong không xương chanh chân gà cho nuốt vào, hồi đáp, đây là chanh chân gà, ăn rất ngon. Có thể cho ta ăn một cái sao? Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Trịnh Đình sờ lên dạ dày. Hắn lúc đầu không có như vậy đói, nhưng nhìn đến Vạn Tiến ăn như vậy hương, tăng thêm kia cố mùi thơm một mực hướng trong lỗ mũi của hắn gọn, hắn liền có chút nhịn không được. Ngậy. Đi. Vạn Tiến dừng lại một chút, đáp ứng Trịnh Đình tình cầu. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là đơn thuần muốn cho Tô Thần kéo theo một chút sinh ý, thế là nàng xuất ra một cái khác xong sạch sẽ đưa cho Trịnh Đình. Ngoa tạo, cái này chanh chân gà hương vị cũng quá ăn ngon. Không ra Vạn Tiến sở liệu, Trịnh Đình cũng bị chanh chân gà hương vị cho khiếp sợ đến. Có sao nói vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chân gà có thể làm ra dạng này hương vị tới. Đơn giản so với hắn đi qua bất luận cái gì một nhà cấp cao trong nhà ăn còn tốt hơn ăn. Trịnh Đình có chút cấp trên, nhìn xem nửa tờ lật tiệp trong chén chân gà, có chút muốn nói lại thôi. Vạn Tiến đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, không phải liền là còn muốn ăn sao? Ta mua hai phần, nếu không cái này một phần mời ngươi ăn a. Nàng có chút không nỡ, nhưng vẫn là đem một phần khác đem ra. Cái này sao có ý tốt đâu? Trịnh Đình ngoài miệng nói lời khách khí, động tác trên tay lại là nhanh chóng. Đối với cái này chanh chân gà, hắn là thật một điểm sức chống cự đều không có. Cái này cảm giác quả thực là vô địch. Cái gì mà Clean làm chân gà hay là những cái kia khách sạn 5 sao làm, đều không có trước mắt phần này ăn ngon. Mà lại phần này vẫn là mang xương cốt, bắt đầu ăn lại có một phong vị khác. Trịnh Đình càng vừa tan càng vừa hăng hái, đến phía sau rõ ràng trực tiếp vào tay, trên đầu ngón tay mặt dính vào nước tương đều bị hắn liếm sạch sành xanh. Nếu không phải xương cốt không thể ăn, hắn đều muốn đem xương cốt cho cắn nát. Cái này chân gà ngươi là ở nơi nào mua? Trịnh Đình có chút vẫn chưa thỏa mãn dò hỏi. Là. Vạn Tiến vừa muốn trả lời, từ đại môn chạy đi đâu tới một mặc chức nghiệp trang phục công sở nữ nhân. Là ai cho phép ngươi không có mang hộ khách nghiệm tư liền tiền đến? Ngươi không biết cái này số 1 biệt thự là không thể tùy tiện nhìn phòng sao? Nữ nhân kia đi lên liền đối Vạn Tiến đổ ập xuống dừng lại chất vấn. Trước ngực trên bảng hiệu treo công tác của nàng chứng, Giang Thành Nhất Hào tiêu thụ bán biểu đi bộ quản lý Mai Tuyết. Mai Tuyết đơn giản đều muốn tức nổ tung. Lúc đầu hai ngày này nàng cũng bởi vì chuyện công tác bị phía trên lãnh đạo phê bình qua. Hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt, Vạn Tiến lại tùy tiện liền dẫn người nhìn lâu bương. Nếu như thủ tục đầy đủ còn chưa tính, mấu chốt là cái gì thủ tục đều không có xử lý, cũng không có nghiệp tư, nếu là xảy ra vấn đề làm sao đây? Lâu này vương bên trong bất luận cái gì đồng dạng đồ dùng trong nhà, vậy cũng là định chế, rẻ nhất cũng muốn mấy vạn khối tiền. Quý, kia càng là động một chút lại mấy trăm vạn. Cái này nếu là không cẩn thận đụng hỏng, kia nàng làm quản lý, khẳng định là phải bị một bộ phận trách nhiệm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quản lý, ta không biết nhìn lâu vương trước đó còn cần nghiệp tư, cái này cũng không có người nào cùng ta nói qua. Vạn Tiến dọa đến nói liên tục xin lỗi, sắc mặt trắng bệch. Nàng coi như lại không hiểu những vật này, cũng kịp phản ứng tự mình làm sai sự tình. Lâu này vương ta rất hài lòng, các ngươi đối ngoại giá bán là nhiều ít. Trịnh Đình không có hình tượng chút nào dùng tay áo lau miệng, gặp Vạn Tiến bị huấn như cái chi cút, trực tiếp đi thẳng tới, mạn bất kinh tâm nói: "Vị tiên sinh này, chúng ta Giang Thành Nhất Hảo lâu vương giá bán là 364 triệu, nếu như ngài có mua sắm ý nguyện, như vậy ta có thể người làm chủ, đem số lẻ 400 vạn cho trừ." Mai Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. Nàng cùng Lưu Thiến là cùng một loại người, xem xét Trịnh Đình liền cho rằng đối phương không giống như là có thể tại Giang Thành Nhất Hào mua được phòng người, thế mà còn ở nơi này làm bộ hỏi giá cả. Hỏi lại có thể làm sao, có bản lĩnh ngươi thật mua lại a. Mới 4 ức không đến a. Được, các ngươi chờ ta một hồi. Trịnh Đình thản nhiên nói, lại đi tới một bên gọi điện thoại đi. Cái gì gọi 4 ức không đến? Mai Tuyết chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Cái này hơi hợt ngữ khí, thế nào làm giống như là 400 khối đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Đình trở về. Đi thôi. Hắn hướng phía Vạn Tiến phất phất tay. Đi. Đi đâu? Vạn Tiến ngậm bút nói. Đương nhiên là đi ký hợp đồng, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nơi này phơi nắng? Trịnh Đình nhún vai. Cái gì? Ngươi muốn mua lâu vương? Vạn Tiến giật mình. Đúng a, như thế tiện nghi, tại sao không mua? Ngươi có còn muốn hay không muốn trích phần trăm rồi? Trịnh Đình thần sắc chân thành nói. Muốn muốn. Vạn Tiến thật nhanh nhẹ gật đầu, có chút kích động nói. Ha ha, ta liền nhìn ngươi diễn. Mai Tuyết bĩu môi khinh thường. Chờ một lúc người này khẳng định sẽ tìm lý do trốn mất. dạng này xáo lộ nàng thấy nhiều lắm. Tiêu Thụ bán điệu đi bộ. Vạn Tiễn thở hồng hộc liệt ấn một phần hợp đồng ra. Thiên Tiễn, ngươi nói ngươi phí những này công phu làm gì? Đây chính là hơn 360 triệu, không phải giống như mua thức ăn như vậy đơn giản. Ngươi thế nào liền như thế đơn thuần đâu? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lưu Tiễn các nàng xem Vạn Tiễn cử động, không khỏi lắc đầu. Cái này vừa tốt nghiệp sinh viên chính là đơn thuần, không chừng sau này bị người bán, còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Ta cảm thấy hắn cũng không còn như lựa phỉnh ta a. Vạn Tiễn không có ngừng lại trong tay động tác, nàng hống hộp cầm hợp đồng đến Trịnh Đình trước mặt. Trịnh Đình là tả liền ký vào tên của mình. Vạn tiểu thư, ngươi rất không tệ. Ngươi là ta đi qua như thế nhiều tiêu thụ bán biểu đi bộ đến nay, cũng không dùng thành kiến đối đãi ta người. Vẹn vẹn chỉ từ bề ngoài phán đoán một người phải chăng có tiền là không đúng, người tới là khách, chỉ cần không phải quấy rối, như vậy đều hẳn là hảo hảo chiêu đãi, đây mới là chính xác tiêu thụ chi đạo. Trịnh Đình nhìn về phía Vạn Tiễn, mỉm cười nói, giờ khắc này, khí chất của hắn phát sinh biến hóa. Nói không rõ ràng là cái gì dạng cảm giác, có chút cao thâm mặt chắc. Trịnh Đình nói xong không bao lâu, 364 triệu khoản tiền chắc chắn hạng liền đánh bảo. Kia 400 vạn hắn vẫn là chuyển bởi vì có trích phần trăm. Đi, cảm tạ ngươi mời ta ăn chanh chân gà. Trịnh Đình tiêu sái đứng dậy rời đi, chỉ để lại nguyên địa trận mắt hốc mồm đám người. Không, không phải, hắn lại đem Lâu Vương cho mua. Lưu Thiến có chút chật vật nhìn xem Trịnh Đình đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đây chính là 360 triệu nha. Hắn nói mua liền mua. Ai có thể bóp một chút ta, ta khẳng định là đang nằm mơ. Lâu Vương lại bị Vạn Tiễn bán đi. Những người khác ngây ra như phỗng, chấn động vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô hạn hối hận chi ý, các nàng trích phần trăm là dựa theo ngàn phần chi năm mà tính, nói cách khác, chỉ là trích phần trăm, liền có hơn 180 vạn. Bán đi Lâu Vương còn sẽ có ngoài định mức 500 vạn tiền thưởng, chung vào một chỗ chính là 680 vạn. Đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Tại Giang Thành đầy đủ mua được một chỗ không tệ bất động sản cùng xe. Nếu như vừa rồi tiếp đai Trịnh Đình chính là các nàng, đây chẳng phải là liền có thể cầm tới như thế nhiều tiền đâu. Đáng tiếc nhân sinh không có như vậy nhiều nếu như. Lưu Thiến bây giờ trở về nhớ tới mình lời nói mới rồi, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Nàng ở nơi đó phân tích một đồng lớn, kết quả người ta trực tiếp liền đem Lâu Vương cho mua. Mặt bị đánh rung động đùng đùng. Một bên Mai Tuyết sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Nàng cảm giác mình lần này khẳng định lại muốn bị lãnh đạo vấn trách. Không đúng, không chỉ là vấn trách, tuyệt đối sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Bởi vì nếu không phải Vạn Tiễn mang Trịnh Đình đi xem số một biệt thự, kia Giang Thành Nhất Hảo khẳng định sẽ bỏ lỡ rơi cái này siêu cấp khách hàng lớn. Nghĩ đến cái này, Mai Tuyết vội vàng đổi cái biểu lộ, đối Vạn Tiễn cười nói, chuyện này ngươi làm rất tốt, chúng ta Giang Thành Nhất Hảo liền cần người như ngươi mới. Ngươi yên tâm, nên có trích phần trăm một phần cũng sẽ không ít, tiền thưởng ta sẽ giúp ngươi tranh thủ càng nhiều một điểm. Bao trở mà ta. Vạn Tiễn đơn giản muốn bị cái này hạnh phúc cho nên choáng. Nàng chỉ là mời Trịnh Đình ăn một phần 56 đồng tiền chanh chân gà, kết quả là thu hoạch như thế khổng lồ hồi báo. Chương 103, Mại Quỷ Tam Tinh cấp phòng ăn cũng bất quá như thế. Chương 103, Mại Quỷ Tam Tinh cấp phòng ăn cũng bất quá như thế. Hạ Vũ là một 18 tuyến tiểu minh tinh, cùng trong lịch sử vị kia Tây Sở Bá Vương danh tự giống nhau như lúc. Chỉ bất quá người sau là Lực Bà Sơn Hà Khí cái thế, mà nàng là tay trói gà không chặt mềm manh muội tử. Cũng không biết lúc trước cha mẹ làm sao nghĩ, cho nàng lên cái tên này. Lúc này, nàng ngay tại một cái bầy tên là Thiên Vương Cự Tinh Chặt Gở giúp bên trong mò cá. Đương nhiên, mặc dù bầy tên là cái này, nhưng trên thực tế người ở bên trong cả vị cùng nàng đều không khác mấy, còn có không ít chỉ là đóng vai phụ, ngư lòng hỗn tạp. Các người đi qua Mạch Lĩnh Tam Tinh phòng ăn không có. Tuần trước ta đi quay phim thời điểm may mắn nếm qua một lần, chật chật, ở trong đó đồ ăn, đơn giản để cho người ta lưu luyến quên về. Hương vị căn bản không phải phổ thông cơm hộp có thể phối đánh động. Một cái nít nên gọi là Duy Ngã Độc Tôn Giá Hỏa ngay tại bầy bên trong trắng trợn huyền diệu. Cũng không phải mình tiêu tiền, thật là trăng bước. Hạ Vũ nhìn thấy Duy Ngã Độc Tôn phát tin tức, trong lòng một trận nhà ránh. Nàng nhận biết đối phương. Duy Ngã Độc Tôn, bản danh Triệu Tử Tử cũng là một 18 tuyến tiểu minh tinh, bất quá nhân mạch so với nàng nhiều hơn một chút. Giữa hai người có đến vài lần khúc mắc. Trước đó có một lần thử cho thời điểm, nguyên bản đạo diễn đều định tốt nhân vật này để Hạ Vũ đến diễn, kết quả cuối cùng nhất lại bị Triệu Tử Tử đoạt đi. Còn có một lần, hai người tại cùng một cái đoàn làm phim quay phim, ngày đó đã khuya mới kết thúc công việc. Hạ Vũ đói bụng đã lâu, vốn định cầm một phần cơm hộp lấp vừa xuống bụng tử. Triệu Tử Tử lại ở trước mặt nàng, đem kia phần cơm hộp ném cho nhà sản xuất nuôi sủng vật chó. Một lần lại một lần, mỗi lần Hạ Vũ đều bị tức gần chết, bởi vậy nàng đặc biệt chán ghét Triệu Tử Tử. "Hạ Vũ, ngươi đi qua Mạch Lĩnh Tam Tinh phòng ăn sao?" "Ai nha, không có ý tứ không có ý tứ, ta không cẩn thận để nhầm người." Triệu Tử Tử lại phát cái tin, chuyên môn để Hạ Vũ. Nàng mặc dù nói lại sai, nhưng lại cùng không có giúp bề. Đầu kia tin tức liền sáng loáng còn tại đó, để bảy bên trong người đều nhìn thấy. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hạ Vũ lúc này đối nói, "Cứ việc ta không có đi qua Mạch Lĩnh Tam Tinh phòng ăn, nhưng là ta nếm qua tốt hơn." "Ha ha, cười chết người, ngươi có biết hay không kia là cái gì địa phương? Kia là Mạch Lĩnh Tam Tinh cấp phòng ăn. Ngươi không có đi qua, thế nào khả năng nếm qua tốt hơn?" Triệu Tử Tử khinh thường nói. Khoác lác đều không mang theo làm bản nháp. Nói đến, nàng sở dĩ chuyên môn cùng Hạ Vũ không qua được, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là đơn thuần ghen ghét người sau dài so với nàng rõ ràng hơn thuần, diễn ý lại so với nàng tốt. Mạch Lĩnh Tam Tinh phòng ăn cũng không phải vô địch, chúng ta Hạ Quốc ăn uống văn hóa bác đại tinh thầm, như thế nào người ngoại quốc có thể đánh minh bạch điểm số? Ta xác thực không có đi qua, thực cái này cũng không ảnh hưởng ta ăn vào qua chân chính mỹ thực. Hạ Vũ tiếp tục đánh chữ nói. Nàng liền không rõ, loại chuyện này có cái gì tốt khoe khoang. Ăn một bữa cơm đều muốn tới kéo dẫm một chút nàng, nàng rất dễ bắt nạt sao. Nàng vẫn thật là muốn chăm chỉ một chút. Chân chính mỹ thực. Ha ha, ngươi chỉ là loại kia quán ven đường mua sao. Triệu Tử Tử rêu cợt nói. Hai người ở giữa mùi thuốc súng càng lúc càng nồng đậm. Những người khác cũng dần ngừng lại phát tin tức, chuyên môn nhìn xem hai người kia nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, ăn dưa cái gì có ý tứ nhất. Bất quá Triệu Tử Tử nhân mạch so Hạng Vũ nhiều, bảy bên trong có không ít nàng chen chúc người, cũng đi theo ở nơi đó đối Hạng Vũ châm chọc khiêu khích. Trong câu chữ đều là tại âm dương Hạng Vũ chỉ ăn qua đường bên cạnh bảy cùng quán bán hàng đang tương đối thấp quả nhiên địa phương. Quán ven đường thế nào rồi? Quán ven đường bán đồ vật vẫn thật là có thể treo lên đánh những cái được gọi là mặt tiền phòng ăn. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Hạng Vũ, để Triệu Tử Tử các nàng càng thêm phình bụng cười to. Ha 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 ha, ngươi là chăm chú sao? Quán ven đường mua những vật kia, không vệ sinh không khỏe mạnh còn chưa tính, ngươi thế mà còn dám nói treo lên đánh mạch lìn. Ta nên nói ngươi là vô tri đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Triệu Tử Tử vui điện thoại đều kém chút cầm không vững. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Hạng Vũ có thể nói ra những lời ấy. Những cái kia ngay tại ăn dưa bảy bạn gặp, cũng là nhao nhao lắc đầu, bất lực nhả ránh. Hạng Vũ nói quá bất hợp lý. Bọn hắn cũng không phải chưa ăn qua quán ven đường. Hương vị cũng liền như thế, ưu thế chẳng qua là tiện nghi, rồi mới số lượng nhiều bao ăn no mà thôi. Thật có tiền, ai còn ăn quán ven đường a? Thế nào lại không được? Các ngươi thật đúng là đừng xem nhẹ quán ven đường. Ta hôm nay mua một phần chanh chân gà, liền cứ ăn ngon, tuyệt đối không thua bởi nguyên đến qua nhà kia mạch lìn. Hạng Vũ kiên trì nói. Nàng mua chanh chân gà không phải nhà khác, chính là Tô Thần làm. Hương vị kia, quả nhiên là tiêu chuẩn, buổi sáng ăn, lúc này còn nhớ mãi không quên đâu. Bất quá nàng càng là nói như vậy, Triệu Tử Tử các nàng chế rêu thì càng lợi hại. Chết cười người, xem ra ngươi là thật không biết mạch lìn thức ăn bên trong tốt bao nhiêu ăn. Cũng thế, dù sao ngươi đi đều không có đi qua, đương nhiên sẽ không lý giải loại kia vị giác bên trên cảm giác chấn động. Triệu Tử Tử có chút kẻ nhạt vô vị nói. Nàng vốn định tại Hạng Vũ trước mặt hào hào giả một thanh, nhưng là người sau cùng cái kẻ ngu, loại kia thú vị lập tức liền không có. Liền xem như nói tướng thanh, cũng phải có cái vai phụ a, ngươi có dám đánh cược hay không một thanh. Hạng Vũ cả giận nói. Há miệng ngậm miệng chính là mạch lìn, nàng cũng không tin cái này ta còn. A, thế nào cược? Nàng như thế nói chuyện, ngược lại để Triệu Tử Tử lại tới điểm hào hứng. Rất đơn giản, ta mang theo chanh chân gà đi tìm ngươi. Nếu là mùi vị của nó so mại thì tốt, ngươi liền phải ghi chép một cái video, liên tục nói 3 lần Vũ tỷ ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch, có dám hay không? Hạng Vũ lướt bút, đánh chữ nói thật nhanh. Nàng trong tủ lạnh còn có 2 phần chanh chân gà. Dám a, thế nào không dám? Bất quá ngươi nếu bị thua, cũng phải ghi chép video. Triệu Tử Tử không chút do dự đáp ứng nói. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là tất thắng đánh cược. Đã Hạng Vũ nhất định phải đem mặt đưa ra cho nàng đánh, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nghĩ đến chờ một lúc có thể làm cho Hạng Vũ ngay trước như thế nhiều người mặt hướng nàng yếu thế, nàng cũng có chút hưng phấn. Được a, ngươi ở đâu, ta quá khứ tìm ngươi. Hạng Vũ nói chuyện công phu, đã đem quần áo đổi xong. Hai người hôm nay đều không có trò, cho nên đều ở nhà. Bảy bên trong người nhìn thấy các nàng muốn họ phơ lìn bờ cờ, tương đối rảnh rỗi hợp lý tức biểu thị muốn đi theo đi, cùng một chỗ làm cái chứng kiến. Hạng Vũ đối với cái này cầu còn không được. Nàng còn sợ Triệu Tử Tử thua không nhận nợ đâu. Chỉ bất quá để nàng không nghĩ tới chính là, chuyện này bị người phát ra ngoài, đưa tới càng nhiều người vây xem. Đương nhiên, trên cơ bản 99% đều cho rằng Hạng Vũ vắng đầu, khẳng định thất bại. Một bên là mạch lìn tam tinh cấp phòng ăn, đẳng cấp này đã không giới hạn. Một bên khác là quán ven đường mua được chanh chân gà. Cái này nếu là người bình thường, đều rõ ràng hẳn là thế nào lựa chọn a. Không bao lâu, Hạng Vũ cứ dựa theo địa chỉ đi tới Triệu Tử Tử chỗ ở hai người hẹn tại lầu dưới quán cà phê gặp mặt. Đã có ở đến gần ăn dưa quần chúng chạy đến. Nhân viên cửa hàng còn tưởng rằng có người làm đỡ, trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi. Biết rõ ràng về sau, cũng gia nhập vào ăn dưa trong hàng ngũ. Tiểu Vũ a, ngươi thế nào cùng với nàng lại đòn khiêng được a? Hạng Vũ khuê mật Ngụy Thủy Thủy nghe hỏi chạy đến. Không phải ta cùng với nàng đòn khiêng bên trên, là nàng tại trong đám chắc mức, còn nhất định phải ta. Ta thật sự là chịu không được nàng cái dạng kia, thật tốt hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng. Nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thắng. Cứ việc không có người xem trong nàng, nhưng nàng đối Tô Thần làm tranh chân gà tràn đầy lòng tin. Nhưng kia là mãi tin a. Ngươi thật muốn dùng quán ven đường tùy tiện vật mua được ngăn chặn miệng của nàng. Ngụy Thủy Thủy có chút khó tin nói. Nàng thậm chí sờ soạn một chút Hạng Vũ cái chán, muốn nhìn một chút người sau có phải hay không phát sốt, thế nào cũng bắt đầu nói mê sảng. Yên tâm đi, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hạng Vũ bình tĩnh nói. Các nàng đang chờ trọng tài tới. Vì cam đoan chờ một lúc đối phương có thể thua tâm phục khẩu phục, Triệu Tử Tử cố ý tìm tới một cái đồng dạng đi qua mạch lìn tam tinh cấp phòng ăn ăn cơm xong diễn viên. Cái này diễn viên gọi tại ý, tại hai người trong vòng luận quần danh tiếng rất tốt, Hạng Vũ cũng nhận biết. Cho nên không cần lo lắng sẽ thiên vị trong đó bất kỳ bên nào. Không có ý tứ, trên đường chặn lại vừa xuống xe, tới chậm. Tại ý khoan thai tới chậm, cùng hắn cùng nhau, lại là một đám ăn dưa của chúng. Nho nhỏ quán cà phê cơ hồ bị vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người muốn kiến thức một chút, nhìn xem là cái gì dạng quán bên đường, dám rong rạc nói so mạch lìn tam tinh cấp phòng ăn còn tốt hơn ăn. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Hạng Vũ gặp trọng tài tới, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nửa tờ lạc tiệp bát đem ra, để lên bàn. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta coi như ngươi là đầu góc phát sốt, xúc động. Triệu Tử Tử lúc này vẫn không quên kích thích một chút Hạng Vũ. Không cần, ngươi vẫn là điều chỉnh một chút trạng thái, ngẫm lại đợi chút nữa ghi chép video sự tình đi. Hạng Vũ thản nhiên nói. Mùi thơm này vẫn rất để cho người ta tinh thần a. Tại ý đem cái nắp cho để lộ, nhàn nhạt chanh mùi thơm lập tức từ đó bay ra. Hắn lông mày vừa nhấc, lập tức cảm thấy trong này khẳng định không đơn giản. Như thế nhiều năm, Tại ý cũng coi là vào Nam ra Bắc, thưởng thức qua các nơi mỹ thực. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là bàn về đến, nếm qua mỹ thực so Mã Kiến Quốc còn nhiều hơn. Chỉ là ngửi một cái chanh chân gà phát ra mùi thơm, hắn ngay tại trong nội tâm yên lặng đánh một cái 8 phần đánh giá. Tại hắn nơi này, 8 phần đã rất cao. Hoặc, cái này cảm giác. Tại ý cầm lấy một cái không xương chanh chân gà, nhẹ nhàng khẽ cắn. Kia mềm nhu quy đạn chất thịt bị ăn tiến miệng bên trong, nước tương ngâm một đêm mùi thơm trong nháy mắt bạo phát đi ra, để hắn làm trận ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc. Cái này cảm giác cũng quá ăn ngon đi. Ngươi xác định đây là quán ven đường mua được? Tại ý hỏi đầy miệng. Đúng vậy a, không thể giả được. Ngươi không tin, ta còn có thể đem địa chỉ nói ra, ngay tại sông bãi Nam Lộ bên kia. Nhìn thấy Tại ý biểu lộ, Hạ Vũ liền biết thanh này ổn. Nàng liền nói đi, Hạ Quốc cẩm thực văn hóa bác đại tinh thầm. Trên dưới 5000 năm lịch sử, sánh bằng ăn ai có thể hơn được Hạ Quốc người. Mai Quỳnh Tam tinh cấp phòng ăn, sắp thực rất lợi hại, nhưng Hạ Quốc dân gian vô số cao thủ, các loại tự điển món ăn vô cùng phong phú, chỉ là không có tham gia bình chọn mà thôi. Cho nên Hạng Vũ đã cảm thấy, kết luận không thể hạ như vậy chết. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này chanh chân gà hương vị, ta nói thật, thật kinh diễm đến ta. Loại kia cảm giác, giống như là có một trận gió lạnh thổi qua đến, nhẹ nhàng ôm lấy ta, đặc biệt dễ chịu, một chút cũng không có dính hổ cảm giác. Tại ý có chút kích động nói. Đầu óc của hắn lúc này có chút đứng máy, căn bản không có cách nào dùng càng có ưu thế đẹp từ ngữ đi hình dung chanh chân gà mỹ vị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trước khi đến, Tại ý cho rằng đây là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm đánh cược. Tới về sau, hắn mới phát hiện, mình cho rằng không sai. Sắp thực không có bất ngờ. Nhưng thắng lại là quán bên đường. Làm đi qua 3 lần mạch lỉnh tam tinh cấp phòng ăn hắn, có thể phi thường người phụ trách mà nói, chanh chân gà cảm giác tuyệt đối phải càng tốt hơn một chút. Một đạo chân chính mỹ thực, cũng không phải là nhìn nó dùng vật liệu có bao nhiêu sao đỉnh cấp, mà là muốn nhìn nó biết đánh nhau hay không động thực khách nội tâm. Hiển nhiên, Tô Thần làm tranh nhớ kỹ đã động Tại ý hắn quyết định chờ một lúc liền đi sông bãi Nam Lộ bên kia mua. Tại ý đã nói rất trực bạch. Mọi người tại đây gọi là một cái trận mắt hốt mồm. Cái gì tình huống, quán ven đường mua chanh chân gà vậy mà thật so mạch lỉnh tam tinh cấp phòng ăn làm ra còn muốn ngưỡng bức. Đến tột cùng là thế giới này quá điên cuồng vẫn là bọn hắn chưa tỉnh ngủ. Thế nào khả năng? Triệu Tử Tử mặt mũi tràn đầy không tin. Nhưng khi nàng ăn một cái không xương chanh chân gà về sau, trong nháy mắt liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì tốt. Nàng hoàn toàn có thể nói láo, nhưng là người ở chỗ này nhiều lắm, bị vạch trần cũng sẽ không cần tại người này lan lộn. Mà lại nói ra có thể là người, nhưng trên mặt biểu lộ là không giả được. Diễn kỹ là một chuyện, bị ảnh hưởng đến lại là một chuyện. Cho dù là vua màn ảnh tới, hướng trong miệng hắn nhét một ngụm cái này chanh chân gà, cũng không thể nào làm được mặt không đổi sắc. Bởi vì loại kia vừa muốn nhảy cấm hoan hô cảm giác là không nhịn được. Triệu Tử Tử đánh chết cũng không nghĩ đến, cái này chanh chân gà hương vị vậy mà thật so với nàng nếm qua nhà kia mặt lỉnh tam tinh cấp phòng ăn còn tốt hơn. Thật, nàng không hiểu. Đặc biệt sao, ngươi có cái này tay nghề bày cái gì vậy à, đi mở một nhà mặt lỉnh phòng ăn không thâm sao? Ta cũng tới thử một chút. Ngụy Thủy Thủy cũng cầm một cây chanh chân gà, ngay sau đó, nàng liền khống chế không nổi kêu to lên nói, ngoại tảo, thế nào sẽ như thế ăn ngon. Mấy người phản ứng, để quần chúng vây xem cũng là vô cùng hiếu kỳ. Khoảng cách gần mấy cái kia, đều hỏi thăm Hạng Vũ có thể hay không nếm một chút. Hạng Vũ vui vẻ đồng ý, thế là bọn hắn tay mắt lanh lẹ đem còn lại chanh chân gà nhét vào trong miệng. Kết quả đều không ngoại lệ, thuần một sắc cấp ra khen ngợi, đồng thời khiếp sợ không gì sánh nổi, tiếng kêu kia, thật sự là hận không thể đem quán cà phê nóc nhà đều cho sốc lên mới tốt. Mãi Quỳnh cũng bất quá như thế. Chanh chân gà mới là gì ép. Ngụy Thủy Thủy ăn bên miệng đều là nước tương, nàng xem như chịu phục. Khó trách Hạng Vũ như vậy có lực lượng, nguyên lai cái này chanh chân gà hương vị đúng là không phải bình thường. Chính là số lượng quá ít, phân quá nhiều người, ăn có chút chưa đủ nghiền. Nàng quyết định, hiện tại đi mua ngay nó cái 7-8 hộp từ từ ăn. Lần này ngươi phục đi. Hạng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn thấy Triệu Tử Tử biểu lộ vô cùng khó coi, nàng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Để ngươi nha thích trăng bước, lúc này đã trúng thiết bản tượng a. Chương 104, để ngươi câu cá, ngươi dùng nước tương trộn lẫn con mồi. Chương 104, để ngươi câu cá, ngươi dùng nước tương trộn lẫn con mồi. Lão bản, nhanh cho ta đến một phần chanh chân gà, ta muốn không xương. Không xương cùng mang xương cốt đều cho ta đến một phần. Thơm quá a, thế mà thật là quán ven đường làm ra, lão bản này là thật như bức a. Lại có như thế nhiều người sao? Tô Thần ngay tại trong phòng bếp cho Trang Nguyễn Nhi bọn người đóng gói chanh chân gà, nơi xa đột nhiên ô ương ương tới một đám người lớn, thô sơ giản lược nhìn qua, nói ít cũng phải tại 100 người trở lên. Như thế nhiều người đến, để sông bãi Nam Lộ trở nên càng thêm náo nhiệt vô cùng. Người không biết còn tưởng rằng nơi này tại tổ chức cái gì hoạt động, trong lúc nhất thời cũng là hấp dẫn không ăn ít dưa còn chúng lực chú ý tốt ra hỏa, thế nào một chút như thế nhiều người. Trang Nguyễn Nhi có chút mắt trợn tròn nói, sẽ không phải là các ngươi có người đập video rồi mới phát đến trên mạng phát hỏa a. Nàng nhìn về phía bên cạnh Hồ Lệ Lệ các nàng. Không có à, ta liền đoạn thời gian trước tìm lão bản thời điểm, cùng anh tỷ các nàng cùng một chỗ phát qua tìm người treo thưởng. Hồ Lệ Lệ nhìn một chút điện thoại hậu thuẫn, trước đó phát video cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Kỳ thật những người này đều là Hạ Vũ bên kia tới. Hạ Vũ cùng Triệu Tử Tử sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu chỉ có chat gở giúp người ở bên trong biết, rồi mới theo lúc ấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, cũng liền bị tuyên truyền ra ngoài. Tăng thêm tại ý còn phát cái vòng bằng hữu cho tranh chân gà điểm tán, bản thân hắn nhân mạch liền rộng khắp, bởi vậy 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, liền biến thành như bây giờ. Những người kia nghe xong, quán ven đường bán đồ vật thế mà so mạch lĩnh tam tinh cấp phòng ăn làm còn tốt hơn ăn, nhao nhao rất là hiếu kỳ. Thế là cầm tới địa chỉ về sau, có rảnh đám người kia đều chạy tới, liền muốn mở mang kiến thức một chút, đến cùng là cái gì dạng tranh chân gà như thế ngư bức. Mặc dù Tô Thần không biết tình huống cụ thể, nhưng là có như thế nhiều khách hàng hắn vẫn là rất vui vẻ, thống khổ cùng khoái hoạt. Cũng may bán tranh chân gà cũng không tính đặc biệt mệt mỏi, không cần giống cái khác món ăn như thế, làm cả người mồ hôi. Mọi người tại thưởng thức được tranh chân gà về sau, cũng là có một cái tính một cái, đều bị mùi vị của nó chinh phục. Lúc đầu có người còn không tin, cho rằng là khuyết đại kỳ thật. Ăn về sau, mới biết được, thế này sao lại là khen, rõ ràng còn thu liễm rất nhiều. Lao Liêu A, lần tranh tài này có lòng tin hay không? Nào đó đầu trường giang nhánh sông dọc theo người ra ngoài một con sông một bên, một vị mang theo che nắng mũ, tay cầm cần câu nam tử trung niên hỏi hướng mình hảo hữu. Ai, đừng nói nữa. Đoạn thời gian trước làm đồ ăn thời điểm, không cẩn thận đem ngón tay đầu cắt một chút, hiện tại cũng không dám dùng quá đại lực. Cự vật khẳng định là đừng nghĩ trông cậy vào, nhìn xem có thể hay không nhiều câu chút ít ta, lấy lượng thủ thắng. Liêu Thắng lắc đầu, thở dài nói. Tay trái của hắn có đầu ngón tay phía trên quấn lấy băng gạc, chỉ có thể cầm cần câu, một cái tay khác thì là mang theo cái khác ngư cụ. Hai người lần này là muốn tham gia giang thành nửa năm một lần câu cá tranh tài, người thắng trận có thể đạt được từ phe tổ chức ban phát 10 vạn nguyên tiền thưởng, đồng thời đạt được tiến vào câu cá hiệp hội cơ hội. Bởi vậy Liêu Thắng gần nhất luyện tập thật lâu tại câu cá. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, họa vô đơn chí. Ngày mai cùng ngoại ý muốn vĩnh viễn cũng không biết cái nào tới trước. Có đôi khi người không may uống nước lạnh đều sẽ tê răng, hắn cái này già đồ bếp, cắt cái đồ ăn còn có thể nắm tay cho cắt. Không có việc gì, chúng ta hết sức nỗ lực. Nam tử trung niên Hà Chí Huy an ủi. Mà đúng lúc này, bên cạnh đi tới một cái mang theo kính râm người. Nhìn thấy người này, Liêu Thắng sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Nha, đây không phải lão Liêu sao? Chậc chậc, lần trước ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, lần này, ngươi cũng chỉ có thể tại ta phía sau hít bụi. Người kia cũng nhìn thấy Liêu Thắng, lập tức không lưu tình chút nào mở miệng rêu cợt nói. Hai người mâu thuẫn cũng không phải bởi vì câu cá, mà là bởi vì Liêu Thắng lão bà. Nói đúng ra, ba người là đồng học. Hoàng Siêu một mực thầm mến Liêu Thắng lão bà, kết quả cuối cùng nhất lại là Liêu Thắng ôm mỹ nhân về. Bởi vậy hắn một mực liền cùng Liêu Thắng không hợp nhau. Hai năm trước Hoàng Siêu trở lại Giang Thành phát triển, biết được Liêu Thắng cũng câu cá về sau, liền cùng hắn đòn kiên thượng. Mặc kệ to to nhỏ nhỏ tranh tài, Hoàng Siêu đều không cùng người khác so, liền chuyên môn cùng Liêu Thắng so. Song Phương cũng coi là có đến có về, chỉ bất quá năm ngoái Hoàng Siêu đi tỉnh ngoài cùng một câu cá đại sư bồi dưỡng sau, vẫn ép Liêu Thắng một đầu. Gần nhất tổ chức những cái kia tranh tài, Liêu Thắng vẫn luôn không thể vượt qua Hoàng Siêu. Họ Hoàng, ngươi không khỏi cũng quá đáng đi. Lúc trước rõ ràng là chính ngươi vấn đề, hiện tại lão Liêu cùng vợ hắn hảo hảo, ngươi nhất định phải huyên náo người ta cặp vợ chồng không yên ổn. Hà Chí Huy nhìn không được, mở miệng nói, có phần của ngươi nói chuyện sao? Trước tiên ở câu cá phía trên thắng qua ta lại đến mở miệng đi, một cái nhỏ ma cả đồng, còn chưa tới phiên ngươi ra mặt. Hoàng Siêu con mắt đều không mang theo nhìn Hà Chí Huy. Liêu Thắng ngẫu nhiên còn thắng nổi hắn mấy lần, mà Hà Chí Huy, ngay cả đuôi xe của hắn đèn cũng không thấy qua. Ngươi, lời này thật sự là làm giận vô cùng. Hà Chí Huy thả tay xuống bên trong ngư cụ liền muốn xông đi lên, Liêu Thắng ngăn cản hắn, không cần thiết vì loại người này đem mình đưa vào đi. Chúng ta mặc kệ hắn, liền nhìn hắn còn có thể nhảy bao lâu. Dứt lời, Liêu Thắng mang theo Hà Chí Huy đi tới bọn hắn câu vị. Con sông này rất lớn, từ nhánh sông dọc theo người ra ngoài một mực hướng phía dưới, đều có thể đến Nam Hồ tỉnh động đỉnh hồ. Hai người câu vị cũng không tính đặc biệt tốt, thậm chí phía dưới còn có rất nhiều cây rong. Vạn nhất treo câu cái gì, liền đặc biệt phiền phức. Cũng may Liêu Thắng đã sớm chuẩn bị, hắn dùng cần câu phủ lên từng cái đĩa sắt, đem những cái kia đĩa sắt đều vứt xuống dưới, dạng này liền có thể đem một chút cây rong đè ở, trừ lại một vùng không gian thuận tiện hạ câu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng là không biết thế nào chuyện, nửa ngày thời gian đi qua, mới chỉ mắc câu một chút lẻ tẻ cá con. Hà Chí Huy so Liêu Thắng còn thảm, người sau tối thiểu còn có mấy con cá nhỏ, hắn trực tiếp không quân. Cá hộ bên trong giống tuyết. Trái lại Hoàng Siêu bên kia, đã liên tiếp bên trên cá, trong đó còn có một đầu hơn 30 cân, vô luận là số lượng vẫn là trọng lượng, đều đem hai người bọn họ người cho kéo phát nổ. Ha ha, hai người các ngươi, đồ ăn liền luận nhiều. Câu cá khối này, còn phải cùng ta nhiều học một ít. Hoàng Siêu nhìn thấy bọn hắn thảm trạng, dương dương đắc ý nói. Hắn không chỉ có học được cao cấp hơn tài câu cá, lần tranh tài này còn cố ý đi một chuyến kinh thành, bỏ ra nhiều tiền mua hải tinh công ty nghiên cứu con mồi. Phe tổ chức cùng không có đối con mồi phương diện này tiến hành cứng nhắc quy định. Nói cách khác, cho phép tuyển thủ dự thi dùng bất luận cái gì con mồi, chỉ cần có thể câu được cá là được. Thế là mọi người bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Có dùng con run, có dùng bắp nô, có dùng nhà mình sản xuất rượu mét cái gì. Đủ loại con mồi, để cho người ta không kịp nhìn. Liêu Thắng cùng Hà Chí Huy dùng chính là Giang Thành bản địa một nhà ngư cụ công ty chế tác con mồi, nhưng là cùng hải tinh công ty nghiên cứu không cách nào so sánh được. Dù sao người sau tại toàn bộ câu cá giới đều thanh danh hiển hách. Tên Vương bắt đàn này, ta liền không quen nhìn hắn bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Hà Chí Huy lên cơn giận dữ nói: "Ăn cơm trước đi, chờ một lúc nhìn xem có hay không miệng." Liêu Thắng không có đi nhìn Hoàng Siêu, coi như là một con muỗi ở bên thai gọi bậy. Trong lòng của hắn cũng khó chịu, nhưng là khó chịu cũng không có cách nào. Cá đều bị những cái kia con mồi hào câu cá lao hấp dẫn đi, lại thêm bọn hắn vị trí này vốn là không tốt. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái đều không có chiếm được. Lại có thể thế nào xử lý đâu? Đơn giản chính là ban đêm tranh tài kết thúc về sau sẽ bị nhục nhã dừng lại thôi. Liêu Thắng đã thành thói quen. Dù sao Hoàng Siêu cũng chỉ có thể với những chuyện này mặt phết lối, trên thực tế hắn vẫn là có lão bà. Liên hỏi Hoàng Siêu có tức hay không? Mặc cho ngươi thế nào nói, ta chính là có lão bà. Tinh thần thắng lợi pháp chính là như thế. Liêu Thắng từ tay cầm trong túi xuất ra một cái nhựa tợ lặt tiệp bắt cùng hai hộp cơm. Cơm đã nguội. Ngươi liền ăn cái này sao? Hà Chí Huy nhìn một chút mình mua 4 ăn mặn 2 làm cơm hộp, lại nhìn một chút Liêu Thắng kia 2 hộp cơm trắng, có chút buồn bực nói. Cái đồ chơi này, hương vị kia tuyệt đối là tiêu chuẩn. So ngươi cái này cơm hộp ăn ngon nhiều. Liêu Thắng thần bí cười cười, đem nhựa tợ lặt tiệp bắt cái nắp mở ra. Chanh mùi thơm ngát cùng nước tương hỗn hương từ đó lan tràn ra. Hắn tâm tình có hơi buồn bực cũng đã nhận được làm dịu. Quả nhiên, mỹ vị đồ ăn có thể trị hết người. Vẫn rất hương. Hà Chí Huy nói một câu. Bắt đầu ăn càng hương. Liêu Thắng thuần thục đem nhựa tợ lặt tiệp trong chén nước tương đổ vào cơm hạt gạo trắng lớn bên trên, rồi mới dùng đũa bắt đầu quấy. Nhất định phải trộn lẫn đều một chút, để nước tương cùng cơm tốt hơn hấp thu, dạng này mới có thể để cho cơm cảm giác đạt được tăng lên. Liêu Thắng đã ăn ra tâm đắc. Mắt thấy trộn lẫn không sai biệt lắm, hắn hung hăng lay một miệng lớn. Dính đầy nước tương cơm nhồi vào khoang miệng, loại kia thơm nước vô cùng cảm giác, để Liêu Thắng ngắn ngủi quên đi hết thảy phiền não. Hắn vị giác đã bị triệt để chinh phục. Chính là cái này vị. Lại cắn một cái không xương chanh chân gà, kia chặt chẽ quy đạn chất thịt, bắt đầu ăn còn có loại món sườn cảm giác, rát băng tiếng vang lên, để Liêu Thắng một mặt thỏa mãn. Ngoa tạo, có như thế ăn ngon không? Hà Chí Huy nhìn xem Liêu Thắng ăn như vậy hương, cũng là kìm lòng không được nuốt xuống một chút nước bọt. Đến, ngươi ăn một miếng thử một chút thì biết. Liêu Thắng đem đũa một đầu khác điều tới. Hà Chí Huy hiếu kỳ kẹp lên một điểm đưa vào trong miệng. Nét mặt của hắn trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Ngoa tạo, đây cũng quá ăn ngon đi. Hà Chí Huy nhịn không được lại kẹp một đũa. Bị nước tương xối qua cơm, trở nên vào miệng tan đi. Kia mùi thơm thuận tiết hầu quản đi thẳng đến trong dạ dày, để cả người hắn đều có loại vô cùng cảm giác thoải mái. Không xương chanh chân gà càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, ăn con mắt đều híp lại. Ngươi đừng đoạt, chúng ta đều không đủ ăn. Chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi mua. Liêu Thắng liền tranh thủ đuổi đoạt lại, sợ Hà Chí Huy ăn quá nhiều. Mùi vị kia thật hăng hái a. Hà Chí Huy liếm miệng một cái bên cạnh hạt cơm, ngay nuốt lấy miệng bên trong chân gà. Hắn lập tức cảm thấy mình trên tay cơm hộp không thơm. Chờ một chút, cái này nước tương. Nhìn xem lẳng lặng mặt nước, Liêu Thắng trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên. Hắn kỳ thật cũng là Tô Thần khách quen một trong, từ cá voi bể bơi bên kia một mực đuổi tới sông bãi Nam Lộ. Đối với cái này chanh chân gà nước tương, cũng là biết trước mắt khai phát ra tất cả phương pháp ăn. Chỉ cần là có thể trộn lẫn, cùng cái này nước tương phối hợp cùng một chỗ, hiệu quả kia tuyệt đối là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đã như vậy con mồi có phải hay không cũng có thể trộn lẫn đâu. Liêu Thắng bị mình ý tưởng đột phát giật nảy mình. Thế là tâm hắn quét ngang, trực tiếp đem còn lại nước tương cùng con mồi hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu đều quấy. Dù sao đều như vậy, hắn cũng không cầu cái gì thứ tự bất danh tiếp, coi như là làm thí nghiệm. Lao Liêu, ngươi điên rồi. Hà Chí Huy đối với Liêu Thắng hành vi rất không hiểu. Mặc dù hắn thừa nhận kia chanh chân gà nước tương trộn lẫn cơm đặc biệt hương, nhưng là cái này con mồi có thể cùng cơm là cùng một chuyện sao? Hiện tại tốt, thừa nước tương trà đạp, mấy bao con mồi cũng phế đi. Liêu Thắng không nói gì, mà là yên lặng trộn lẫn xem con mồi. Cũng không lâu lắm, con mồi liền trộn lẫn tốt. Mùi tanh trong mang theo từng tia chanh mùi thơm ngát, cùng các loại gia vị hỗn hợp nhàn nhạt hương khí. Bọn chúng tổ hợp về sau sinh ra hương vị phi thường kỳ quái, nghe có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Không tính có ngửi, nhưng lại không tính rất thơm. Liêu Thắng đem con mồi xoa thành đoàn, ngồi tại câu dương phía trên, bắt đầu treo câu cùng ném câu. Theo có treo nước tương con mồi lưới câu tiến vào trong nước. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Vẫn là không có cái gì động tĩnh. Dám chắc được không thông a, người ăn đồ vật, cá thế nào có thể sẽ ăn đâu. Ta chỗ này còn có nhiều con mồi, ngươi lấy trước đi dùng đi, chúng ta tranh thủ nhiều câu điểm, miễn cho sếp tới đếm ngược. Hà Chí Huy lắc đầu. Hắn đều không cần nhìn, liền biết cái này nước tương trộn lẫn con mồi là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia gia vị hương vị đều đem con mồi hương vị cho hòa tan. Ai ngờ, vừa dứt lời, bình tĩnh mặt nước liền bắt đầu trở nên sóng cả mãnh liệt. Từng đợt bọn nước lấy lớn là vị trí làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy ra. Kiếm hàng. Liêu Thắng kích động trong nháy mắt đứng lên, hắn đột nhiên dùng sức, kết quả lại phát hiện căn bản kéo không lúc đích. Xem bộ dáng là bên trên lớn hàng. Ngoa tạo. Hà Chí Huy người đều thấy choáng. Mau tới đây giúp một tay. Liêu Thắng đội vàng nói. Hai người bọn họ là một cái tổ, cho nên trong một người cá một người khác hỗ trợ trượt cá là hoàn toàn phù hợp tranh tài quy định. Đến rồi. Hà Chí Huy bắt lấy cần câu phía sau, hai người một trước một sau, bắt đầu trượt cá. Để dưới nước ngư du đến không có tí sức lực nào, liền có thể mạn mạn kéo qua, rồi mới dùng chép lưới bớt lên. Cũng may quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu, kia cá lưng liền lộ ra mặt nước, đồng thời dần dần bị kéo đến bên bờ. Nhìn cái này hình thể, tối thiểu nhất cũng phải có 50 cân. Liêu Thắng cười ha ha, thương phấn vô cùng nói. Chanh chân gà như bức. Nước tương như bức. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình chỉ là linh quang lóe lên cử động, vậy mà thật sự có thể câu được cá. Mà lại đi lên chính là vượt qua 50 cân cự vật. Động tính bên này, cũng hấp dẫn cái khác câu cá lao ánh mắt. Bởi vì đây là tranh tài bắt đầu đến nay, đầu thứ nhất vượt qua 40 cân cá. Nhìn thấy người khác câu được cá lớn, so chính bọn hắn không có câu được cá còn khó chịu hơn. Bất quá cái này cũng nói rõ trong con sông này thật sự có hàng. Trong lúc nhất thời, đông đảo câu cá lao nhau nhau giữ vững tinh thần, sử xuất các loại thủ đoạn. Liêu Thắng như vậy rác rưởi câu vị đều có thể bên trên cá lớn, bằng cái gì bọn hắn không được. Mẹ nó, cháu trai này thật sự là vận khí thật tốt. Hoàng Siêu bên kia nhìn thấy Liêu Thắng câu đi lên một đầu vượt qua 50 cân cá, cũng là tăng nhanh động tác trên tay. Nhưng mà, tiếp xuống hình tượng, lại làm cho hắn cùng cái khác câu cá lao lần nữa sợ ngây người. Chương 105, Phi cũng không nhìn, đều chạy tới ăn chanh chân gà. Chương 105, Phi cũng không nhìn, đều chạy tới ăn chanh chân gà. Chỉ gặp mặt nước gợn sóng càng lúc càng lớn, từng cơn sóng gợn không ngừng dâng lên. Liêu Thắng cương một lần nữa đem con mồi phủ lên câu bỏ rơi đi, không đến 2 phút, lơ là lần nữa kịch liệt lắc lư. Ngoa tạo, lại lên cá. Liêu Thắng đội vàng dùng lực đi rồi, kéo không lúc đích. Xem ra lại là một đầu vượt qua 50 cân cá lớn. Cái kia thụ thương tay bị kéo vô cùng đau đớn, nhưng là hắn ý nguyên mặt không đổi sắc. Đối với một vị hợp cách câu cá lao tới nói, cùng điểm ấy đau đớn so ra, bên trên cá rõ ràng muốn quan trọng hơn một chút. Vết thương sẽ rũ hợp, nhưng cá cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể câu được. Một bên Hà Chí Huy vội vàng lại buông xuống mình cần câu tới hỗ trợ. Một lát sau, hai người cuối cùng đem cái này đầu thứ hai cá lớn cho kéo lên bờ. Ngay sau đó là điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất trong sông tất cả cá lớn đều hội tụ đến Liêu Thắng bọn hắn chỗ câu vị. Hai người đều nhanh bận không qua nổi. Cái khác câu cá lao thật là người đều choáng váng. Bằng cái gì ra hỏa này câu vị như thế rất rưởi, lại có thể lên như thế mấy đầu cá lớn. Bọn hắn gọi là một cái ước ao ghen tị. Chẳng lẽ lại câu cá loại sự tình này cùng câu vị không có bao nhiêu quan hệ? Vậy cũng không đúng, có địa phương xác thực không phải cá thích đợi a. Thế nào có thể như vậy đâu? Rất nhiều câu cá lao trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật chân tướng sự tình chính là con mồi trải qua nước tương quay sau, phát ra mùi thơm muốn càng thêm nồng đậm. Mặc dù người nghe sẽ có loại là lạ hương vị, nhưng là đối với trong nước những cái kia cá tới nói, liền phảng phất có một loại trí mạng lực hấp dẫn đồng dạng. Nhất là những cái kia cá lớn. Bọn chúng ngửi thấy mùi này, lập tức từ cái khác câu vị bơi tới, rồi mới dành trước sợ sau đi đoạt xem mắc câu. Cái này cũng không khoa trương. Chủ yếu vẫn là căn cứ hệ thống thực đơn điều ra tới nước tương quá nghịch thiên, đặt đến loại kia xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đời ta cũng không có đánh qua như thế giàu có cầm a. Liêu Thắng hiện tại có thể nói là chân chính đau nhức cùng khoái hoạt. Cuối cùng hắn hết thể câu đi lên 6 đầu 50 cân trở lên cá lớn. Chủ yếu là hắn cùng Hà Chí Huy mệnh tình trạng kiệt sức, nằm trên mặt đất cũng không muốn nhúc nhích đạn một chút. Hai người cá hộ bên trong cũng phải lắp không được. Thử hỏi lại có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn bên trên như thế nhiều cá lớn, liền xem như những cái kia câu cá đại sư, cũng không dám cam đoan a. Phần này chiến tích có thể nói là vang dội vô cùng, cuối cùng cũng là thành công thu được tranh tài hạng nhất. Người cái này cũng không được a, thế nào ngay cả 10 hạng đầu cũng không vào. Vừa rồi Hoàng Siêu có bao nhiêu sao chắc bức, giờ này khắc này liền có bao nhiêu sao chật vật. Hà Chí Huy nhìn thấy hắn, lập tức chính là dừng lại miệng pháo chuyển vận. Để cái này nha vừa rồi chào phúng hắn. Còn dám hay không nói chuyện lớn tiếng rồi. Đồ ăn, liên luyện nhiều. Sau này không có việc gì đừng như vậy cuồng, cẩn thận bị đánh mặt. Liêu Thắng nhìn thấy Hoàng Siêu biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó coi, tâm tình của hắn liền vô cùng sảng khoái. Ngươi chớ đắc ý, trước đó ngươi thua cho ta như vậy nhiều lần, chẳng qua là để ngươi lật về một thành mà thôi, ngươi đi cho ta xem nhìn. Hoàng Siêu hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết tại sao Liêu Thắng đột nhiên lập tức như thế lợi hại, chỉ có thể phân loại tại vận khí tốt. Tổng không còn như là gia hỏa này con mồi so với hắn con mồi càng được rồi hơn. Thế nào khả năng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Siêu không biết là, Liêu Thắng con mồi vẫn thật là tốt hơn hắn. Nghỉ hè lưu lượng muốn so bình thường tốt hơn nhiều. Bởi vì những học sinh kia đều nghỉ, cho nên rất nhiều phim đều sẽ lựa chọn ở thời điểm này chiếu lên. Bảo, chúng ta liền nhìn cái này a. Bình Thao tại mua sắm vé xem phim, nhìn thấy có phim kinh dị, hắn lập tức trở nên rất hưng phấn. Hắn là một cái chính cống phim kinh dị kẻ yêu thích, trong ngoài nước kinh điển phim kinh dị đều tới lui nhìn qua rất nhiều lần. Không nghĩ tới nghỉ hè thế mà cũng có cái này loại hình phim chiếu lên, vậy khẳng định phải hảo hảo phê phán một chút. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, vừa nghĩ tới chờ một lúc bạn gái sẽ dọa đến trốn đến trong ngực hắn, khóe miệng của hắn liền kìm lòng không được dương lên. Nhưng hắn ý nghĩ đã bị bạn gái Lạc Lạc cho nắm gắt gao. Nhìn cái gì phim kinh dị a, trước nhìn cái này hài kịch phiến. Lạc Lạc trợn nhìn Bình Thao một chút. So sánh với phim kinh dị, nàng đối hài kịch phiến càng cảm thấy hứng thú. Bạn gái đều lên tiếng, Bình Thao tự nhiên là không dám không nghe theo. Thế là hắn cái hảo mua 2 tấm vé xem phim. Người không mua bắp rang sao? Nhìn thấy Bình Thao chỉ lấy 2 chén nước lạnh Coca-Cola, Lạc Lạc có chút bất mãn nói: "Xem phim không ăn bắp rang, chẳng phải là trực tiếp không có một nửa niềm vui thú? Yên tâm, ta mang theo so bắp rang càng ăn ngon hơn đồ bật." Bình Thao vô hắn mang theo tay cầm túi, hướng về phía Lạc Lạc thần bí cười cười. Hai người tiến vào rạp chiếu phim. Hai kịch phiến hay là vô cùng được hoan nghênh. Bởi vậy toàn bộ trong đại sảnh đều là người mãn. Vị trí của bọn hắn tại ở giữa nhất, xem ảnh góc độ có thể nói là tốt nhất. Đương nhiên, có chút tiểu tình lữ càng ưa thích vẫn là cuối cùng nhất sắp xếp. Bởi vì có thể tại sau sắp xếp lén lút làm một ít chỉ có tình lữ ở giữa mới có thể làm sự tình. Khu khu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, giám sát sẽ đem những này tiểu tình lữ cử động đập nhất thanh nhị sở. Cho nên hiện tại trên cơ bản không ai sẽ như vậy làm. Phim rất nhanh mở màn. Trong đại sảnh dần dần vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn thấy bên cạnh những người kia cũng bắt đầu ăn bắp rang, Lạc Lạc gấp nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói có so bắp rang càng ăn ngon hơn đồ bật sao? Tranh thủ thời gian lấy ra a. Ngươi nếu dối gạt ta, ngươi liền chết chắc. đừng hoảng hốt, đáp án lập tức công bố. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính mỹ thực. Bình Thao từ tay cầm trong túi móc móc, xuất ra một cái nhựa tợ lạc tiệp bắt cùng thủ sáo. Đây là cái gì? Lạc Lạc hiếu kỳ nói. Theo Bình Thao đem cái nắp cho để lộ. Một cỗ chanh mùi thơm ngát, thuận thế tiến vào cái mũi của nàng trong. Và, thơm quá thơm quá. Lạc Lạc lập tức trở nên có chút hưng phấn lên. Mặc dù thân hình của nàng rất tốt, nhưng nàng nhưng thật ra là một cái ăn hàng. Nghe được chanh chân gà phát ra mùi thơm sau, nàng lập tức liền không nhịn được, cả người đều bị cứng rắn khống ở bây giờ nhìn phim ăn bắp rang đã quá hạn, còn phải là cái này chanh chân gà. Bình Thao nhỏ giọng nói. Dứt lời, hắn từ nhựa tợ lạc tiệp trong chén xuất ra một cái mang xương cốt chanh chân gà, bắt đầu gặm. Bước đầu tiên, trước hưởng thụ trên thịt nước tương, nhẹ nhàng khẽ hấp, như là nổi lên đám mây. Loại đau này nhanh, sao là một cái thoải mái chứ cũng đủ để hình dung. Lạc Lạc cũng không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Loại kia cực hạn cảm giác cùng bị giác kịch liệt va chạm, tạo thành xung kích làm cho nàng thậm chí đều không để ý tới xem phim. Thế nào sẽ như thế ăn ngon? Nội tâm của nàng bắt đầu hét dầm lên. Giờ khắc này, Lạc Lạc lập tức cảm thấy nàng trước kia ăn những vật kia đều bình thường, hoàn toàn không bằng miệng bên trong căn này chanh chân gà. Bất quá nữ sinh có đôi khi não mạch kín liền vô cùng. Như thế đồ ăn ngon, tại sao ngươi hôm nay mới nói cho ta? Lạc Lạc tiến đến Bình Thao bên hai, như là ác ma nói nhỏ đồng dạng. Ta đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ sao? Kỳ thật ta biết ngươi khẳng định chọn nhìn bộ này hài kịch phiến, cho nên mới sẽ cố ý chuẩn bị kỹ càng chanh chân gà. Vì chính là để bảo ngươi có thể càng vui vẻ hơn một chút. Bình Thao đại não cấp tốc vận chuyển, cầu sinh dục tại thời khắc này đột nhiên bạo giảm. Thấp EQ trả lời, lần sau nhất định. Thịnh Tình Thương trả lời, hy vọng ngươi có thể vui vẻ hơn. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Lạc Lạc tiếp tục ăn lấy trong tay chanh chân gà, thỉnh thoảng lại uống một ngụm ướp lạnh có cả cỏ lạ. Nhìn về phía trước trên màn ảnh phim, nàng cảm thấy không có so hiện tại càng vui vẻ hơn thời điểm. Bình Thao tổng cộng mua 6 phần chanh chân gà, trong đó không xương chỉ có 2 phần. Bởi vì hắn cùng Lạc Lạc càng ưa thích ăn mang xương cốt, loại kia gặm cảm giác liền rất đã. Không xương thì là có thể miệng lớn trực tiếp ăn. Hai người ăn càng ngày càng hoan, kia mùi thơm cũng lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phiêu tán. Cái gì đồ vật như thế hương? Ngoa tạo, mùi vị kia thật làm cho người chịu không được, ta cảm giác phải chảy nước miếng. Tựa như là chanh mùi thơm, nhưng là lại có một ít gia vị mùi thơm. Lúc đầu ta đều có chút buồn ngủ, nghe thấy tới cái mùi này, trực tiếp liền tinh thần. Đám người nghị luận ầm ĩ, rồi mới thỉnh thoảng nhìn chung quanh, tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra. Rất nhanh, bọn hắn tìm được. Ca môn, ngươi cái này ăn chính là cái gì a, thế nào sẽ như thế hương? Ngồi tại Bình Thao bên cạnh một cái nam sinh dò hỏi. Đây là chanh chân gà, các ngươi muốn mua, có thể đến sông bãi Nam Lộ bên kia. Bất quá nhất định phải tại xế chiều 3-4 điểm trước đó đi, nếu không liền bán xong. Bình Thao vì Tô Thần tuyên truyền một đợt. Hắn là thật hy vọng Tô Thần có thể vượt đến càng tốt. Giống như vậy tay nghề, nên phát tài. Càng quan trọng hơn là, hắn từ bảy bên trong những người khác nơi đó biết được, Tô Thần có thay đổi bảy quẩy bán hàng địa điểm tiền qua. Cho nên hắn đang nghĩ, có phải hay không là bởi vì lúc trước những địa phương kia sinh ý cũng không quá tốt, Tô Thần mới có thể đổi chỗ. Nếu là như vậy, vậy thì nhất định phải để Tô Thần cảm nhận được sông bãi Nam Lộ bên này nhiệt tình. Nhiều đưa tới một chút khách hàng, nói không chừng Tô Thần nhìn thấy ở chỗ này sinh ý rất tốt, liền sẽ không đi. 2 giờ quá khứ, phim sắp kết thúc. Bất quá sự chú ý của mọi người đều không tại trên màn ảnh, mà là nhao nhao thu dọn đồ đạc, từ cửa sau bắt đầu ra bên ngoài tăng cuộc. Phim đến lúc đó sẽ còn thượng tuyến áp, có thể lại chăm chú nhìn một lần. Nhưng chanh chân gà nếu là không kịp thời mua lời nói, vậy liền không có. Sư phó, đi thẳng đến sông bãi Nam Lộ bên kia, tốc độ phải nhanh. Yên tâm đi, ta là có tiếng lao tài xế, các ngươi ngồi vững vàng. Vừa rồi hỏi thăm Bình Thao tên kia nam sinh cùng bằng hữu của hắn ra rạp chiếu phim liền lên một cỗ taxi. Có người thì là ngồi xe buýt, còn có thì là đuổi tàu điện ngầm. Tóm lại, mọi người vì có thể thuận lợi mua được chanh chân gà, cũng là sử xuất tất cả vô liếng. Cố nhiên có thể sáng sớm ngày mai một điểm lại đi mua, nhưng là bọn hắn vừa rồi đã bị mùi thơm dẫn ra trong bụng thèm trùng. Hôm nay không ăn được, thế không bỏ qua. Còn như ngày mai, đó cùng hôm nay có quan hệ sao? Tôn Đằng phim hôm nay chính thức chiếu lên, đạo diễn an bài cả nước các thành phố lớn đường diễn tiến đi tuyên truyền, thuận tiện cùng đám mê điện ảnh tiến hành hô động. Đạo diễn Hoàng Ngươi tốt, hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến phóng thải trừ câu. Vừa rồi khán giả phản ứng đều rất nhiệt liệt, ta cách lấy cánh cửa đều nghe được bên trong tiếng hoan hô, còn có tiếng nghị luận. Dạp chiếu phim người phụ trách Trịnh Bằng mang theo đạo diễn tổ đi vào số 5 sảnh. Phía trước mấy trạm tuyên truyền hiệu quả không tệ, chúng ta cái này vừa đứng cũng muốn không ngừng cố gắng. Hoàng Thiên vừa đi đường vừa cùng Tôn Đằng nói, yên tâm đi lão Hoàng, ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Lại nói, cái này phim ta còn hướng bên trong ném tiền đâu. Tôn Đằng lòng tin 10 phần nói, hắn đang nghĩ kỹ chờ một lúc muốn cùng khán giả thế nào hô động. Chắc hẳn mọi người nhìn thấy hắn vị này đại minh tinh xuất hiện ở trước mắt, nhất định sẽ đặc biệt kích động à. Đằng hô động kết thúc, lại chọn lựa một chút may mắn người xem tiến hành ký tên chụp ảnh chung. Các vị người xem các bằng hữu, mọi người giữa chưa tốt. Trịnh Bằng đẩy ra số 5 sảnh đại môn, cầm mịt rộ phồn, ấp ủ tốt cảm xúc hắn chính mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, kết quả là ngốc tại chỗ không động đậy. Thế nào chuyện? Tranh thủ thời gian giới thiệu chúng ta vào sân A. Hoàng Tiên nhìn thấy Trịnh Bằng ngẩn người, không khỏi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này thế nào làm việc? Hắn sẽ không phải là quên từ đi, vẫn là ta tới đi. Tôn Đằng cầm mịt rộ phồn, cũng đi vào. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ngoa tạo, người đâu? Hắn nhìn về phía Trịnh Bằng, mộng bức nói. Chỉ gặp vốn nên không còn chỗ ngồi trong đại sảnh, đã không nhìn thấy khán giả cái bóng. không phải nói vừa rồi khán giả phản ứng rất nhiệt liệt sao? Người đều không có, ngươi nhiệt liệt lông gà đâu? Hoàng Thiên nghe được Tôn Đằng, cũng là đi đến. Người xem đâu? Hắn cũng nhìn về phía Trịnh Bằng. Ta cũng không biết ta. Vừa rồi rõ ràng còn có rất nhiều người. Thật. Trịnh Bằng bị hai người như thế nhìn xem, sắp khóc. Nếu là bởi vì hắn mà làm trễ nải phim đường diễn tuyên truyền, vậy hắn khẳng định phải vì thế chịu trách nhiệm. Làm không tốt còn muốn vứt bỏ bát cơm. Dù sao Hoàng Thiên thực đạo diễn bên trong số một số hai tồn tại, cùng nhà mình tổng giám đốc đều có giao tình rất sâu. Vừa rồi những cái kia người xem đâu? Ngươi có nhìn thấy bọn hắn sao? Trịnh Bằng nhìn thấy đang đánh quét vệ sinh hai cái nhân viên quét dọn a gì, vội vàng hai mắt tỏa sáng, do hỏi. Thấy được à? Bất quá bọn hắn phim còn không có triệt để lúc kết thúc liền từ cửa sau tan cuộc. Trong đó một tên a di hồi đáp. Nàng không có giống bình thường như thế mỏ cá quét dọn, trên tay đổ lau nhà nhanh chóng kéo lấy mặt đất. A, chẳng lẽ là khán giả đối phim không hài lòng? Hoàng Thiên cùng Tôn Đằng biểu lộ trận nhìn mấy phần. Phía trước đều như vậy thuận lợi, thế nào đến Giang Thành liền ra cái này việc sự tình. Cái này nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, đối với phim tuyên truyền đây chính là thật to bất lợi a. Đó cũng không phải, chủ yếu là bởi vì tranh chân gà. Nhân viên quét dọn a di chăm chú hồi đáp. Các nàng sở dĩ làm việc như thế nhanh nhẹn, cũng là nghĩ xem chờ một lúc có thể đi bán một phần. Cái này lại quan chân gà cái gì sự tình? Tôn Đằng càng nghe càng mơ hồ, có chút không nghĩ ra. Tranh chân gà quá thơm, đây tuyệt đối là đời ta nghe được qua thơm nhất chân gà vị. Tất cả mọi người chạy tới mua, ngay tại sông bãi Nam Lộ bên kia. Tốt ra hỏa, tranh chân gà lực hấp dẫn thế mà so với bọn hắn phim còn muốn đại. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình còn chưa có tỉnh ngủ. Trước mắt thế giới này nhất định là hư giả. Làm động. Đạo diễn Hoàng, ngươi nghe được đi. Vừa rồi thật có người xem. Trịnh Bằng có chút khóc không ra nước mắt nói. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình đâu. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Tôn Đằng ngược lại là đối với chuyện này có chút tò mò. Đến tột cùng là cái gì dạng tranh chân gà thế mà như thế ngư bức. Chương 106, mấy người các ngươi bán cơ hội, thế nào còn cuốn lại rồi. Chương 106, mấy người các ngươi bán cơ hội, thế nào còn cuốn lại rồi. Nơi này người vẫn rất nhiều. Tôn Đằng cùng đoàn làm phim trong cái khác minh tinh mang theo khẩu trang, mọi người cùng nhau đi tới sông bãi Nam Lộ bên này. Lại phát hiện nơi này tụ tập người dị thường nhiều, hoặc là top 5 top 3, hoặc là cô đơn chiếc bóng, mỗi người trong tay đều cầm một cái nhựa tợ lạt tỉ bát. Đáng nhắc tới chính là, Tô Thần gặp khách hàng thực sự quá nhiều, hắn rõ ràng lại tại trong nhà cùng toa ăn bên trên các làm một đài tủ lạnh. Mỗi ngày 200 phần tranh chân gà, biến thành 315 phần. Lúc đầu toa ăn bên trên không gian là không đủ, Tô Thần đem rất nhiều tạm thời không dùng được đồ làm bếp đều đặt ở trong nhà. Thì như lò nướng cái gì, tiết kiệm ra rất lớn một vùng không gian. May thể chất của hắn tăng lên qua, nếu không như thế nhiều đồ vật, có thể để cho hắn mệt nửa chết nửa sống. Đừng nhìn tranh chân gà số lượng tăng lên như thế nhiều, nhưng trên thực tế còn chưa đủ bán. Bất quá lại nhiều Tô Thần cũng không có biện pháp, mà lại cũng không cần thiết. Mặc dù hắn rất hưởng thụ chế tác thức ăn ngon quá trình, nhưng nếu như là vì nhiệm vụ mà cố ý đề cao công việc hàng ngày lượng, cảm giác kia lại không đồng dạng. Dù sao thời gian dư dả, mỗi ngày hơi sờ một chút cá cũng có thể hoàn thành, thuận tiện lại có thể cầm tới bán thưởng, như vậy làm gì đem mình xem như trâu ngựa đồng dạng đâu. Tô Thần một mực nhớ kỹ mình sơ tâm. Không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Lão bản, cho chúng ta mỗi người tới trước một phần cái này tranh chân gà. Muốn không xương. Tôn Đằng đè ép cuống họng, đối Tô Thần nói. Thanh âm của hắn vẫn rất có nhận ra độ, quen thuộc hắn fan hâm mộ chỉ cần nghe được, trên cơ bản đều có thể nhận ra. Bất quá Tôn Đằng hiển nhiên là quá lo lắng. Bởi vì Tô Thần mấy năm này trên cơ bản đều không có nhìn qua phim ảnh TV cùng tống nghệ tiết mục. Còn như cái khác khách hàng, kia lực chú ý đều tại tranh chân gà phía trên, căn bản không có người đi chú ý hắn. Tranh chân gà mùi thơm để Tôn Đằng mấy người cũng là tinh thần. Nhưng là để cho ổn thỏa, bọn hắn vẫn là chỉ cần một phần. Và, cái này nước tương hương vị cũng quá thơm. Ta lúc đầu hôm nay đều không có cái gì tham ăn, nhưng là hiện tại cảm giác có thể ăn rất nhiều thứ. Hoàng Thiên nhấm nháp về sau, có chút cả kinh nói. Chính hắn thường xuyên trong nhà xuống bếp, còn tham gia qua rất nhiều mỹ thực tiết mục, có thể nói chủ nghệ khối này tuyệt đối phải so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Bởi vậy tranh chân gà mang đến cho hắn một cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Đây cũng quá mỹ vị đi. Hoa, hảo hảo ăn chân gà, so ta trước đó ở kinh thành một nhà danh tiếng lâu năm bên trong điểm còn tốt hơn ăn. Hương, thật là thơm a. Một phần hoàn toàn không đủ ăn a. Đoàn làm phim những người khác cầm tranh chân gà ăn gọi là một cái hương. Mỗi người đều vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn không nghĩ tới cái này tranh chân gà hương vị thế mà như thế ra sức. Khó trách những cái kia người xem tình nguyện phim phần cuối cũng không nhìn, cũng muốn chạy tới ăn. Nếu đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Phim thời điểm nào đều có thể nhìn, chiếu lên lại không chỉ một ngày, phía sau còn có thể đến trên mạng nhìn. Thực cái này tranh chân gà, hôm nay nếu là không ăn, vậy coi như thật không có. Cũng tỉ như hiện tại. Tôn Đằng bọn hắn đem trong tay một phần đã ăn xong, nghĩ lại đi mua. Kết quả lại bị Tô Thần cáo chi đã bán xong, nghĩ lại ăn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đem phía sau thông cáo chỉ hoãn một ngày, chúng ta ngày mai nhiều mua chút tranh chân gà, đến lúc đó còn có thể trên đường ăn. Hoàng Thiên Hạ quyết tâm nói. Hắn cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết làm như vậy gấp, hoàn toàn có thể tại Giang Thành lại nhiều đợi một ngày. Dù sao phim muốn lên chiếu như vậy lâu, nghỉ hè còn không có chính thức bắt đầu, cùng lắm thì phía sau nhiều chạy một trận, đem một ngày này thời gian cho bù lại chính là. Lao công, việc lớn không tốt. Lưu Linh Linh có chút hốt hoảng về tới nhà mình quầy hàng bên này. Nguyễn Khải ngay tại ăn dưa hấu. Vợ chồng bọn họ hai người hai ngày này bán đi rất nhiều cơm hộp. Vì tiết kiệm công phu, thậm chí rõ ràng không nấu ăn, chỉ bán gạo cơm. Dù sao Tô Thần bên kia khách hàng sẽ đem đồ ăn cái gì đều lựa đi ra. Hai nguyên một phần, khoan hay nói, lợi nhuận so trước đó càng nhiều. Thế nào, Hoàng Hoàng Trương Trương, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều muốn bình tĩnh, biết không? Nguyễn Khải chậm ung dung dùng khăn giấy lau miệng. Hắn từ ban đầu nhận định mình chủ nghệ biến tốt, đến bây giờ chán nản, tâm tính đã phát sinh không nhỏ chuyển biến. Không có cách, nếu qua Tô Thần làm tranh chân gà biết, hắn xem như triệt để nhận rõ hiện thực. Có lúc, chỉ riêng cố gắng là không đủ, còn phải có nhất định thiên phú mới được. Đã không có thiên phú, vậy liền thành thành thật thật nằm ngửa đi. Tại Tô lão bản bên kia, lại khai hai nhà bán cơm hộp. Lưu Linh Linh có chút lo lắng nói, nàng vừa rồi vốn là muốn mua hai phần tranh chân gà, kết quả ở trên đường trở về, liền thấy có hai nhà bán cơm hộp xe xích lô. Rất nhiều mua tranh chân gà khách hàng thậm chí tại đứng xếp hàng mua hai nhà này cơm hộp. Những này đều là tiền nha. Cái gì? Có con bà nó. Xin ý vậy mà cướp được lão tử trên đầu đến rồi. Nguyễn Khải nghe xong còn có loại sự tình này, lập tức liền trầm ổn không được một điểm, lúc này chửi ầm lên. Dứt lời, hắn một thanh giơ tay lên bên trên cái nồi, liền hướng Lưu Linh Linh nói phương hướng vào tới. Ai ai ai, lão công ngươi đừng xúc động a. Lưu Linh Linh giật nảy mình, vội vàng đi theo. Đã nói xong phải bình tĩnh đâu. Đại ca, còn phải là ngươi có sinh ý đầu não, biết những người này thích cầm tranh chân gà nước tương trộn lẫn cơm ăn, liền quả quyết ra bán cơm hộ. Khoảng cách Tô Thần toa ăn cách đó không xa một cỗ xe xích lô bên trên, Thịnh An chính sùng bái vô cùng nhìn xem đại ca của mình Thịnh Long. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Làm ăn liền phải dạng này, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Rất nhiều cơ hội buôn bán kỳ thật liền giấu ở người tiếp xúc đến những chuyện kia bên trong, có cung ứng liền có nhu cầu, câu nói này trái lại cũng có thể dùng. Những này khách hàng đã cần cơ hội, vậy chúng ta coi như cung ứng phía kia mà. Thịnh Long biểu thị đây đều là cơ bản thao tác, không cần chục sáu. Hắn dù sao cũng là thương nghiệp học viện tốt nghiệp, những vật này vẫn phải có. Ta hiểu được. Thịnh An một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Vậy bọn hắn cũng đang bán cơm hộp làm sao đây? Hắn chỉ vào một bên khác một cỗ xe xích lô, có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Có cạnh tranh là hiện tượng bình thường, không quan hệ. Lúc này phải nhờ vào phục vụ đến nói chuyện, chúng ta không chỉ có bán cơm hộp, còn có thể bán đồ uống. Đây cũng là tại sao ta cho ngươi đi siêu thị mua mấy dương đồ uống dự sẵn nguyên nhân. Thịnh Long đã tính trước nói. Những khách cũ kia ăn nhiều, khẳng định có thời điểm cũng sẽ cảm thấy khát nước, tăng thêm bây giờ thời tiết như thế nóng, đưa đồ uống tuyệt đối càng được hơn nên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại ca, ngươi thực lưu bức. Thịnh An nhìn xem xe xích lô bên trên đồ uống, tâm phục khẩu phục nói. Hắn còn tưởng rằng những này là mua được mình uống đây này, nguyên lai là dự định bán. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là những cái kia muốn mua cơm hộp khách hàng, vậy khẳng định cũng sẽ lựa chọn có đồ uống cái này một nhà. Quả nhiên, mọi thứ liền sợ so sánh. Huynh đệ, các ngươi có chút quá mức a. Nơi này rõ ràng là ta tới trước bày quầy bán hàng bán cơm hộp, ngươi chặn ngang một gậy tính thế nào chuyện? Nguyễn Khải lao đến, khí đều không mang theo thở một chút, liên thanh chất vấn. Nơi này quầy hàng phí đều là ngươi giao, vẫn là nói con đường này là nhà ngươi? Thịnh Long có chút không hiểu thấu nói. Bằng cái gì ngươi có thể bán cơm hộp, ta liền không thể bán? Hắn vừa tiếp tục nói. Chính là à, loại chuyện này nào có cái gì tới trước sau đến, những khách cũ kia đều là người ta Tô lão bản dẫn tới, hắn đều không nói cái gì, ngươi bằng cái gì chỉ trích chúng ta? Thịnh An từ xe xích lô bên trên nhảy xuống tới, cản trước mặt Thịnh Long. Hắn không cho phép có bất kỳ người thương tổn tới mình đại ca. Bạn nhất không cẩn thận đem đại ca đầu góc cho làm hỏng thế nào xử lý, đây chính là có thể kiếm tiền đầu góc. Ngươi, Nguyễn Khải muốn nói điểm cái gì, nhưng là cổ họng của hắn mắt tựa như là bị ngăn chặn đồng dạng. Hắn vừa rồi hoàn toàn là bị làm choáng váng đầu góc, theo bản năng liền muốn tìm Thịnh Long bọn người phân xử thử, nhưng là bây giờ bị Thịnh Long như thế nói chuyện, hắn liền thanh tỉnh. Cái này sao bình, hắn cũng không chiếm lý a. Lúc đầu những này khách hàng chính là hướng về phía Tô Thần tranh chân gà tới, bọn hắn đều là dính Tô Thần ánh sáng. Như loại này sự tình, thật đúng là dạng không được tới trước sau đến lý, mặc kệ là phương diện nào, hắn đều không cách nào đi khiển trách đối phương. Dù sao nghĩ ở nơi nào bày quầy bán hàng là người ta tự do, luôn không khả năng nói, ngươi ở chỗ này, người khác liền không cho phép ở chỗ này à. Liền xem như Tô Thần, cũng không có khả năng như thế bá đạo á được, vậy liền nhìn xem ai thủ đoạn càng ngưu bức. Rơi vào đường cùng, Nguyễn Khải chỉ có thể hậm hực ném một câu ngoan thoại. Hắn lại trừng một nhà khác bán cơm hộp lão bản một chút, phi thường quả quyết rời đi. Việc đã đến nước này, cũng không có cái gì dễ nói. Thế cục bây giờ chính là bao quát chính hắn ở bên trong, hết thảy có 3 nhà bán cơm hộp. Cứ việc Tô Thần khách hàng mỗi ngày đều đang gia tăng, nhưng là số lượng trung bình là có hạn. Huống chi cũng không phải là mỗi cái khách hàng đều thích mua gạo cơm trộn lẫn xem ăn. Dạng này trải phẳng xuống tới, có thể kiếm được tiền liền sẽ ít rất nhiều. Tức phụ, ngày mai bắt đầu, chúng ta không chỉ có muốn bán gạo cơm, còn muốn bán mì đầu. Mặt khác, ngươi đừng dùng cái kia một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân mét nấu, trực tiếp dùng 3 khối 5 mét để nấu, 3 khối 5 mét hương vị sẽ tốt hơn một chút. Trở lại quầy hàng bên trên, Nguyễn Khải hết giận, đại náo cấp tốc vận chuyển lại. Hắn đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Vừa rồi Thịnh Long bọn hắn chuẩn bị đồ uống, hắn cũng nhìn thấy. Không phải liền là lôi kéo khách hàng sao? Ai không biết ta? Lão công, cứ như vậy, chúng ta chi phí coi như phải tăng ra. Lưu Linh Linh tính toán một bút chướng, bị sợi phải cần thời thời khắc khắc chuẩn bị nước nóng để nấu, không giống gạo cơm như thế có thể đặt ở nồi cơm điện bên trong giữ ấm. 3 khối 5 mét cố nhiên hương vị càng tốt hơn, nhưng là chi phí lại là lúc đầu gấp 2 còn nhiều hơn một điểm. Gia tăng liền gia tăng, trong lòng ta có ít. liền xem như dạng này, chúng ta y nguyên có kiếm. Mà lại chúng ta không chỉ muốn làm những này, chờ sau đó ban, ta muốn đi mua một chút dưa hấu trở về, ngày mai còn có thể bán dưa hấu ướp đá. Nguyễn Khải chỉ hắn vừa rồi gặm sạch sành xanh vỏ dưa hấu. Đại hạ trời, ăn dưa hấu phần lớn là một kiện chuyện tốt ta, nếu như cái này dưa hấu vẫn là ướp lạnh, kia liền càng đáy kỉnh. Một bên khác, Thịnh Long cũng tại khẩn cấp suy tư đối sách. Người này khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dành với chúng ta suy nghĩ, cho nên lúc này liền cần cải biến một chút chiến thuật. Tô lão bản kinh doanh thời gian đại khái là buổi sáng hơn 9 giờ, lúc này sẽ có rất nhiều người đều chạy tới chờ hắn. Chúng ta có thể chuẩn bị một chút sớm một chút, cung cấp cho bọn hắn. Tốt nhất là có thể phối hợp tranh chân gà cùng một chỗ ăn, giống như là màn đầu, liền có thể thấm nước tương ăn, còn có cháo cái gì. Bờ sông ghế dài là không đủ, cho nên chúng ta còn có thể đi bán một chút cái bàn nhỏ cùng ghế đầu, thuận tiện những khách cũ kia trực tiếp ngồi xuống từ từ ăn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Phục vụ cũng rất trọng yếu. Thịnh Long ánh mắt nhắm lại, trong lòng thắng bại muốn tại thời khắc này đã bạo giảm. Hắn cũng không tin mình sẽ thua bởi Nguyễn Khải tên kia. Đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Còn như mặt khác một nhà bán cơ hội, lúc này hắn còn đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng, cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn biết trừ mình ra, còn có hai nhà cũng đang bán cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hai nhà này đã bắt đầu bên trong cuốn lại. Thị trường chính là khôn sống nóng chết, nếu như không cố gắng thượng du, loại kia đợi, cuối cùng rồi sẽ là đào thải. Ba nhà trong, phản ứng chậm nhất một cái kia trước hết nhất bị diệt. Còn lại hai nhà, liền muốn nhìn xem ai càng quyền một chút. Lão bản, những người này ánh mắt thật là hảo a. Trương Hổ cùng Trương Lỗi hai huynh đệ tựa ở trước cửa sổ, gọi là một cái hâm mộ. Nếu không nói bọn hắn có thể kiếm đến tiền đâu. Tô Thần cũng là rất cảm khái. Hắn biết có người tại phụ cận bán cơm hộp sự tình, đối với cái này ngược lại là cũng không ngại. Người ta có thể có cái này thương nghiệp khíu giác cũng là một loại bản sự. Chỉ cần không giống trước đó tại kiện thân quán bên kia gặp phải cái kia Tôn Phi là được. Lão bản ngươi mới thật sự là như bức a. Trương Hổ gật gù đắc ý nói. Nếu không phải Tô Thần làm đồ bật ăn quá ngon, lại từ đâu tới như thế nhiều khách hàng đâu. Không có khách hàng, vậy những người này coi như lại thế nào có thương nghiệp khíu giác, vậy cũng không tốt. Lão bản, cho ta lại đến 5 phần chanh chân gà. Tân Nguyên vung tay lên, trên cái miệng của hắn đều là nước tương, một điểm chục tỷ tổng giám đốc dáng vẻ đều không có. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, Tô Thần ngoại trừ sẽ làm hoàng kim cơm trên bên ngoài, chanh chân gà cũng có thể làm như thế để cho người ta dư vị vô tận. Nói đi thì nói lại, nếu là đem hai thứ này món ăn cùng một chỗ ăn, kia lại nên cái gì dạng cảm giác? Chỉ là ngẫm lại cũng là người ta rất chờ mong a. Lão bản, ngươi xác định không còn suy tính một chút sao? Như Vượng ngồi tại Tần Nguyên đối diện, miệng bên trong cũng đang ăn xem chanh chân gà. Mấy cái này kẻ có tiền tuổi tác lại tương tự, bởi vậy cũng có cộng đồng chủ đề. Thậm chí còn hẹn xem muốn cùng một chỗ làm mấy cái hạng mục chơi đùa. Vẫn là thôi đi, bày quầy bán hàng càng thích hợp ta một chút. Tô Thần lắc đầu. Như Vượng nói là mấy người bọn hắn chuyên môn vì Tô Thần tại trung tâm thành phố làm cái xa hoa một chút bề ngoài, an định lại. Không cần Tô Thần ra một phân tiền, chỉ dùng an an tâm tâm làm mỹ thực là được. Nhưng yên ổn là không thể nào yên ổn, chỉ có lúc lắp bày mới có thể tốt hơn cầm tới ban thưởng, cũng không ngừng kích hoạt mới món ăn. Tô Thần cũng đã quen loại cuộc sống này. Đột nhiên để hắn cố định tại một nơi nào đó quá lâu, hắn ngược lại sẽ còn không thích ứng. Tốt ta, ngươi thời điểm nào nghĩ thông suốt, tùy thời nói cho chúng ta biết. Như Vượng gặp Tô Thần lại cự tuyệt, lập tức cũng không còn cưỡng cầu, mà là tiếp tục ăn lên chanh chân gà. Gần nhất mấy ngày nay, có lẽ là bởi vì có chanh chân gà nguyên nhân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được các đội viên huấn luyện cường độ tăng lên. Chiếu trình độ này tiếp tục, nói không chừng thật sẽ có kỳ tích phát sinh. Chương 107, điện thoại quấy rầy, rơi cấp bậc trả thù thủ đoạn. Chương 107, điện thoại quấy rầy, rơi cấp bậc trả thù thủ đoạn. Tô Thần hôm nay đóng cửa thời gian muốn sớm hơn một chút. Trong khoảng thời gian này đều là ở bên ngoài ăn, vừa bận tâm huyết của hắn dâng lên, nghĩ đến trong nhà đơn giản làm mấy cái đồ ăn thường ngày. Còn có thể đến thử lúc trước rút thưởng lúc đạt được chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh đến tuột cùng là cái gì dạng hương vị. Tương truyền món ăn này cùng Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương có quan hệ. Nghe nói lúc kia Chu Nguyên Chương còn tại Hoàng Giác chùa làm hòa thượng. Có một lần hắn ra ngoài hóa duyên thời điểm, vài ngày đều không có ăn, lại đói lại choáng, té xỉu tại trên đường cái, là một vị hảo tâm lão bà cứu được hắn. Lão bà kia ra cảnh rất khó khăn, bất quá vẫn dùng trong nhà chỉ còn lại một khối đậu hũ cùng một điểm rau xanh nấu đông nhiên canh cho lão ăn. Lão lúc ấy ăn gọi là một cái hương, hắn hỏi lão bà món ăn này gọi cái gì danh tự. Lão bà liền nói đùa nói là chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Đáng tiếc lão làm hoàng đế về sau, ăn khắp thiên hạ trời chân hào hải vị rốt cuộc đến không đến lúc trước cái mùi kia. Có một ngày hắn ngã bệnh, cái gì đều ăn không vô, thế là liền nghĩ đến lúc trước đến qua chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh món ăn này. Nhưng là ngự chủ lại thế nào đều làm không được. Thậm chí đần độn thật dùng chân châu thêm phỉ thúy còn có bạch ngọc đi chế biến thành canh. Lao đến về sau, hương vị cùng hắn trong trí nhớ trên lệch cách xa và dặm. Cuối cùng nhất vẫn là tìm một cái quê quán đầu bếp, mới nửa kém hay không đem hương vị phục khắc ra. Kỳ thật phương pháp chế luyện cũng không phức tạp, có thể nói vô cùng đơn giản. Cho dù là mới ra đời học đồ đầu bếp, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nó chỗ khó nằm ở như thế nào trưởng không tốt hương vị. Nói trắng ra là chính là hỏa hầu cùng gia vị tỷ lệ. Tô Thần đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh lấy ra ngoài. Chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, cái gọi là chân châu, kỳ thật chỉ chính là cơm hạt, hay là bóp mì sợi đoàn đũa cụ. Mà phỉ thúy thì là cải trắng rút hoặc là rau cải xôi lá cây, hình thành bạch lục chi sắc. Còn như ngọc cũng rất dễ lý giải, là Tô Thần thường xuyên liên hệ đậu hũ. Món ăn này phẩm từ diễn sinh lên đến nay ngày, có rất nhiều cái phiên bản. Trân châu, phỉ thúy cùng bạch ngọc cũng có rất nhiều loại vật thay thế. Nhưng là kinh điển nhất, nhất giản dị tự nhiên, còn phải là cái này ba loại. Đại đạo đơn giản nhất, nói chính là cái này ý tứ. Đương nhiên, trước kia không có như vậy nhiều đồ gia vị, hiện tại ẩm thực văn hóa vô cùng phát đạt, món ăn này phẩm khẳng định là càng thêm dễ uống. Nhiều lời vô ích, Tô Thần bắt đầu chế tác. Đầu tiên đem cải trắng đám cùng rau cải xôi lá cây tẩy sạch sẽ, cắt thành lớn nhỏ thích hợp hình dạng, rồi mới đậu hũ cắt thành khối, đặt ở bên cạnh dự bị. Bởi vì trong nhà không có cơm thừa, Tô Thần rõ ràng dùng bột mì đến chế tác chân châu. Thêm điểm nước, rồi mới nhào bột mì, chờ mì vắt lên men một hồi về sau, cắt một chút, xoa thành từng cái viên cầu nhỏ. Nhào bột mì trình tự cùng làm tiểu lồng bao là không sai biệt lắm, bởi vậy Tô Thần cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Một chút thời gian hắn liền xoa không ít tròn vo mì sợi đoàn. "Ba ba, ngươi là muốn làm chân châu trà sữa sao?" Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy những này mì sợi đoàn, hiếu kỳ dò hỏi. Trước đó Tô Thần mang nàng uống một lần chân châu trà sữa, từ kia về sau, nàng vẫn đối cái này nhớ mãi không quên. "Không có a, ba ba tại làm chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Ăn cực kỳ ngon, chờ một lúc Tiểu Tuyết cũng biết rồi." Tô Thần ôn hòa hồi đáp. Trời chiều từ ngoài cửa sổ chiết xạ tiến đến, đem hắn cái bóng kéo ra dài, có một phen đặc biệt ý cảnh. Loại này điên tĩnh thời khắc, thưởng thụ lấy chế tác thức ăn ngon quá trình đơn giản không yếu còn quái dễ chịu. Đáng tiếc, cũng không lâu lắm, tiên tĩnh liền bị một trận điện thoại cho phá vỡ. "Ngươi tốt, có hứng thú đưa cho ngươi hải tử báo một cái khóa ngoại phụ đạo ban sao?" Tô Thần còn tưởng rằng là có người quen biết tìm hắn, kết quả lại là một cái chào hàng điện thoại. "Không có, không có ý tứ." Hắn nói một câu trực tiếp trực đem cúp điện thoại. Vừa định tiếp tục làm việc sống, điện thoại lại vang lên. "Tiên sinh, chúng ta là trò chơi công hội, xin hỏi ngài có hứng thú hay không?" Lại là một cái mã số xa lạ, vẫn là chào hàng. Tô Thần tiếp tục quay điệu. Ai ngờ cái thứ ba lại đánh vào tới. Ngay sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, khoảng chừng hơn 20 điện thoại đánh vào tới. Tô Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thiết trí lạ lẫm điện thoại miễn quấy rầy. Hắn bình thường lại không nhìn những cái kia tâm lưới đứng, càng sẽ không tùy tiện đăng ký cái gì cao nguy hiểm thân mềm. Bởi vậy cái này phía sau khẳng định có người gây sự. Tô Thần cố gắng nghĩ lại mình gần nhất có hay không đắc tội với người. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có cái gì khả nghi mục tiêu. Ngoại trừ tại kiện thân quán bảy quẩy bán hàng thời điểm gặp phải cái kia Tôn Phi bên ngoài, hắn liền không có cùng bất luận kẻ nào từng có ở trước mặt xung đột. Thực tên kia đều đã tiến vào A kỳ quái, người này sẽ là ai chứ? Các loại, chẳng lẽ là Phượng Minh Nguyễn cái kia Tạ Linh Nhi? Tên kia đầu sắc vô cùng, lại ưu thích tranh cãi, không chừng thật có khả năng như thế làm. Bất quá không có chứng cứ cũng không thể trực tiếp kết luận. Tóm lại, có thể lấy tới số đờ tờ giờ đờ của hắn, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ Trương Linh Ngọc cùng cư xá vật nghiệp biết bên ngoài, hắn cái số này căn bản liền không có tiết lộ ra ngoài qua. "Long ca, ta nghĩ tình ngươi giúp ta một việc." Tô Thần nghĩ nghĩ, cho Long Xuyên gọi điện thoại. Long Xuyên thân phận mặt ngoài cũng không chỉ là một cái đồn công an cảnh sát như thế đơn giản, thúc thúc của hắn càng là cái nào đó quyền cao chức trọng lãnh đạo, cũng tại hệ thống bên trong. Điều tra loại chuyện này, hẳn không phải là cái gì việc khó. "Thế nào, lão Tô, hai ta ở giữa giao tình còn nói cái gì mời không mời, có việc ngươi nói thẳng là được." Long Xuyên đang cùng bạn gái ăn chanh chân gà. "Là như thế này." Tô Thần đơn giản đem tình huống nói một lần. Hắn đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Nếu như chỉ là đánh điện thoại quấy rầy, cái kia còn dễ nói, mở miệng quấy rầy là được. Mấu chốt nằm ở, đối phương sẽ có hay không có bước kế tiếp cử động. Là đơn thuần muốn quấy rối hắn một chút, vẫn là nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Tô Thần cũng không phải một cái bị động người. Hắn từ trước đến nay thích chủ động xuất kích một điểm. Lại có loại chuyện này. "Lão Tô, ngươi yên tâm, ta lập tức giúp ngươi trả một chút." Long Xuyên vô vô bộ ngực, biểu thị giao cho hắn đến xử lý. Được chuyện về sau, Tô Thần nói miễn phí cho hắn 30 phần tranh chân gà. Kỳ thật Tô Thần có thể đưa thứ càng quý giá, nhưng đối với Long Xuyên những này khách hàng tới nói, hắn làm món ăn chính là lễ vật tốt nhất. Quả nhiên, Long Xuyên nghe xong Tô Thần muốn đưa hắn như thế nhiều phần tranh chân gà, lập tức mặt mày hớn hở, kém chút ngày. Cứ việc Long Xuyên có thể mua nổi những này tranh chân gà, nhưng bởi vì gần nhất khách hàng càng ngày càng nhiều duyên cớ, xếp hàng đều không tốt sắp xếp, hắn cũng không có khả năng một hơi mua như thế nhiều, sẽ khiến chúng nộ. Hiện tại mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua cái mấy phần, nếu là mua nhiều, cái khác khách hàng có thể sử dụng ánh mắt đầy sát khí nhìn xem ngươi. Nếu là không muốn được nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mua ít điểm. Cho dù là ra mặt dù dày người, đối mặt loại cục diện này cũng sẽ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Cho nên Tô Thần nói trực tiếp đưa 30 phần tranh chân gà, Long Xuyên là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn lúc này hận không thể nhiều đến chọn người quấy rối một chút Tô Thần, như vậy, Tô Thần liền sẽ tiếp tục mời hắn hỗ trợ. Cứ như vậy, chẳng phải là có liên tục không ngừng tranh chân gà ăn. Long Xuyên cảm thấy mình đơn giản chính là một thiên tài. Bất quá ý nghĩ này là không được, khô khụ. Tô Thần nói xong về sau, liền tiếp theo làm chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Hắn không dùng thanh thủy, mà là sớm dùng xương đầu bỏ chế biến canh loãng. Một chốc lát này, canh loãng đã nấu xong, thuần trắng chất lỏng tản ra mùi thơm nồng nặc, giống như nước thủy triều đập mà tới. Đại hỏa đem canh loãng đốt lên, trước đem cải trắng giúp ném vào nấu một hồi. Để thuần hậu thịt bò hương khí thẩm thấu cải trắng giúp, thuần thế cũng làm cho nó biến mềm. Rồi mới lại xuống cắt gọn đậu hũ khối. Hạ những cái kia mì sợi đoàn thời điểm, cần phá lệ chú ý một chút, nếu không sẽ đính vào nồi dưới đáy. Vì để cho canh cảm giác càng tốt, Tô Thần còn chuẩn bị trứng gà. Trứng gà đánh tan về sau, thêm một chút tinh bột cùng muối tiến hành quấy. Dạng này hình thành trứng hội hoa xuân càng xinh đẹp một chút. xương châu canh loãng hương vị bản thân cũng đã đầy đủ ngon, cho nên không cần lại mặt khác tăng thêm dư gia vị tiến hành sách tươi. Một chút xíu muối cùng bột ngọt điều một chút hương vị là được rồi. Cuối cùng nhất đem rau cải xôi lá hơi nấu một chút, quan lửa ra nổi. Lao tâm tâm niệm niệm chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh như vậy đại công cáo thành. Ba ba, cái này canh xem thật kỹ a. Tô Tiểu Tuyết ngồi tại trước bàn ăn, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mặc dù chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn cũng không thế nào cấp cao, nhưng là nó nhan giá trị quả thật làm cho người nhìn liền tâm tình vui vẻ. Tô Thần lại sao một cái ớt xanh thịt băm xào cùng một nhị thịt hầm, này mới khiến Tô Tiểu Tuyết rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hai cha con ngồi đối diện nhau, trước khi ăn cơm trước hết đếm một chút cái này chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Tô Thần trước cho Tô Tiểu Tuyết đựng một chén nhỏ. Hắn sợ nha đầu này canh uống nhiều quá, chờ một lúc cơm liền không ăn được, rồi mới cho mình lại đựng nửa bát. Màu trắng sữa màu sắc nước trà tròn, có thể nhìn thấy màu xanh biết rau cải xôi lá, dùng cái thìa hướng đáy chén chụp tới, rất nhiều viên nhuận bạch ngọc mì vắt liền lộ ra chân diện mục tới. Hương khí không ngừng bốn phía, còn chưa bắt đầu uống, Tô Thần liền tham ăn đại chấn. Theo canh tiến vào trong cổ họng một khắc này, hắn kìm lòng không được nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng khoan khoái mà không án, cấp độ rõ ràng, cảm giác phong phú. Xương châu canh làm canh ngọt mượn, cảm giác phi thường nồng đậm ngon, đậu hũ vào miệng tan đi, cùng mì sợi đoàn quy đạn tạo thành chênh lệch rõ ràng, rau cải xôi lá cùng cải trắng giúp lại cực kỳ tươi mát. Đặc biệt cảm giác tại trong miệng kéo dài không tiêu tan, một mực từ đầu lưỡi lan tràn đến trong dạ dày. Khó trách người ta lão một mực nhớ mãi không quên, cái này chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh sát thực dễ uống lại ăn ngon. Ba ba, cái này canh hảo hảo uống nha. Tô Tiểu Tuyết cũng là uống một mặt thỏa mãn. Nàng kia một chén nhỏ rất nhanh liền uống xong, đều không cần Tô Thần động thủ, mình liền đứng lên đối thêm một chén nữa. Tốt à, cơ cái gì trước tiên có thể không ăn, nhưng là cái này chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh nhất định phải uống qua nghiện mới được. Ớt xanh xào thịt cùng một nhĩ thịt hâm cái này hai món ăn cảm giác cũng rất tốt. Cái trước ớt xanh nhẹ cay thanh thúy, thịt băm cũng là tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác thuận hoạt. Người sau một nhĩ thoải mái giòn chân mềm, thịt hâm mập mà không án, gầy mà không tủi. Mặc dù cái này hai đạo đồ ăn thường ngày thực đơn cũng không phải là hệ thống cung cấp, nhưng Tô Thần vẫn đem hỏa hầu nắm chắc phi thường tốt. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải vào xem làm nhiệm vụ món ăn, có đôi khi cũng sẽ nghiên cứu những này đồ ăn thường ngày, thuận tiện suy một ra ba cái gì. Mặt ngoài chủ nghệ đẳng cấp chỉ có cấp 7, trên thực tế đã thăng lên đến cấp 6, đồng thời lập tức liền có thể đạt tới cấp 5. Tiến bộ tốc độ độ, cho dù là Vương Nghệ Thư tên kia, cũng theo đó xấu hổ. Lúc trước Vương Nghệ Thư từ cấp 7 đến cấp 6, ngạnh sinh sinh hoa a thời gian hơn một năm. Trái lại Tô Thần đâu? Lúc này mới qua bao lâu? Có vẻ như một tháng đều không có chứ. Quả nhiên, có đôi khi thiên phú là lớn hơn cố gắng. Bữa cơm này hai cha con không sai biệt lắm ăn nửa giờ, chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh bị uống tinh quang, ớt xanh xào thịt cùng một nhị thịt hâm cũng là chỉ còn lại một chút canh nước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong đó đại bộ phận đều tiến vào Tô Thần dạ dày, một phần nhỏ thì là bị Tô Tiểu Tuyết ăn. Bọn hắn lấy đồng dạng tư thế ngồi liệt ở trên ghế salon, dạ dày đều trống tròn vo. Không có cách, thật sự là ăn quá ngon, căn bản không dừng được. Ba ba, ngày mai ta còn muốn uống cái này canh. Tô Tiểu Tuyết hồng quang đầy mặt lớn tiếng nói. Tốt, không có vấn đề, ngày mai ba ba tiếp tục làm cái này. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hắn cũng còn không có uống qua nghiện. Lao Tô, tình huống đã làm rõ ràng. Là một cái tên là Âu Dương người làm, người này cùng cá voi bể bơi lão bản có chút quan hệ. Lúc buổi tối, Long Xuyên gọi điện thoại. Có 30 phần tranh chân gà kích thích, tốc độ của hắn rất nhanh. Thời gian mấy canh giờ, liền đem làm Tô Thần người cho nắm chặt ra. Âu Dương, Hoàng Đồ Đại Nghiệp lão bản. Hoàng Đồ Đại Nghiệp là một nhà chuyên môn bán lụa phẩm công ty, giống cái gì kho vịt chảo, kho vịt đầu, kho củ sen, các loại kho hàng cái gì cần có đều có. Mà lại quy mô rất lớn, tại cả nước rất nhiều thành thị đều có cửa hàng. Âu Dương sở dĩ cùng Tô Thần không qua được, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn gần nhất đang theo đuổi cá voi bể bơi lão bản canh dụ. Mỗi ngày đều sẽ đưa các loại tinh mỹ kho phẩm cho người sau. Nhưng canh dụ ăn Tô Thần làm tranh chân gà về sau, căn bản là ăn không vô cái khác đồng loại sản phẩm, cho nên những cái kia kho phẩm tất cả đều bị thu. Có câu nói rất hay, muốn chinh phục một người tâm, đầu tiên liền phải chinh phục nàng dạ dày. Kết quả hiện tại canh dụ dạ dày đã bị Tô Thần cho chinh phục. Cái này để Âu Dương đối Tô Thần rất là nổi nóng. Ngoa tạo, như vậy đại nhất cái lão bản, cũng bởi vì loại chuyện này, đối ta ghi hận. Ngươi xác định không có cho ta biên cố sự. Tô Thần nghe rõ về sau, có chút không có kịp phản ứng. Hoàng Đồ Đại Nghiệp hắn biết, Giang Thành liền có rất nhiều cửa hàng. Nhưng là lão bản này thế nào như thế chịu tượng đâu. Hắn cùng canh dụ cũng vẹn vẹn chỉ là có vài lần duyên phận, ngay cả lời đều không có thế nào nói qua. Cũng bởi vì canh dụ ăn hắn làm tranh chân gà, đối Hoàng Đồ Đại Nghiệp kho phẩm không có hứng thú, rồi mới liền đối với hắn an bài loại thủ đoạn này. Nói đi thì nói lại, như thế lớn cái lão bản, trả đũa bước đầu tiên lại là điện thoại quấy rầy. Cái này, Tô Thần có một loại hoang đường cảm giác. Cũng không phải nói hắn hy vọng người khác dùng quá đáng hơn thủ đoạn đối phó hắn, chỉ là Âu Dương hành vi cùng thân phận bắt đầu so sánh, loại kia cắt đứt cảm giác thực sự quá mạnh. Lao Tô, ngươi có thể hoài nghi khác, nhưng là không thể hoài nghi ta thực lực. Vẫn thật là cái này tiền căn hậu quả. Nhắc tới cũng xảo, ta vừa rồi cùng một cái ca môn nghe ngóng cái này Âu Dương, hay là hắn chính miệng nghe được Âu Dương nói muốn bắt ngươi xả giận. Long Xuyên thần sắc cũng rất cổ quái. Tưởng tượng một chút, ngươi không cẩn thận chọc phải một cái rất có tiền thổ hào, kết quả thổ hào trả thù phương thức là tìm người cho ngươi đánh điện thoại quấy rầy. Đây cũng quá rơi cấp bậc đi. Chương 108, song đuôi ngựa không nhất định là La Lệ, cũng có thể là Lữ Bố. Chương 108, song đuôi ngựa không nhất định là La Lệ, cũng có thể là Lữ Bố Lao Tâu ngươi yên tâm, chuyện này ngươi không cần ra tay, Lao Tần bên kia đã muốn hành động. Long Xuyên lại tiếp tục nói, trong miệng hắn Lao Tần chính là trước đó vị kia giả trang thành kẻ lang thang Tần Nguyên, Dương Thành Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. A, đây cũng là cái gì tình huống? Tô Thần có chút ngượng bức nói, Lao Tần cùng Âu Dương có một ít khúc mắc. Liền 2 năm trước, khi đó Lao Tần vì tiến quân Giang Thành, coi trọng một mảnh đất trống, rồi mới Âu Dương bày hắn một đạo, quả thực là để hắn tốn thêm 1.5 ức. Long Xuyên giải thích nói, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ Tần Nguyên bên kia liền cho Tô Thần phát tin tức, Tô lão bản, không nghĩ tới Âu Dương thế mà còn muốn đối phó ngươi, cháu trai này hiện tại thật sự là càng ngày càng chịu tượng. Lần trước như vậy lừa ta, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tần Nguyên gọi là một cái lòng đầy căm phẫn. 1.5 ức, đặt ở hội ngân sách bên trong cũng không biết có thể trợ giúp nhiều ít cái gia đình nhỏ khốn. Coi như hắn có tiền nữa, cũng không chịu được như thế tạo. Mà lại hiện tại Âu Dương thế mà còn tìm bên trên Tô Thần. Thật sự cho rằng hắn Tần gia đại thiếu không có tính tình đúng không? Vạn nhất Tô Thần có chuyện bất trắc, bọn hắn đi đâu đi ăn những vật kia? Các ngươi cái này khiến ta nói cái gì tốt? Hai người một cái giúp Tô Thần nghe ngóng tình huống, một cái giúp hắn đối phó Âu Dương, nội tâm nói không có gợn sóng kia là giả. Nguyên lai, của hắn nhân mạch đã trong lúc bất chi bất giác phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Có lúc, nhân mạch cũng là một loại thực lực thể hiện. Đương nhiên, nếu là Tần Nguyên không ra mặt, Tô Thần cũng có biện pháp ứng phó. Âu Dương nếu là làm cái khác ngành nghề, còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là làm mỹ thực luật phẩm khối này làm giàu. Thật đem Tô Thần cho tới, trực tiếp lấy tranh chân gà phối phương tỷ lệ đi nghiên cứu phát minh mới luộc đồ ăn, chuyên môn cùng hoàng đồ đại nghiệp võ đài. Có hệ thống cung cấp phối phương, nắm giữ đối phương thị trường, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao mọi người lại không nốc. Rõ ràng có càng ăn ngon hơn đồng loại sản phẩm, tại sao muốn lựa chọn không thể ăn đây này? Lao Tô, khách khí. Ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta nhóm, sau này cho thêm chúng ta cả điểm ăn ngon, hắc hắc. Long Xuyên cùng Tần Nguyên đáp lại đồng dạng ý tưởng giống nhau. Đối bọn hắn tới nói, cái này thật chính là tiện tay mà thôi. Mà lại bọn hắn trợ giúp Tô Thần, cũng không hoàn toàn là bởi vì Tô Thần làm đồ vật ăn ngon, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tô Thần nhân cách mị lực cùng nguyên tắc. Long Xuyên thực biết Tô Thần thế nào đối những cái kia xính mọi người. Đúng vậy, hắn cũng không quen nhìn cái loại người này. Mà Tần Nguyên, bị Tô Thần cao thượng phẩm cách thật sâu tin phục, hắn hàng năm như vậy nhiều lợi nhuận đều lấy ra chơi gây kim sẽ, cũng không kém chút chuyện nhỏ này. Giữa bọn hắn thân phận, không chỉ là quán nhỏ lão bản cùng khách hàng, cũng mạn mạn sinh ra hữu nghị. Nam nhân hữu nghị là rất đơn giản, cùng chung chí hướng nha. Chơi tới, đó chính là hảo huynh đệ. Cái này dễ nói, ha ha, khẳng định quên không được các ngươi. Tô Thần thoải mái cười nói. Gian nào đó trà sữa trong tiệm, Vương Hoa đang đợi hắn hôm nay đối tượng hẹn họ. Nguyên bản hẹn xong thời gian là 10 giờ sáng, nhưng là bây giờ đều 10 giờ rưỡi, hắn liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Ta sẽ không phải bị leo cây đi. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một trận giày cao gót cùng mặt đất va chạm phát ra cộc cộc âm thanh truyền vào trong tai. Vương Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô nữ sinh đập vào mi mắt. Nữ sinh đi xong đuôi ngựa, trên mặt trang dung có chút vô cùng thê thảm, mắt phải phía trên còn có một nốt ruồi. Ngón tay lộ ra ngoài cánh tay tràn đầy cơ bắp, xem xét liền đặc biệt có sức mạnh. Ngoa tạo, cái này đạp ngựa một quyền có thể đánh chết ta đi. Đã nói xong văn tĩnh muội muội, thế nào cho ta tới là cái này? Vương Hoa rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin nhìn hình trên điện thoại di động, lại nhìn một chút nữ sinh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi tới không phải bản nhân. Thực mắt phải viên kia nốt ruồi, để hắn không thể không tiếp nhận đối phương chính là bản nhân sự thật. Thừa dịp nữ sinh còn không có ngồi xuống, hắn trước tiên liền cho bà mối phát tin tức, nói ra, Dì Lưu, ngươi cái này giới thiệu cho ta thế nào cùng trên mạng không giống nhau lắm à? Dì Lưu đoán chừng là đang chơi điện thoại, cơ hồ là dây trả lời, chỗ nào không giống, ta cho ngươi xem ảnh chụp chỉ là hơi bê như vậy một chút xíu, con gái người ta trong hiện thực rất ưu tú. Tốt ra hỏa, ngươi xác định đây là hơi bê một điểm. Vương Hoa lại nhìn hạ anh chụp. Đặc biệt sao, ngươi nói đây là hai người hắn cũng tin à? Dù sao từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không còn tin tưởng trên mạng những hình này. Hắn xem như minh bạch, có đôi khi song đôi ngựa không nhất định là la lị, cũng có thể là Lữ Bố. Trước mắt nữ sinh này, khôi ngô trình độ thật cùng Lữ Bố không kém cạnh. Hắn ở trước mặt đối phương, tựa như là cái con gà con đồng dạng. Bất quá Vương Hoa cũng không có như vậy nhăn khống, nhà ránh về nhà ránh, trước tâm sự lại nói, vạn nhất người ta nội tại rất không tệ đâu. Nghĩ đến cái này, hắn hướng phía Thôi Bánh vẫy vẫy tay. Có thể rất rõ ràng cảm giác được, Thôi Bánh nhìn thấy hắn về sau, có chút thất vọng niết miệng. Người tốt, ta gọi. Vương Hoa đơn giản tự giới thiệu mình một chút, rồi mới lại chỉ vào menu hỏi, ngươi muốn uống điểm cái gì? Cái này, còn có cái này. Thôi Bánh đâm menu phía trên quý nhất đồ uống, một hơi điểm tăng chén. Kỳ thật nói quý, cũng chính là hơn 30 khối tiền một chén. Người bình thường đều có thể tiêu phí khởi tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ là Vương Hoa không có hiểu rõ, Thôi Bánh điểm như thế phần lớn là náo loại nào. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, bởi vì chỉ chốc lát sau nhân viên cửa hàng liền đưa tới ba chén. Rồi mới Thôi Bánh cũng không cần ống hút, trực tiếp mở ra cái nắp, từ ngực liền cho hết rót hết. Ngoa tạo. Vương Hoa có chút trợn mắt hốt mồm. Từ Thôi Bánh vào cửa bắt đầu, hắn đã nhớ không rõ mình nói nhiều ít câu ngoa tạo. Chủ yếu là hắn thật rất khiếp sợ. Thử hỏi cái nào người bình thường uống trà sữa có thể một hơi uống như thế nhiều. Tốt ra hỏa, hắn xem như biết tại sao Thôi Bánh dáng người như thế khôi ngô. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu dùng cái từ ngữ này để hình dung một người nữ sinh. Nói thật, dung mạo ngươi, mà lại quá gầy. bất quá xem ở ngươi là gì Lưu giới thiệu, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thôi Bánh thanh âm ngược lại là rất mạnh, có điểm giống La Lệ âm, còn như có hay không kẹp, Vương Hoa cũng không rõ ràng. Hắn có chút mặt đen mà hỏi, cái gì cơ hội? Đương nhiên là truy cầu cơ hội của ta a. Ngươi cho rằng giống ta như thế ưu tú nữ sinh rất tùy tiện sao? Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Thôi Bánh đánh cái nấc, mắt trợn trắng nói, ngươi hỏi đi. Vương Hoa cưỡng ép nhịn xuống đứng dậy liền đi xúc động. Hắn thật muốn hỏi hỏi cái này muội tử ở đâu ra mặt, không khỏi cũng quá tự tin đi, còn cho hắn theo đuổi cơ hội. Không có ý tứ, hắn thật không cần cơ hội này. Ngươi có hay không biệt thự a? Không có biệt thự lời nói, loại kia trung tâm chợ lớn bình tầng cũng được. Xe ngươi có hay không? Tốt nhất là loại kia xe biệt dã, ta thích rộng rãi một chút, giá cả tiện nghi một chút không quan hệ, bất quá không thể quá tiện nghi, thế nào cũng phải muốn 100 vạn trở lên. Còn như tiền tiết kiệm, hai người chúng ta nếu là kết hôn, tiền của ngươi đến giao cho ta đảm bảo mới được. Thôi Bánh chậm chậm rãi nói. Nàng không nói một câu, Vương Hoa sắc mặt liền mắt trần có thể thấy đen mấy phần. Đến cuối cùng nhất, Vương Hoa cả khuôn mặt cùng than đen giống như. Đây là bị tức giận. Tha thứ ta nói thẳng, xin hỏi ngươi nói những vật này, ngươi có sao? Hoặc là nói, trong nhà ngươi có. Vương Hoa giận quá thành cười nói. Không có a, gia đình ta điều kiện. Bất quá cái này có cái gì quan hệ, ngươi có không được sao? Chẳng lẽ ngươi không có? Không thể nào không thể nào, ngươi những này đều không có, ngươi liền dám cùng ta ra mắt. Thôi Bánh trừng to mắt, một bộ đương nhiên dám vẻ. Nàng có mấy cái khuê mật, ra mắt thời điểm nói ra đều là những điều kiện này. Cho nên đã cảm thấy, mình cũng không thể so khuê mật nhóm sách điều kiện còn thấp hơn a. Nếu là nói như vậy, nàng rất không mặt mũi a, ngươi đi đi, chúng ta không thích hợp. Vương Hoa cưỡng ép nhịn xuống lửa giận, khoát tay áo. Thôi đi, thật sự là mất hứng, lãng phí thời gian của ta. Cái này đều giới thiệu cái gì người a, dáng dấp cùng con góc, còn muốn ăn thịt thiên a. Thôi Bánh lắc đầu, đem còn lại mấy chén trà sữa uống một hơi cạn sạch. Đang muốn đứng dậy rời đi, Vương Hoa bị nàng hai câu này nói thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngươi cũng xứng cùng thị tiên Nga ba chữ này dính vào bên cạnh. Ta đưa cho ngươi đề nghị là đối tấm gương xem thật kỹ một chút mình, đặc biệt, lao tử bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Ngươi ở đâu ra như vậy lớn bức mặt nói ra những cái kia điều kiện. Đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin và dũng khí? Từ vào cửa đến bây giờ, Vương Hoa cũng chỉ là trong nội tâm nhà danh qua, cũng không có làm mặt nói ra. Nhìn ngươi không thể chỉ nhìn mặt ngoài, hắn coi là Thôi Bánh nội tại hẳn là sẽ rất không tệ. Nhưng là hắn sai, sai không hợp thói thường. Cái này đặc biệt sao căn bản liền không có nội tại a? Tinh khiết chính là loại kia đầu góc bị cửa chen lấn người. Vương Hoa hoài nghi đầu góc của nàng thật sự có vấn đề, hoặc là nói là bị trên mạng những cái kia giá trị quan vặn vẹo video cho ô nhiễm. Vương Hoa vẫn cảm thấy như thế kỳ hoa người, hẳn là chỉ tồn tại tại trên mạng, kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới mình có thể tại trong cuộc sống hiện thực gặp được. Phàm là Thôi Bánh dáng dấp đẹp mắt một chút, hoặc là nói nhà mình điều kiện cũng không tệ, vậy hắn cảm thấy sách một chút tương đối cao yêu cầu, cũng là hợp tình hợp lý. Thực chính mình cũng cái dạng này, lại yêu cầu cái kia sao nhiều, há miệng chính là biệt thự lớn bình tầng, thậm chí 100 vạn trở lên xe, còn muốn trưởng quản tài vụ đại quyền. Thật sự không hợp thói thường đến cực điểm a. Thôi Bánh đều nói hắn là con quốc, vậy hắn cũng không thể nuông chiều. Trực tiếp liền mở đối. Dứt lời, Vương Hoa chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí cũng không cho Thôi Bánh thời gian phản ứng, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, hắn uống ly kia trà sữa tính tiền, còn như Thôi Bánh điểm kia tầm chén, kia cùng hắn có cái lồng gã quan hệ. Ra trà sữa cửa hàng, Vương Hoa tại phụ cận công viên tìm cái ghế dài ngồi xuống. Dĩ Lưu, sau này không cần giúp ta giới thiệu đối tượng, tạ ơn a. Vương Hoa cho bà mối lại phát cái tin tức. Đây chính là cái gọi là trong hiện thực rất ưu tú. Ưu tú đến người khác ghê. Vẫn là mở ra video thân mềm, nhìn xem những cái kia thiện cận nhiều lần tắm một cái con mắt cùng lỗ thai đi, không phải hắn đều sợ mình khẩu khí kia thuận không được. Vương Hoa từ tay cầm trong túi xuất ra một cái nhựa đựng lạt thịt bát, bên trong chứa từ Tô Thần nơi đó mua được chanh chân gà. Hắn tổng cộng mua 2 phần, mang xương cốt cùng không xương cắt 1 phần. Soát video cái gì, đương nhiên là muốn một bên ăn chanh chân gà một bên soát mới càng thống khoái hơn, thuận tiện để chanh chân gà bình phục một chút tâm tình của hắn. Đương kia cỗ tươi mát chua hương chạm đến đầu lưỡi về sau, Vương Hoa vừa rồi lửa giận trong nháy mắt liền bị bớt lên. Thế gian này chỉ có mỹ thực không thể cô phụ a. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tô lão bản tay nghề chính là tốt, hắn quyết định ngày mai nhất định phải nhiều mua 2 phần, đến lúc đó đi trong dạp chiếu bằng ăn. Go go go, Vương Hoa một cái tay mang theo thủ sáo, cầm chanh chân gà gặm, một cái tay khác thì là hoạt động màn hình điện thoại di động. Đúng lúc này, đột nhiên lao ra một con chó, đem hắn đặt ở bên cạnh nhựa tờ lạc tiệp bắt đụng lật ra. Rồi mới ở nơi đó ấp úng bắt đầu ăn. Cơ hồ là thuần thục công phu, liền đem rơi trên mặt đất chanh chân gà ăn một cây không dư thừa, liền ngay cả nước tương cũng bắt đầu liếm lấy. Ngoa tạo, thà chanh chân gà a. Vương Hoa có chút đau lòng nhức óc nói, hắn hôm nay thực đẩy nửa ngày đội, thật vất vả từ hơn 100 người đối thủ cạnh tranh trong cấp được, liền mua 2 phần, hắn cũng không dám ăn quá nhanh, sợ lập tức liền không có. Kết quả bây giờ lại bị con chó này phong quyền tàn vân xử lý 1 phần. Vương Hoa có loại trong lòng đang dỉ máu cảm giác. Tiên sinh, không có ý tứ, không có ý tứ, nhà ta chó vừa rồi không cẩn thận tránh thoát dây thừng, không có hủ đến ngươi đi. Một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm truyền đến. Vương Hoa quay đầu nhìn lại, một cái tóc ngắn văn tĩnh muội tử đập vào mi mắt. Đối phương mang theo kính mắt, có chút gầy yếu, mặc một thân di cờ chế phục, cho người cảm giác liền đặc biệt thanh xuân, giống như là nhà bên muội muội. Đây mới gọi là văn tĩnh a. Vương Hoa thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. hắn đều làm không rõ ràng, Thôi Bánh ở đâu ra tự tin cho mình dán lên Văn Tĩnh nhãn hiệu. Bất quá dưới mắt không phải nói những ngày thời điểm, hắn sở lấy lồng ngực của mình, chỉ vào ngay tại liếm nước tương chó nói ra, chó của ngươi đem ta tranh chân gà ăn, cái này thế nào nói? Vương Hoa cũng không phải loại kia nhan giá trị tức chính nghĩa người, cần bồi thường nhất định phải bồi mới được. Thật sự là thật xin lỗi, bao nhiêu tiền, ngươi thêm ta hảo hữu, ta chuyển cho ngươi đi. Nữ hài thái độ rất là thành khẩn, chợt lại có chút buồn bực nói, nhà ta chó bình thường sẽ không ăn bên ngoài những vật kia, hôm nay cũng không biết thế nào, vừa rồi rõ ràng còn cho ăn nó ăn thức ăn cho chó. Bởi vì không có người nào có thể chống cự cái này tranh chân gà hương vị, cho dù là chó cũng không được. Vương Hoa cho nữ hài để cử một đợt, thuận tiện đem địa chỉ nói cho đối phương biết. Mặc dù nói khách hàng càng ngày càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều hơn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người giúp Tô Thần tự phát tuyên truyền. Vương Hoa không biết là hắn sắp mở ra một đoạn chân chính nhân duyên. Hai người bởi vì tranh chân gà quen biết, lại bởi vì Tô Thần làm cái khác mỹ thực mà quen biết, mến nhau, cuối cùng đi đến hôn nhân địa đường. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem kia 56 khối tiền quay tới lại nói. Một bên khác Triệu Gia thôn, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, từ trong thôn mãi cho đến phía ngoài lớn trên đường cái, đều trải thảm đỏ. Ven đường treo đầy cờ màu và khí cầu. Hôm nay trong thôn có người kết hôn. Nhưng là làm tân lang quan Triệu lớn lúc này lại là gấp đến độ thẳng lên lửa, giống kiến bò trên chảo nóng, trong phòng đi tới đi lui, sầu mi khổ kiểm. Cũng không phải bởi vì khác, mà là hắn nhạc phụ bên kia xảy ra vấn đề. Chương 109, cam đoan để nhạc phụ hài lòng. Chương 109, cam đoan để nhạc phụ hài lòng. Lao Triệu, cái gì tình huống? Lâm Tuyền nhìn xem hảo huynh đệ của mình, vội vàng dò hỏi. Chúng ta Triệu gia thôn ngươi cũng biết, từ vài thập niên trước, liền từng nhà đều nuôi gà, làm ra gà trống nấu cùng kho chân gà gọi là một cái xa gần nghe tiếng. Nhất là ta thất thúc làm món ngon nhất. Cho nên ta liền cùng nhạc phụ khoe khoang khoác lác, nhất định phải làm cho hắn nếm thử chính tông nhất Triệu nhớ gà cùng Triệu nhớ kho chân gà. Triệu đại sứ kình xoa xoa mặt mình, hắn lại nói ra, ai biết thất thúc sáng sớm hôm nay liền không tìm được người, ta để cho người ta tìm cho tới trưa đều không tìm được. Nhạc phụ của hắn đó cũng không phải là một cái tốt trung đụng người. Người sau là nào đó ngăn mỹ thực tiết mục thường chú khách quý một chồng, lấy xảo trá độc ác đánh giá phong cách nổi danh. Nhạc phụ bản thân liền không nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, hắn cũng là sử xuất tất cả bộ liếng mới khiến cho gật đầu. Triệu lớn nghĩ đến hôm nay là ngày đại hỷ, nhạc phụ tâm tình đoán chừng sẽ không đặc biệt vui sướng. Dù sao đương ba ba, rất nhiều đều không nỡ nhà mình hòn ngọc quý trên tay xuất giá. Dù là lại thế nào tán thành, trong lòng loại kia vắng vẻ cảm giác vẫn sẽ có. Cho nên hắn liền định để nhạc phụ lực chú ý chuyển rời đến mỹ thực bên trên. Kết quả lại không nghĩ rằng tại như thế quan trọng thời điểm, nấu cơm đầu bếp nhưng không thấy. Phải làm sao mới ở đây? Chuyện này thế nào nói sao, kỳ thật nói lớn không tính lớn. Thực sự không được tùy tiện tìm tộc thúc tới, đồng dạng có thể làm ra Triệu gia thôn cái này hai đạo bản địa đặc sắc, chỉ bất quá hương vị không bằng thất thúc làm như vậy tốt mà thôi. Có lẽ chỉ là chênh lệch một chút xíu, nhưng cũng chớ xem thường một chút. Đối với nhạc phụ đẹp như vậy ăn chuyên gia tới nói, cho dù là một chút xíu khác biệt, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Chớ nói chi là nhạc phụ vẫn là cái soi mói tính cách, muốn cho hắn hài lòng, cũng không có như vậy dễ dàng. Đừng đến lúc đó tại trong hôn lễ trêu đến nhạc phụ cho Triệu xếp đặt sắc mặt, kia bầu không khí, ngẫm lại liền khẳng định đặc biệt cứng ngắc. Chủ yếu vẫn là nhạc phụ cho Triệu đại áp lực tâm lý quá lớn, cho nên Triệu đại tài sẽ gấp xoay quanh. Được rồi, ta đi tìm ta tộc thúc, để hắn tới làm gà trống nấu cùng cái này kho chân gà. Mắt thấy thời gian còn thừa không có mấy, Triệu lớn thở dài, có chút chán nản đứng dậy. Lâm Tuyền lúc này lại là nói ra, chờ một chút, tại sao không cần cái khác đồ ăn ngon thay thế một chút đâu? Dù sao nhạc phụ ngươi là mỹ thực chuyên gia, coi như không phải Triệu gia thôn bản địa đặc sắc đồ ăn, chỉ cần ăn ngon, tin tưởng hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt nhìn. Triệu lớn nghe được hắn, khoát tay nào nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, thực ta đi đâu đi tìm xong ăn đồ vật. Khác ta không dám nói, nhưng là nhạc phụ ta tại Giang Thành mấy tháng này, tuyệt đối thưởng thức 70-80% bản địa đặc sắc đồ ăn, liền chúng ta nếm qua chủ loại, đoán chừng còn không có hắn nếm qua hơn một nửa đâu. Nhạc phụ công việc chính là mỹ thực phẩm giám, ngẫu nhiên sẽ còn vô thiện cận nhiều lần cái gì, tại xã giao thân mềm phía trên cũng có mấy chục vạn fan hâm mộ đâu. Bọn hắn những này nghiệp dư thế nào hơn được người ta chuyên nghiệp. Muốn nói hiện tại đối Giang Thành mỹ thực hiểu rõ nhất, hai người bọn họ người địa phương chung vào một chỗ, cũng không bằng nhạc phụ lão nhân gia ông ta. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Ta dám cam đoan, cái này hắn 99% chưa ăn qua. Lâm Tuyền nhíu mày, từ cạnh ghế salon bên cạnh trong túi xuất ra một cái nhựa tợ lạt thịt bát. Không sai, cái này nhựa tợ lạt thịt trong chén chứa chính là Tô Thần làm tranh chân gà. Cũng là may mắn mà có cái này tranh chân gà, mới khiến cho hắn cùng Phương Ngữ quan hệ thêm gần một bước. Mặc dù nói còn không có phát triển như vậy nhanh, nhưng tối thiểu cũng coi là có cộng đồng chủ đề. Có đôi khi tan việc hai người sẽ còn hẹn xem cùng đi ăn tranh chân gà. Tóm lại, đây cũng là một đoạn tốt duyên. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Lâm Tuyền tự thân cũng có ưu điểm. Hắn sở dĩ ăn huynh đệ tịch cũng còn phải mang theo tranh chân gà, thuần túy là muốn cho mình thêm cái bữa ăn. Nhưng chưa từng nghĩ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đây là chân gà. Triệu lớn thấy rõ ràng nửa tợ lặt tịch trong chén đổ vật về sau, không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đồ tốt đâu. Chúng ta Triệu gia thôn đặc sắc chính là Triệu nhớ kho chân gà, ngươi cái này ở trước mặt ta cầm chân gà ra, ít nhiều có chút múa dịu qua mắt thợ ý từ a. Triệu lớn im lặng nói, hắn đều nói Triệu gia thôn kho chân gà rất nổi danh, thế nào Lâm Tuyền còn cầm chân gà ra đâu? Chính ngươi nếm một cái liền biết. Lâm Tuyền cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái nắp mở ra. Nói lại nhiều, cũng không bằng trực tiếp nhấm nháp tới có hiệu quả một chút. Nha a, mùi thơm này vẫn rất nâng cao tinh thần ha. Triệu Lớn lúc đầu muốn cho tộc thúc gọi điện thoại, trong chén phát ra kia cố nhàn nhạt tranh hương khí lại là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn tiếp nhận đũa, kẹp một cây đưa vào trong miệng. Thật đúng là đừng nói, cái này tranh chân gà cái đầu so với bọn hắn Triệu gia thôn Triệu Nhớ kho chân gà phải lớn rất nhiều. Bất quá loại vật này cũng không phải là nói đại liền có ưu thế. Một món ăn phẩm càng quan trọng hơn vẫn là hương vị. Chờ một chút, mùi vị kia. Theo ăn vào tranh chân gà nhục chi sau, chiếc kia cảm giác lập tức để Triệu Lớn nói không ra lời. Trong lòng của hắn chấn kinh trình độ, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì hương vị thật sự là quá mức kinh diễm. Chua cay khai vị, ngon vị đạm, còn có loại để cho người ta cảm thấy xung quanh một chút đều trở nên yên tĩnh lại cái chủng loại kia bình thản cảm giác. Phản phất như là hết thảy ồn ào náo động thanh âm đều biến mất. Đầy trong đầu đều chỉ có tranh chân gà kia đặc biệt hương vị. Ta dựa vào, nó thế nào sẽ như thế ăn ngon. Qua một hồi lâu, Triệu Đại Tài lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lâm Tuyển, có chút hoài nghi nhân sinh nói. Bởi vì trước lúc này, hắn vẫn luôn cảm thấy Triệu gia thôn Triệu Nhớ kho chân gà mới là món ngon nhất. Cho dù là ở bên ngoài mua như vậy nhiều cái khác chân gà, cũng cùng nhà mình bản địa không cách nào so sánh được. Thức ăn tranh chân gà về sau, trong lòng của hắn thứ nhất chân gà bảo tọa trực tiếp rời vị trí. Cái này tranh chân gà mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ăn ngon chân gà. Làm sao, hẳn là so ngươi nói kho chân gà ăn ngon a? Lâm Tuyển cười tủm tỉm nói. Là hắn biết, Triệu Lớn tuyệt đối ngăn cản không nổi tranh chân gà cái chủ loại kia cảm giác. Tranh chân gà không chỉ là hương vị tốt, còn có loại kia để cho người ta cảm thấy tâm tình rất cảm giác thư thích. Hiện tại xã hội này như thế táo bạo, buông lòng tâm tình là rất trọng yếu. Ngươi đây là chỗ nào mua? Triệu Lớn truy vấn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm nhựa đựng lạt thịt bát, hắn không thể đem bên trong còn lại tranh chân gà đều cho ăn sạch. Ngay tại sông bãi Nam Lộ bên kia, đi đến cá heo đồ đằng nơi đó liền có thể nhìn thấy, mà lại mới gầy dựng không có mấy ngày, nhạc phụ ngươi hẳn là chưa ăn qua. Ngươi đem cái này chờ một lúc đưa cho hắn là được. Lâm Tuyền lại lấy ra mặt khác một bát không xương tranh chân gà. Hắn tổng cộng liền mang theo hai bát tới, đều cho Triệu Lớn. Ha ha, vừa gầy dựng, hắn khẳng định chưa ăn qua. Lão Lâm ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi rửa chân. Triệu Lớn trong nháy mắt tinh thần đại chấn đạo, nơi nào còn có vừa rồi buồn sắc mặt phát khổ dáng vẻ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Những cái kia rườm rà quá trình tự nhiên là không cần nhiều lời. Trực tiếp tiến nhanh đến chúng tân khách bắt đầu nâng ly cạn chén. Cha, thật sự là không có ý tứ, hôm nay ta thất thúc bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn tình trạng, không có thể làm cho ngài thưởng thức được chúng ta Triệu gia thôn gà trống nấu cùng kho chân gà. Bất quá ta lấy được càng ăn ngon hơn tranh chân gà, ngài nếm thử, cam đoan sẽ để cho ngài hài lòng. Bởi vì quá trình đã đi đến, cho nên Triệu Lớn cũng liền thuận thế sửa lại miệng. Hắn đầu tiên là thái độ thành khẩn nói xin lỗi, rồi mới đem hai cái đĩa bày trước mặt Đường Đức Lập. Bên trong là từ nhựa đựng lạt thịt trong chén đưa ra tới tranh chân gà, hơi bày bàn một chút, rồi mới đem mỹ vị nước tương xối tại phía trên. Lúc đầu Triệu Lớn còn muốn xem muốn hay không thêm điểm cái gì đồ vật tô điểm một chút, Lâm Tuyền lại nói tốt nhất đừng như thế làm. Vạn nhất không cẩn thận ảnh hưởng đến tranh chân gà bản thân cảm giác, đây chẳng phải là xong con bê. Cam đoan để cho ta hài lòng. Đường Đức Lập khẽ cười một tiếng. Trong lòng của hắn đối với cái này con rể là không hài lòng lắm, làm sao nữ nhi khóc hô hào chết sống muốn đi cùng với hắn, vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp. Không tính những chuyện khác, nghĩ tại mỹ thực bên trên để hắn hài lòng. Ha ha, không có như vậy đơn giản. Các loại, mùi thơm này tựa hồ có chút thuyết pháp a. Tươi mát chanh mùi thơm tiến vào Đường Đức Lập trong lỗ mũi, sự chú ý của hắn trong nháy mắt toàn bộ đặt ở trước mắt đạo này tranh chân gà phía trên. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vẹn vẹn chỉ là nghe cái này mùi thơm, Đường Đức Lập liền có thể cho nhất cái đạt tiêu chuẩn điểm số. Chân gà bị xử lý rất hoàn mỹ, hoàn toàn không nhìn thấy có lưu lại móng tay, mà lại thịt của nó chất rất là sung mãn, miệng vừa hạ xuống, loại kia chanh mùi thơm cùng nước tương mùi thơm trong nháy mắt tại răng môi ở giữa nở rộ. Mỗi nhấm nuốt một chút, đều có thể vô cùng cẩn thận cảm nhận được loại kia chặt chẽ chất thịt. Nước tương ngâm phi thường ngon miệng, ê ẩm cay cảm rất trong, mang theo một chút xíu nhẹ ngọt, tươi mát lại không sẽ dầu mỡ. Nó tựa như là một trận mát mẹ thanh phong, mang đi ngày mùa hè cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi. Đường Đức Lập chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu não đều trở nên rõ ràng không ít. Ngay tiếp theo trong lòng kia một tia yêu thương cũng bị làm nhạt. Nếu như nói mùi thơm hắn cho ra điểm số chỉ là đạt tiêu chuẩn, như vậy cái này thực tế hương vị, không cho mát điểm hắn đều có chút không nói được. Khó trách Triệu Lớn dám nói ra cam đoan để hắn hài lòng. Đạo này tranh chân gà thật là có phần này năng lực. Lợi hại. Đường Đức Lập vô cùng cảm khái nói. Hắn những năm này vào Nam ra Bắc, đến qua vô số địa phương đông đảo mỹ thực, cùng địa phương đặc sắc tự điển món ăn. Trong đó cũng có mát điểm tồn tại, chỉ bất quá giống tranh chân gà dạng này để hắn tâm linh đều bị chấn động, vẫn là lần đầu. Hắn chỉ là hơi ăn một lần, liền biết nước tương bên trong dùng nào gia vị. Nhưng là để hắn dùng những cái kia gia vị phục khắc ra, đây tuyệt đối là làm không được. Dù chỉ là 1/3 hương vị, hắn cũng làm không được. Làm cái này tranh chân gà đầu bếp ở chỗ này sao? Ta muốn làm mặt cùng hắn tâm sự. Đường Đức Lập nghiêm mặt nói, có thể làm ra như thế mỹ vị tranh chân gà đến, chắc hẳn cũng là một vị đắm chìm tại chủ đạo mấy chục năm lão sư phó đi. Hắn phi thường nghĩ giao lưu một phen. Nếu là có thể học được một chiêu nửa thức, đây tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Ngạch, hắn không tại, hắn tại sông bãi Nam Lộ bên kia. Triệu Lớn hồi đáp, thuận tiện không lộ ra dấu vết trà sát một chút khỏe miệng nước bọt. Cái này tranh chân gà ăn quá ngon, hắn chỉ có thể khống chế mình không nhìn tới, nhưng là cái kia mùi thơm lại một mực tại hắn cái mũi chung quanh lắc lư. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Đây là cho cha ăn. Tô Thần bên này buổi chiều không đến 5 điểm liền đóng cửa. Mặc dù hắn tăng lên tranh chân gà số lượng, nhưng mỗi ngày đóng cửa thời gian lại là càng ngày càng sớm. Không có cách, khách hàng nhiều lắm. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, sáng sớm liền có hàng trăm người ở nơi đó sắp xếp đi đội. Những cái kia lão đại gia thần lặn cũng không bơi, bước cũng không chạy, quyền cũng không đánh, trước xếp hàng đem tranh chân gà mua được lại nói: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mà lại những người này vì chiếm được hàng phía trước, đó thật là một cái so một cái hung ác. Cái này 6 giờ đứng lên, cái kia 6 giờ rưỡi liền đã tại sông bãi Nam Lộ chờ. Thực sự quyền không được. Ngay tiếp theo ở tại phụ cận khách sạn Hồ Lệ Lệ cùng Trang Nguyễn Nhi cũng là kêu khổ thấu trời. Các nàng lúc đầu nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng là mọi người cuốn lại về sau, các nàng cũng muốn lên đặc biệt sớm mới được. Nếu không khách sạn này mua liền cùng không có đặt đồng dạng. Đương nhiên, muốn nói mỗi ngày hàng trước nhất, vậy dĩ nhiên là không phải Trương Lỗi Trương Hổ hai huynh đệ không ai có thể hơn. Hai người bọn họ trực tiếp chính là ngủ ở trong lều vải, đến giờ liền đứng lên xếp hàng. Mua tranh chân gà về sau, lại hướng trong lều vải ngồi xuống, một bên ăn một bên chơi, vui vẻ một nhóm. Bất quá cũng có không vui thời điểm. Đó chính là mùa này con muỗi thật sự là quá nhiều. "Ca, ngươi chờ ở tại đây, ta đi mua một ít nhang muỗi cùng nước hoa trở về." Cuối cùng, Trương Lỗi không thể nhịn được nữa. Hắn đã bị cắn toàn thân là bao hết, thật vất vả có chút buồn ngủ ý, kia con muỗi ngay tại bên tai ong ong ong. Mang màn căn bản không còn dùng, bởi vì chỉ cần mở ra lều vải, liền tất nhiên sẽ có con muỗi chui vào. Luôn không khả năng một mực tại trong lều vải không đi ra a. "Nhớ mua hai hộp, ta muốn tại lều vải bên cạnh thả một vòng, hôm nay không phải bọn chúng chết, chính là ta chết." Trương Hổ thần sắc có chút tiêu tụy. Hiện tại ngủ là không ngủ được, chờ đợi sẽ nhang muỗi mua về ngủ tiếp đi. Trước lúc này, trước tiên có thể nhìn xem tiểu thuyết. Hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở truy một bản đô thị binh vương văn, nhìn gọi là một cái hăng hái, hận không thể mình là nhân vật chính, có thể tiếp thân bảo hộ giáo hoa thiên kim cái chủng loại kia. Tác giả này đổi mới cũng quá chậm a. Một ngày liền 4000 chữ, con lửa cũng không dám như thế nghỉ. Trương Hổ đảo đảo, đã đến cuối cùng nhất một tờ. Hắn có chút bất mãn tại chỗ bình luận chuyện nhà rảnh. Giáo hoa bị người bắt cóc, mắt nhìn thấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc này chơi đoạn trường. Ghê tởm đến cực điểm. Được rồi, vẫn là soát sẽ video đi. Trương Hổ lại mở ra video thân mềm. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định xuất ra nhiều mua một bát chanh chân gà ra ăn một chút. Vì cam đoan mỗi ngày món ăn mới mẹ trình độ sẽ không sói mòn quá nhanh, cùng mình có đôi khi cũng muốn làm cơm cái gì, hai minh đệ cứ vậy mà làm cái tủ lạnh. Ướp lạnh sau chanh chân gà lại có một phen đặc biệt tư vị. Thoải mái. Một cây xuống dưới, bị con muỗi đốt cái chủng loại kia phiền muộn cảm giác trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Trương Hổ cứ như vậy một bên soát xem video, vừa ăn, đừng đề cập có bao nhiêu thích gì, nhưng hắn soát xem soát, phát hiện vấn đề có chút không đúng. Cái này đều đi qua một giờ, thế nào Trương Lỗi còn chưa có trở lại? Phu cận cửa hàng giá rẻ tại cuối con đường này chỗ rẽ liền có a, đi qua nhiều lắm là mười mấy phút. Vừa đi một lần, nửa giờ tuyệt đối là dư xài. Chẳng lẽ là chạy tới đi nhà xí rồi? Trương Lỗi đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, bên ngoài lều liền truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Chương 110, dựa vào nước tương trộn lẫn cơm chế phục tội phạm giết người. Chương 110, dựa vào nước tương trộn lẫn cơm chế phục tội phạm giết người. Đừng lúc đích. Xoay một tiếng, lều vải bị bén nhọn đồ vật cho phá vỡ, ngay sau đó, Trương Hổ phần eo liền bị cái nào đó đồ vật cho chống đỡ. Mùa hè mặc quần áo rất mỏng, bởi vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia là cái gì đồ vật. Một cây đao. Người tốt nhất là thành thật một chút, nếu không ta nhưng không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Người kia tiếp tục đè ép cuống họng nói: "Ca, túi tiền tại bao lưng của ta phía ngoài cùng thằng kia. Có cái gì thoại hảo hảo nói, ta coi như đêm nay cái gì đều không có phát sinh." Trương Hổ vội vàng nói. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại có thể gặp được loại này cướp bóc. Đối phương là cái gì thân phận? Đang lẩn trốn tội phạm truy nã, hoặc là cùng đường mạt lộ người. Những này lúc này đều không trọng yếu là nên thế nào bảo toàn tính mạng của mình. Tiền tài chính là vật ngoài thân, không có còn có thể lại dãy, nếu là mất mạng, vậy liền cái gì cũng yên. Lúc này, nhất định không thể làm ra chọc giận cử động của đối phương, nếu không một đao đâm tới, kia hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Điện thoại mật mã là nhiều ít. Người kia nhặt lên trên đất điện thoại, bất quá một cái tay khác ý nguyên dùng đao gắt gao chống đỡ Trương Hổ. Trương Hổ kia là động cũng không dám động, thành thành thật thật trả lời ra 6 chữ số chữ. Thuận tiện đem mình thanh toán mật mã những cái kia cũng đã nói. Mượn bên ngoài lều ánh trăng dư quang, hắn phát hiện bị trói trên tảng cây Trương Lỗi, người sau miệng bên trong còn bị đồ vật cho tắt lại, không phát ra được thanh âm nào. Khó trách như vậy lâu cũng không thấy Trương Lỗi bóng dáng, nguyên lai đã bị trói lại. Hai người bọn hắn huynh đệ đêm nay thật sự là họa vô đơn chí. Quả thật là ứng năm đó bảy bói phó câu nói kia, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phúc khí chính là cùng một chỗ ăn vào tô thần làm các loại món ăn ngon. Khó, ngay tại lúc này loại này nguy cơ sinh tử. Có gì ăn hay không? Báo đem những số tiền kia đều chuyển đến tài khoản của mình trong, một phen thao tác hoa a mười mấy phút. Đúng lúc này, có lẽ là hôm nay chỉ ăn một trận phạn duyên cớ, cũng có thể là trong không khí còn tung bay một cỗ chanh mùi thơm không có tán đi, bụng của hắn bắt đầu kêu rột rột. Báo liếm môi một cái, hỏi thăm đồng thời, dùng đèn tin đánh giá trong lều vải đồ vật. Có, nồi cơm điện bên trong còn có giữa chưa ăn thừa cơm hộ, ngươi dùng cái kia nước tương trộn lẫn xem ăn, đặc biệt hương. Trương Hổ dùng tầm chỉ đặt ở trên bàn nhỏ nhựa tợ lặt từ bát. Vừa rồi hắn đem chanh chân gà đã ăn xong, nhưng là nước tương còn giữ. Phía ngoài Trương Lỗi nghe nói như thế, đều có chút không hiểu rõ nhà mình đại ca não mạch kín. Bình thường cho những người qua đường kia để cử tranh chân gà cái gì còn chưa tính. Hiện tại cái này mấu chốt, cũng còn muốn khen hai câu. là thật là chân ái không thể nghi ngờ. Thật sao? Bị như thế nói chuyện, báo cảm giác mình đói hơn. Hắn cũng không có nhiều dây thừng, thấy trên mặt đất có rễ dây đỏ, liền dùng đem Trương Hổ hai cái tay cho trói lại. Nhưng báo không biết là, cái này dây đỏ nhưng thật ra là Trương Lỗi trực tiếp lúc đã dùng qua cả sống đạo cụ, là dùng đặc thù nào đó chất liệu làm thành. Dù là buộc lại chết, chỉ cần hơi dùng sức, đều có thể kéo đứt. Cho nên Trương Hổ hai cái tay trói lại cũng không có buộc không có gì khác nhau. Bất quá Trương Hổ vẫn là thành thành thật thật ngồi quỳ chân ở nơi đó, không để cho báo phát hiện cái gì khác thường. Báo gặp hắn như thế nghe lời, hài lòng vô vô đầu của hắn, rồi mới tại cái bàn nhỏ trước ngồi xuống. Hôm nay gặp được ta coi như các ngươi hai cái không may. Ai bảo các ngươi nhất định phải ở chỗ này dựng trướng đồng đâu? Yên tâm đi, các ngươi chỉ cần không phản kháng, ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi, không muốn giống hai nữ nhân kia, không nghe khuyên ngăn, rơi vào cái đầu thân. Báo lầm bầm lầu bầu, bất quá nói đến phía sau, hắn lại ngừng lại, đem nồi cơm điện bên trong cơm hộp cho đựng. Cũng không có hâm lại, trực tiếp đối tiến nhựa đỡ lặt tiệp trong chén, thậm chí đuốt đều chẳng muốn dùng, vào tay liền máy. Có thể thấy được hắn thật là nhanh đói đi rồi. Ngoa tạo, người này là muốn nói đầu một nơi thân một mèo a. Trương Hổ Tâm không khỏi gấp một chút. May cách làm của hắn vẫn rất sáng suốt. Người này trên tay vậy mà đã có nhân mạng. Khoan hay nói, cái này nước tương sắc thực hương, nghe liền càng hăng. Báo trộn lẫn tốt cơm hộp, trung điệp hít một hơi, rồi mới hắn thật sự là nhịn không được, bắt đầu cuốn huyễn. Mặc dù cơm hộp hương vị bình thường, nhưng là trải qua nước tương đều quấy về sau, cảm giác đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có câu nói hay lắm, đói gấp, ăn cái gì đều sẽ cảm giác thật tốt ăn. Huống chi là chanh chân gà nước tương trộn lẫn cơm. Báo từ nhỏ đến lớn, đều không có ăn được loại này cấp bậc mỹ thực. Trong lúc nhất thời, hắn đều ngây dại. Cái này đạp ngựa mới để cho người ở giữa mỹ vị a. Mà Trương Hổ chính là thừa dịp thời cơ này, hắn đã dùng sức đem đạo cụ dây đỏ cho đứt đoạn, rồi mới một cái hổ đói bổ mồi, liền lao đến. Đi ngươi lại ra, dám cướp được lao tử trên đầu tới là đi. Trương Hổ trước đem cây đao kia ném ra bên ngoài lều thật xa, rồi mới dùng sức bóp lấy báo cổ, tả hữu khai cùng, tiến lên chính là mấy bàn tay. Có chí mạng vũ khí thời điểm, hắn cũng đúng. Hiện tại báo tay không, hắn trực tiếp trọng quyền xuất kích. Bản thân Trương Hổ hình thể liền tương đối cao lớn, mà lại nhiều ít luyện qua một chút xíu tán đả, lại thêm báo vừa rồi lăng thần, bị bóp cổ, cho nên hắn hiện tại cơ hồ là ưu thế áp đảo. Báo mặt đỏ dần, kia mấy bàn tay phiến hắn mắt nổi đom đóm, đều có chút thần trí không rõ, hai cái đùi bắt đầu loạn đạp, muốn đem Trương Hổ cho đạp xuống tới. Làm sao hắn bây giờ căn bản không lấy sức nổi? Trương Hổ cũng không có khả năng thật bóp chết hắn, đánh giá một ít thời gian về sau, hắn tìm đến xe đạp phía trên buộc đồ vật dùng lò xo dây thừng, đem báo tay chân đều cho buộc gắt gao, ngay cả dây rủa khe hở đều không có loại kia. Mau đem lão tử đem thả, tin hay không lão tử giết chết các ngươi. Báo hô hấp đến không khí mới mẻ về sau, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Trương Hổ, vô cùng phẫn nộ đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Một cái chủ quan, thế mà trong khe cống ngầm là tuyển. Việc này nếu là cho đại quân bọn hắn biết, sợ là muốn bị trò cười thật lâu. Nếu không phải là bởi vì cái này nước tương trộn lẫn cơm ăn quá ngon, dẫn đến hắn ngẩn ra kia một chút, sự tình tuyệt đối không còn như biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi đạp ngựa với ai hoành đâu? Ngươi có bản lĩnh làm một cái ta xem một chút. Trương Lỗi bị mở trói về sau, đi lên đối chính là báo dạ dày hung hăng đạp hai lần, cảm thấy chưa hết giận, vừa hung ác đánh mấy bàn tay. Báo vừa rồi ăn nước tương trộn lẫn cơm đều kém chút bị đánh phun ra, hắn hai bên gương mặt mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Lúc này, mẹ hắn đứng ở chỗ này đoán chừng đều không nhất định có thể nhận ra được. Không có cách, Trương Lỗi là thật hận chết tên Vương bắt đàn này. Hắn vừa rồi từ cửa hàng giá rẻ mua xong nhang mũi trở về, đột nhiên đau bụng, kệ bên này lại không có nhà vệ sinh, liền nghĩ tìm điểm ẩn nút địa phương giải quyết một chút, đến lúc đó lại dùng thổ chôn xuống. Ai biết vừa tới một nửa, hắn liền bị báo cho đạp một cước, rồi mới còn đến không kịp đứng lên, một cái bao tải liền ném tới trên đầu. Đều nói thượng nhà vệ sinh là người là lúc yếu ớt nhất một trong. Câu nói này Trương Lỗi xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được. Cái mông bị đạp còn chưa tính, trọng điểm là hắn căn bản liền không có xóa. Cái này quần cục hiển nhiên là không thể nhận. Tô Thần rời giường về sau, đánh răng rửa mặt. Ba ba, ta tối hôm qua nằm mơ, mơ tới thật nhiều con cừu nhỏ. Tô Tiểu Tuyết dẫm tại trên ghế, thụy nhãn mông lung nói. Con cừu nhỏ? Đó không phải là Thảo Nguyên sao? Nếu không chờ ngươi được nghỉ hè, ba ba dẫn ngươi đi Thảo Nguyên chơi một vòng đi. Tô Thần cưng chiều sờ lên Tô Tiểu Tuyết cái đầu nhỏ. Bọn hắn hai cha con đã thật lâu không có ra ngoài du lịch qua. Đến lúc đó mỗi tuần bảy quẩy bán hàng nhiệm vụ hoàn thành, đều sẽ có hai ngày nghỉ kỳ. Đi máy bay, một ngày vừa đi vừa về khẳng định là đủ, rồi mới lại chơi một ngày. Như thế nhìn, ngược lại là có lính đặc chủng xuất hành kia mùi vị. Nếu là hệ thống có thể nhiều thả vài ngày nghỉ liền tốt. Tô Thần suy nghĩ. Thực sự không được, đến lúc đó chơi nhiều hai ngày, rồi mới trở về đem kinh doanh thời gian kéo dài một điểm. Dù sao lúc trước hắn tại kiện thân quán bên kia bảy quẩy bán hàng thời điểm, mua một đống lớn ngoài trời trang bị còn có lều bài. Nghỉ hè không cần lên học, cho nên đều không cần mỗi ngày về nhà. Liền xem như tập trung thời gian ra, cũng muốn mang Tô Tiểu Tuyết đi chơi, liền như thế vui sướng quyết định. Nhiệm vụ có thể không giải quyết được, nhưng nữ nhi coi như cái này một cái, hắn không sủng ai sủng. Hai cha con ăn điểm tâm xong về sau, chia binh hai đường, một cái đi nhà trẻ, một cái đi sông bãi Nam Lộ. Nhưng mà đằng Tô Thần tới chỗ về sau, mới phát hiện nơi này đặc biệt náo nhiệt. Những khách cũ kia nhóm đem Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ bao bọc vây quanh, tựa hồ là đang thảo luận cái gì, quần tình tăng gọn, thỉnh thoảng còn có tiếng vỗ tay. Đám người này tình huống gì? Tô Thần buồn bực nói. Lão bản đến rồi. Không biết là ai giống lên một cú họng, thanh âm nghe có chút quen hay. Thế là những khách cũ kia nhóm lại lập tức tản ra, tranh trước sợ sau xếp hàng, tốc độ kia nhanh, Tô Thần mỗi lần đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoa tạo. Trương Hổ đang giảng hắn tối hôm qua cùng báo đại chiến 300 hiệp cố sự, chính giảng đến khẩn yếu đi qua, phát hiện người đều chạy. Lại xem xét, nguyên lai là Tô Thần tới. Lão bản, ngươi xem như đến rồi. Ngươi kém chút chỉ thấy không đến ta. Trương Hổ dựa vào sức một mình, cướp được một cái xem như gần phía trước vị trí. Hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, nơi nào còn có tối hôm qua đánh nằm bẹp báo hung ác bộ dáng. Bên cạnh Trương Lỗi đều thấy choáng. Hắn phát hiện mình gần nhất là ít nhiều có chút nhìn không thấu lão ca hành vi. Tối hôm qua là vì để cho báo ngây người, thuận tiện tiến hành đánh lén, sự tình sau hắn tìm hiểu được. Nhưng là bây giờ lại là thế nào chuyện? Ngươi thế nào? Tô Thần nhìn Trương Hổ dạng này, hiếu kỳ nói. Tối hôm qua ta gặp được phạm nhân giết người. Ta nói cho ngươi. Trương Lỗi bô bô, lại đem tối hôm qua tình huống cho thuật lại một lần. Trong đó chưa 80% khoa trương thành phần. Hắn rõ ràng là dựa vào đánh lén mới chế phục báo, lại là nói thành hòa báo đánh có đến có về, kém chút liền bị đao đâm đến. Kia mạo hiểm trình độ, nói ra được mỗi một chữ đều để người cảm thấy hãi hùng kết vía. Trương Hổ cho là hắn nói một điểm ma bệnh đều không có, đều bị đao cho chống đỡ, thế nào không tính kém chút bị đâm. Tình huống kia, nếu là thay cái đầu góc hỗn loạn điểm, hay là loại kia đem tiền nhìn so với mình mệnh còn trọng yếu hơn người, nói không chừng nơi này đã biến thành án mạng hiện trường. May hắn lúc ấy tỉnh táo, đồng thời lại đem tiền cho cầm về. Dừng lại đánh nằm bẹp xuống dưới, báo nhận mệnh nói ra mình mật mã, liền ngay cả hắn khi còn bé nhìn lén hàng xóm quả phụ tắm rửa việc này đều nói. Không có cách, Trương Lỗi rời gạch đều đối tiểu huynh đệ của hắn, dù là lại cứng rắn khí nam nhân đến, cũng đánh không được a. Tốt ra hỏa, các ngươi người không có việc gì liền tốt. Nếu là không được, liền đổi cái mới chỗ ở đi, hoặc là ở loại kia mấy chục khối tiền một ngày nhà khách cũng được a. Tô Thần không nghĩ tới hai anh em này tối hôm qua như thế kinh tâm động phách. Đây chính là tội phạm giết người, lại còn bị chế phục, mà lại nguyên nhân lại là bởi vì ăn nước tương trộn lẫn phản thời điểm sửng sốt một chút. Đơn giản so trong tiểu thuyết nội dung còn muốn không hợp thói thường. Loại tình huống này xem như ngoài ý muốn, dù sao ai có thể nghĩ tới hảo hảo sẽ ở nội thành gặp được phạm nhân giết người. Ta đã mua mới lều vải, buổi chiều liền có thể đưa tới. Trương Hổ lắc đầu. Cũng không phải ở ta sai rồi nhà khách, hắn cùng Trương Lỗi trong khoảng thời gian này đích lợi, kỳ thật so trước đó còn nhiều hơn gấp bội, căn bản không cần lo lắng miệng ăn núi lở vấn đề. Nhưng bọn hắn vẫn là phải mắc lều đồng. Chỉ có ở tại trong lều vải, mới có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trừ phi Tô Thần bày quầy bán hàng địa phương ngay tại nhà khách hoặc là khách sạn dưới lầu, vậy bọn hắn mới có thể sẽ đi ở lão bản. Ngươi nhìn ta tối hôm qua đều kinh lịch như vậy đáng sợ sự tình, hôm nay ta có thể nhiều mua mấy phần sao? Trương Hổ trông mong nhìn về phía Tô Thần, dứt lời lại nhìn một chút cái khác khách hàng. Ngoa tạo. Nghe hai người đối thoại, Trương Lỗi xem như minh bạch hắn ca ý đồ. Cái này sóng hắn ca tại tầng khí quyển a. Đúng vậy à, lão bản, chúng ta người đều nhanh sợ choáng váng, cho tới bây giờ tâm ta đều thẳng thắn ngày đâu. Trương Lỗi vội vàng đuổi theo Trương Hổ tiết tấu. Cái khác những khách chú ý đều không còn gì để nói. Tâm nếu là không nhảy, kia đặc biệt sao chẳng phải cắt cái giám sao? Hảo tiểu tử, mới vừa nói nửa ngày, nguyên lai là đánh cái này bản tính. Mọi người trong lòng nhất thời môn thanh, bất quá đều không có nói ra. Ai bảo người ta xác thực gặp được phạm nhân giết người đâu? Có cái tâm lý an ủi cái gì, không tính quá phận a. Được, không có vấn đề. Ngươi hôm nay có thể nhiều mua chút, rồi mới đợi ngày mai ta lại nhiều đưa ngươi năm phần. Tô Thần hào sảng nói. Chủ yếu là cùng cái này hai huynh đệ nhận biết lâu, quan hệ cũng từ xa lạ khách hàng dần dần biến thành bằng hữu. Có đôi khi quá nhiều người, bọn hắn sẽ còn tự phát trợ giúp Tô Thần duy trì trật tự. Bình thường nên đưa tiền thời điểm đưa tiền, xảy ra chuyện như vậy, mời mấy phần cũng không có cái gì quan hệ. Đến lúc đó chính Tô Thần xuất tiền thêm đi vào, nhiều lắm là chỉ là không đưa vào nhiệm vụ số lượng mà thôi, sẽ không trái với hệ thống quy định. Mẹ nó, ngày mai nhiều đưa 5 phần. Thật làm cho hai người này thoải mái chết được. Cái khác những khách chú ý gọi là một cái hâm mộ ghen ghét. Đây chính là 5 phần tranh chân gà. Đừng nhìn giá trị liền 200-300 khối tiền, nhưng trên thực tế mỗi một phần thả ra đều có thể đụng phải vài trăm người tranh đoạt. Có người thậm chí đang nghĩ, mình muốn hay không cũng gặp phải điểm cái gì chuyện nguy hiểm, hay là loại kia cần tâm lý an ủi sự tình. Bạn gái vượt quá giới hạn, đồng thời đem cậu thả sự tình ghi âm phát cho tự mình tính không tính. Ăn mì tôm, kết quả phát hiện bên trong không có gói gia vị có tính không. Lại hoặc là bên trên tàu điện ngầm thời điểm, phát hiện mình mang không phải điện thoại, mà là điều hòa không khí điều khiển từ xa có tính không. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người bên trong đều tại nói thầm. Tô Thần bội vàng, cũng bắt đầu hôm nay bày quầy bán hàng. Chương 111, để chúng ta mua, chính ngươi không ăn. Chương 111, để chúng ta mua, chính ngươi không ăn. Hoan nên các vị mọi người trong nhà đi vào trực tiếp ở giữa, phía dưới chuẩn bị cho mọi người giới thiệu một cái sản phẩm là không xương chân gà. Cái này chân gà cực kỳ tốt ăn, số không tăng thêm, không có chất bảo quản, lão nhân tiểu hài ăn đều nói tốt. Lâm An, cái nào đó lưới hồng công ty, chủ bá tiểu vương không uống rượu giả đang tiến hành trực tiếp mang hàng. Trước mắt trực tiếp mang hàng đương hạ xã hội trào lưu, có chủ bá vì kiếm tiền, ngay cả những cái kia thấp kém sản phẩm đều lấy ra bán. Thậm chí còn chế tạo ra các loại kịch bản, lập nhân thiết, làm bộ mình rất thua thiệt, nói cái gì đám fan hâm mộ mua được chính là kiếm được. Kỳ thật chính là cắt rau hẹ mà thôi. Hộp này không xương chân gà, bên ngoài bán 39,9 khối, ta cùng tổng bộ bên kia nói chuyện, nhất định phải 19,9 khối lượng hộ, lại thêm đưa 6 bình cặt bò na xít đồ uống. Mọi người trong nhà, nắm chặt về thời gian xe, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hàng tồn không nhiều, tới trước được trước à. Tiểu vương không uống rượu giả khàn cả giọng hô hào, bên cạnh hắn hai người phụ tá cũng là dơ bảng hiệu ở nơi đó lớn tiếng phụ họa. chiến trận kia giống như là không mua liền bệnh thiếu máu đồng dạng. Tiểu Vương không uống rượu giả thỉnh thoảng sẽ còn làm bộ gọi điện thoại cho trong miệng hắn toàn bộ, rồi mới mở ra miễn đề. Hai người là ở chỗ này vì giá cả tranh chấp không ngừng, cuối cùng nhất điện thoại bên kia chịu thua, tiến hành cuối cùng định giá. Nói trắng ra là chính là cái bản xáo lộ, vĩnh viễn không nên tin những người này sẽ hao tổn ích lợi của mình đi phụ cấp bọn hắn trong miệng người nhà. Nói là người nhà, huynh đệ, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ hết thảy đều là số liệu hóa, cũng chính là bọn nhì. Đương nhiên, cũng có loại kia lương tâm phương diện coi như là qua được, đồng dạng là kiếm tiền, nhưng tối thiểu sản phẩm khối này chất lượng còn có thể. Đều là cắt rau hẹ, có người gọi là một cái phát rổ. Cũng tỉ như Tiểu Vương không uống rượu giả hắn mang sản phẩm, chất lượng thật sự bình thường, cho điểm cũng rất thấp. Nhưng là không chịu nổi có một đám vì hắn ngốc, vì hắn cuồng phát cuồng, bất chấp tất cả, lập tức ngay tại trực tiếp ở giữa hạ đơn. Nhìn xem lượng tiêu thụ từ từ dâng đi lên, Tiểu Vương không uống rượu giả trên mặt cũng là kìm lòng không được lộ ra ý mừng. Cái này sóng lại có thể kiếm không ít tiền, biệt thự của hắn xe sang trọng đều có rơi xuống, đến lúc đó đi quốc gia nào du lịch tốt đâu. Hà Mai vẫn là mặt vu. Mà đúng lúc này, trực tiếp ở giữa trong một hai đi vì gặp chuyện bất bình dân mạng phát hai đầu mưa đạn nói ra, chủ bá, người phía sau người kia ăn chân gà, có vẻ như cùng ngươi bán không phải cùng một loại a. Hắn tại sao ăn khác chân gà, cũng không ăn ngươi bán loại kia đâu. Lúc đầu trực tiếp ở giữa chúng đạn màn bay tứ tung, mỗi giây đều có người tại phát cùng tặng quà, tình huống bình thường là rất khó chú ý tới. Nhưng là gặp chuyện bất bình đẳng cấp rất cao, có loại kia phiêu bình phong nhắc nhở. Cho nên hắn như thế nói chuyện, những người khác cũng chú ý tới. Đúng a, nếu là bán hàng, các ngươi ăn thử không phải là ăn thử đồng khoản sản phẩm sao? Để chúng ta mua, kết quả chính các ngươi đều không ăn. Người khác mang hàng tối thiểu đều sẽ một bên ăn một bên đề cử, ngươi cái này chỉ nói không ăn sao? Ta lúc đầu vừa mới hạ đơn, kết quả ngươi nói với ta chính các ngươi ăn chính là một loại khác. Chẳng lẽ lại bán là thấp kém sản phẩm? Những cái kia đầu não tương đối thanh tỉnh người xem trải qua nhắc nhở, cũng là nhìn thấy Tiểu Vương không uống rượu giả phía sau đại khái xa mấy mét vị trí, có người đang ở nơi đó ăn chân gà. Kia chân gà cái đầu, cho dù là xa xa nhìn sang, cũng muốn so Tiểu Vương không uống rượu giả trên tay cầm lấy lớn hơn một chút. Mà lại cái trước nhựa đợi lặt tiệp trong chén nước tương, chỉ cần con mắt không ngủ, liền có thể nhìn ra cùng người sau là hai cái nhan sắc. Kia sát sai thật đặc biệt rõ ràng, một cái hiền bạch, một cái hiền hắc. Cái gì tình huống? Tiểu Vương không uống rượu giả đang chuẩn bị giảng giải tiếp theo khoản sản phẩm đâu, liền thấy mưa đạn hướng gió thay đổi. Hắn lại gần nhìn một chút, rồi mới lại chuyển xuống đầu. Chỉ gặp hắn trợ lý đang ở nơi đó không coi ai ra gì ăn chân gà, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, còn lắm điều bắt đầu đầu ngón tay, đem phía trên nước tương cho lắm điều sạch sành sanh. Lại xem xét, hai loại chân gà cùng nước tương xác thực có rõ ràng khác nhau. Lao Tiêu, ngươi đang làm cái gì máy bay? Tranh thủ thời gian tới ăn thử một chút chúng ta cái này không xương chân gà. Tiểu Vương không uống rượu giả sắc mặt đều đen lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mang hảo hảo, có thể ra loại vấn đề này. Làm không tốt chính là nghiêm trọng sự cố, hiện tại duy nhất có thể vãn hồi phương pháp, chính là để Lao Tiêu ngay trước ống kính trước mặt, ăn một chút hắn mang không xương chân gà. Rồi mới lại khen vài câu, liền bạn sự đại cát. Đến rồi đến rồi. Lao Tiêu bị như thế một hô, cũng là từ loại kia toàn thân cảm giác sảng khoái trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút trên tay mình tranh chân gà, lại nhìn một chút ngay tại trực tiếp ống kính, vội vàng đặt ở phía sau. Hắn vừa rồi thật sự là quá đói, trực tiếp còn chưa bắt đầu, liền nghĩ ăn một chút bằng hữu đưa tới đồ vật điển một chút dạ dày. Không nghĩ tới bạn hắn đưa tới lại là tranh chân gà, mà lại cái này tranh chân gà mùi thơm, thật càng vượt nghe vượt lên đầu. Vừa mở ra cái nắp, hắn liền khống chế không nổi mình tay. Lại rồi mới, hắn liền bắt đầu ăn. Càng vượt ăn càng vượt cảm thấy ăn ngon, căn bản không dừng được, dẫn đến thời điểm nào phát sóng hắn cũng không biết. Nhà chúng ta cái này không xương chân gà, tuyệt đối là trên thị trường ưu tú nhất một cái sản phẩm, phối liệu biểu cũng tuyệt đối sạch sẽ, mua về, vô luận là nấu cơm vẫn là làm đồ ăn vặt, đều là lựa chọn tốt. Tiểu Vương không uống rượu giả vừa nói, một bên đem hắn mang không xương chân gà mở ra đóng gói, rót vào một cái trong suốt pha lê trong chén. Lao Tiêu lúc này cũng đi tới, cái khác hai tên trợ lý nhao nhao tránh ra, thuận tiện hắn biểu hiện ra. Mọi người trong nhà, Vương ca tinh tuyệt không xương chân gà, hương vị kia tuyệt đối cặc cặc ăn ngon, kinh tế lại lợi ích thực tế. Hắn tiếp nhận Tiểu Vương không uống rượu giả đưa tới đũa, trực tiếp kẹp lên một cây, liền hướng trong miệng nhét. Nhét trước đó, còn nói một câu phía trước nhắc tuần khí phía trên lời kịch. Mang hàng thời điểm, có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, cũng là vì phòng ngừa có đôi khi nói nhầm. Giờ, nhưng mà, đương không xương chân gà tiến vào khoang miệng một khắc này, Lão Tiêu biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Hắn tựa như là ăn vào cái gì rất buồn nôn đồ vật, không bị khống chế buồn nôn làm ra nôn mửa dáng vẻ. Vừa rồi ăn tranh chân gà, tại hắn trong miệng kia cố mùi thơm còn bảo lưu lại một bộ phận, kết quả cái này không xương chân gà tiến đến về sau, phản phất cùng cái nguồn ô nhiễm giống như. Mọi thứ liền sợ so sánh, chân gà cũng giống như vậy. Hai loại hương vị, hoàn toàn có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Lao Tiêu khống chế một chút biểu lộ, còn muốn lại đi ăn, nhưng là hắn càng vượt ăn, càng vượt cảm thấy cái mùi này thật đặc biệt sao khó ăn, còn có một cỗ mùi lạ. Giống loại kia mấy ngày không có tẩy tất tối, bỏ vào trong nồi đại hỏa manh nấu. Không được, ta không chịu nổi. Lao Tiêu trực tiếp đem những cái kia không xương chân gà đều cho phun ra, ho khan không ngừng, móc xem cổ họng. Chương 112, Tuyết Nhi thành đại tỷ đại, thần cấp món ăn đồ giám. Chương 112, Tuyết Nhi thành đại tỷ đại, thần cấp món ăn đồ giám. Một màn này, để Tiểu Vương không uống rượu giả trực tiếp ngộp. Hai gã khác trợ lý cũng thấy choáng. Đại ca, cái này đặc biệt sao là trực tiếp à, ngươi muốn xem như vậy nhiều người xem mặt, ăn thử mang hàng sản phẩm thời điểm, giống đốc tức đồng dạng biểu lộ. Ngoa tạo, trực tiếp ăn nói. Cái này cần là có bao nhiêu khó ăn mới có thể phạm buồn nôn. mẹ nó, tranh thủ thời gian lui đơn, thua thiệt lao tử mới vừa rồi còn một hơi mua 10 đơn. Ta liền biết tiện nghi không có hàng tốt, thối lui, ta còn là đi cái khác trực tiếp ở giữa mua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp ở giữa đều là la hét lui đơn, tiêu thụ hậu thuẫn nơi đó, lập tức toát ra 99 hậu mãi vấn đề. Một bộ phận vốn là tiểu vương không uống rượu giả phát cuồng, lúc này cũng không đồng ý thích chủ bá là một chuyện, nhưng là bọn hắn cũng không phải thật đồ đần. Biết rõ khả năng có vấn đề, còn muốn vô nào đi giải thích, vậy liền phải bị người cắt rau hẹ. Lao tiêu, ngươi lại ra, lao tử bị ngươi hô chết. Tiểu vương không uống rượu giả tay mắt lanh lẹ nhốt trực tiếp, rồi mới bay lên cho lão tiêu một cước. Hắn mang hàng như thế lâu, vẫn luôn không có ra vấn đề gì lớn, hết lần này tới lần khác hôm nay liền làm thành dạng này. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một chút liền sẽ có hắn trực tiếp cắt miếng xuất hiện tại video thân mềm phía trên. Thực cái này không xương chân gà thật quá đặc biệt sao khó ăn a? Lao tiêu khóc không ra nước mắt nói. Hắn đã tận khả năng không chế tốt nét mặt của mình, làm sao hương vị kia quá kém. Không muốn nôn, nhưng thật là phản xạ có điều kiện. Lúc này trong miệng của hắn mặt còn khó chịu hơn đây. Tuyết Nhi, ngươi có mệnh hay không? Ta cho ngươi đấm bóp chân có được hay không? Nha trẻ, duệ duệ chính mặt mũi tràn đầy lấy lòng vây quanh Tô Tiểu Tuyết, gọi là một cái ân cần. Ta không mệt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tiểu Tuyết lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói. Trong khoảng thời gian này, duệ duệ vẫn luôn như cái con ruồi, tại bên thai nàng liễu diễu, mà lại đưa ăn lại đưa uống. Có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Câu nói này vẫn là Tô Thần dạy cho nàng. Ý tứ nói đúng là, nếu như tại không có bất luận cái gì rõ ràng nguyên nhân điều kiện tiên quyết, có người đối ngươi quá phần tốt, đặc biệt nhiệt tình, vậy hắn khẳng định là có mục đích. Hắc hắc, chính là ngươi có thể hay không cho ngươi lao bà nói một chút, ta muốn ăn hắn làm lạnh mặt. Cha ta không cho ta làm, còn đánh ta, cái mông ta cũng còn không hoàn toàn tiêu xương đâu. Duệ duệ một bên nói, còn một bên nuốt nuốt cái mông của mình, nhè răng trợn mắt. Ngày đó hội phụ huynh kết thúc về sau, hắn liền đối lạnh mặt một mực nhớ mãi không quên. Kia mùi thơm, thèm trong lòng người nữa. Phía sau duệ duệ mỗi ngày đều sẽ để cho Vương Nghệ Thư làm, nhưng là mỗi lần đều sẽ đổi lấy dừng lại chút roi xào thịt. Có một lần hắn phát hiện Vương Nghệ Thư vụng trộm làm một phần, thừa dịp không chú ý thời điểm, hắn nếm thử một miếng. Ăn ngon là ăn ngon, chính là giống như hòa ra giải sẽ lên nghe được không giống nhau lắm. Vì có thể nếm đến Tô Thần làm lạnh mặt, hắn cũng là không giữ thể diện mặt đi cầu Tô Tiểu Tuyết. Tuyết Nhi, ta sau này cam đoan cũng không tiếp tục nói ngươi ba làm đồ vật không vệ sinh, ngươi tha thứ ta có được hay không? Duệ duệ gặp Tô Tiểu Tuyết bất vi sở động, vội vàng nháy một chút con mắt. Được thôi, cái này còn tạm được. Phía sau xem ngươi biểu hiện, nếu là ngươi biểu hiện tốt, ta liền để cha ta làm tốt ăn lạnh mặt. Tô Tiểu Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước duệ duệ cũng chỉ là thu liễm một điểm, hiện tại mới xem như chân chính hướng nàng chịu thua cúi đầu. Vẫn là câu nói kia, tiểu hài không có cách đem thủ. Cứ như vậy, Tô Tiểu Tuyết triệt để trở thành song tử tinh nhà trẻ hài tử vương. Những cái kia các tiểu bằng hữu vì một miếng ăn, đều tôn xưng nàng là đại tỷ đại phạm là có cái gì sự tình, ra lệnh một tiếng. Chính là mười mấy cái tiểu bằng hữu cộng đồng xuất kích, kia phô trương lão uy phong. Chúc mừng túc chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ, đã thu hoạch được cơ sở ban thưởng 66 vạn nguyên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thất tinh bảo đao mảnh vỡ một khối. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp món ăn đồ giá một trương. Túc chủ có thể lựa chọn tiếp tục tại trước mắt địa điểm bảy quầy bán hàng, đầy một tuần sau đem thu hoạch được khen thưởng thêm. Là hay không? Trong trước mắt, lại đến nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Một tuần 1500 phần, Tô Thần tổng cộng hoa a 6 ngày thời gian mới hoàn thành. Mặc dù thời gian nhiều một ngày, nhưng đây coi là được là hắn thoải mái nhất một cái nhiệm vụ, không cần cả ngày đều tại trong phòng bếp xuyên tới xuyên lui, hay là tiếp liệu cái gì. Ban đêm sớm ướp gia vị tốt là được. Đương nhiên, chân gà đổi đao cùng bỏ đi móng tay cái gì, cũng là cần phí công phu rất lớn, chỉ bất quá nói tóm lại, thời gian của hắn càng thêm dư giả một chút. Ngày mai còn có cuối cùng nhất một ngày. Khen thưởng thêm ngu sao không cầm. Cái này thần cấp món ăn đồ dám lại là cái gì đồ chơi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ cơ sở ban thưởng lại tăng lên một chút. Tô Thần lại thu thập được một khối thất tinh bảo đao mảnh vỡ. Chiếu tiến độ này xuống dưới, không được bao lâu liền có thể kiếm ra hoàn chỉnh thất tinh bảo đao. Đáng lưu ý chính là, lúc này còn nhiều thêm cái thần cấp món ăn đồ giám. Xem xét giới thiệu, cần 12 tấm đồ giám, liền có thể giải tỏa một phần thần cấp món ăn. Cái gọi là thần cấp món ăn, là chỉ nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị đều đã đăng phong tạo cực ý tứ. Nói cách khác, nó so trước mắt Tô Thần bảy quẩy bán hàng bán những cái kia món ăn đều tốt hơn rất nhiều lần. Những cái kia lạnh mặt, đậu hũ ma bà liền đã ăn cực kỳ ngon, cái này thần cấp món ăn đến cùng là cái gì hương vị? Chẳng lẽ ăn có thể nguyên địa phi thăng hay sao? Tô Thần trong lòng vô cùng hiếu kỳ nói, có thể cùng thần cấp dính vào quan hệ, vậy khẳng định nhất định không phải phàm vật. Lập tức bày quầy bán hàng động lực căng đầy, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một vị đầu bếp có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Sáng sớm đường đi có chút vắng vẻ, sông bãi Nam Lộ bên này lại là người đông nghìn nghịt. Các minh đệ, hôm nay cơm hộp cùng nước dưa hấu cam đoan bao no. Nguyễn Khải cùng lão bà hắn đẩy xe đẩy, hành tẩu trong đám người, hét lớn. Một bên khác, Thịnh Long cùng Thịnh An cũng là riêng phần mình cầm một cái dương lớn, bên trong đựng có bánh bao sữa đậu nành cùng nóng hầm hập cơm hộp. Mua hai phần cơm hộp miễn phí đưa một chén sữa đậu nành hoặc là một cái bánh bao. Nơi này đã chỉ còn hai nhà bọn họ bán cơm hộp, mỗi ngày đều là cao thủ so chiêu, ngươi tới ta đi, điên cuồng vô cùng lôi kéo xem những cái kia mua tranh chân gà những khách chú ý còn như một nhà khác, đã bị cuốn không có. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy hai nhà này nốc, hảo hảo quyển địa tiền không tâm sao, nhất định phải làm cái gì marketing thủ đoạn. Sau đó, hắn phát hiện mình sai. Đáng tiếc sau đó phát hiện không có tác dụng gì, những khách cũ kia đều bị chia cắt xong. Hắn có thể nghĩ tới, Nguyễn Khải cùng Thịnh Long đều đã làm được. Như vậy cũng tốt so, ngươi vừa đem thiết kế phương án nghĩ đến, người ta đã cầm tốt hơn bản vẽ tại thi công. Một bước chậm, từng bước chậm. Các ngươi nói, lão bản ngày mai có thể hay không đi đường? Không biết tại sao, Trang Nguyễn Nhi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chương 113, giao lưu kinh nghiệm, mang theo nữ nhi an tôn. Chương 113, giao lưu kinh nghiệm, mang theo nữ nhi an tôn. Căn cứ Trang Nguyễn Nhi quan sát, từ kiện thân quán bên kia bắt đầu, Tô Thần đúng lúc là mỗi tuần đều sẽ thay đổi một lần bảy quầy bán hàng địa điểm. Hôm nay quá khứ chính là một tuần kết thúc, bởi vậy nàng có đầy đủ lý do hoài nghi Tô Thần sẽ giống trước đó như thế. Không thể a. Hồ Lệ Lệ cùng Tiểu Vũ bọn hắn những này nhóm đầu tiên khách hàng, nghe được Trang Nguyễn Nhi về sau, trong lòng lập tức siết chặt. Lão bản, ngươi ngày mai sẽ còn tới nơi này bảy quầy bán hàng sao? Sẽ không phải ngày mai liền không tới a? Trương Hổ cùng Trương Lỗi hai huynh đệ trực tiếp hỏi ngay tại bận rộn Tô Thần. Ngày, bận rộn một tuần lễ, ngày mai xác thực nên nghỉ ngơi một chút. Mọi người yên tâm, nếu là thay đổi bảy quầy bán hàng địa điểm, ta nhất định sẽ tại bảy bên trong thông báo. Tô Thần chăm chú hồi đáp. Những người này học tình, muốn không từ mà biệt hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy, vậy liền thoải mái, vừa vặn những này khách hàng đều là trụ cột của hắn. Có hắn hai câu này, Trang Uyển Nhi đám người nhất thời yên tâm nhiều. Các nàng đã trải qua loại kia muốn ăn Tô Thần làm đồ vật, lại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thống khổ, không muốn lại thể nghiệm một hồi. Đám người thật vui vẻ tiếp tục đứng xếp hàng ngũ, chờ một lúc dùng nước tương trộn lẫn cơm tốt đâu. Vẫn là trộn lẫn mì sợi tốt đâu. Lão bản, ngươi tốt, cho bỉ nhân giới thiệu một chút mình, ta gọi Đường Đức Lở. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cái này tranh chân gà là thế nào làm được như thế ăn ngon? Thừa dịp trước cửa sổ không có người công phu, Đường Đức Lập liền vội vàng tiến lên, cho Tô Thần đưa qua một chương danh thiếp. Người quen biết hắn nếu là trông thấy một màn này, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì có thể bị Đường Đức Lập chủ động cho danh thiếp người, đều là loại kia tại chủ nghệ phương diện phi thường lợi hại tồn tại. Công nhận của hắn đối với một số người tới nói có lẽ cũng không có như vậy trọng yếu, nhưng là bị hắn công nhận, cái kia tay nghề tuyệt đối là tiêu chuẩn, tìm không ra cái gì mà bị tới. Chỉ bất quá để Đường Đức Lập không nghĩ tới chính là, Tô Thần thế mà như thế tuổi trẻ. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn hỏi ngươi phối phương, chính là nghĩ giao lưu học tập một chút. Chính ta cũng đã làm chân gà, nhưng là cho những người khác ăn thời điểm, nhưng dù sao cảm giác kém một chút đồ vật, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn phương diện ta đã xử lý đủ tốt. Đường Đức Lập còn nói thêm, Đường tiên sinh ngươi tốt, hành ngộ hành ngộ. Kỳ thật cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng phương thức. Mặc dù nói nguyên liệu nấu ăn xử lý cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với một món ăn phẩm tới nói, nó mỗi một cái khâu đều là không thể bỏ qua, tỉ như hỏa hầu, thời gian, gia vị tỷ lệ vân vân. Những này đều sẽ quyết định đến món ăn cuối cùng hương vị. Tô Thần nhìn một chút Đường Đức Lập danh thiếp, hắn đối với danh tự này vẫn là rất quen. Trong khoảng thời gian này có đôi khi sẽ ở thiện cận nhiều lần thân mềm phía trên soát đến. Hắn biết đối phương bản chức công việc chính là mỹ thực phẩm giám, lúc này cũng không có cái gì sự tình, vừa vặn có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Đường Đức Lập đang hỏi. Món ăn hương vị cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Bọn chúng cũng không có cái gì cố định hóa công thức, bởi vì nguyên nhân quan trọng người mà dị, tựa như có người hắn không thích nổi tiếng đồ ăn, có người đối rau thơm tỉnh có độc đồng hồ. Cho nên chúng ta đến linh hoạt biến động suy nghĩ của mình. Tô Thần nói tiếp hắn lý giải. Trên thực tế hắn bước vào cái nghề này cũng không đến bao lâu, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí một tháng thời gian đều không có. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Vương Nghệ Thư cùng Đường Đức Lập bọn người giao lưu. Tô Thần tính cách từ trước đến nay chính là hắn hoặc là không làm, phàm là làm, liền muốn đi làm tốt. Huống chi bất luận cái gì ngành nghề đều là người thành đạt vi sư. Cũng không phải là nói, niên kỷ già đâu biết, chủ nghệ liền nhất định tốt. Hắn nhiều lắm là chỉ là so người khác ăn nhiều mấy năm cơm mà thôi. Giống loại kia tuổi còn trẻ, liền chủ nghệ phi phàm người, cũng có chuyện ví dụ thực tế từ tồn tại. Lão bản, thu giáo. Không dám nhận, chỉ là cộng đồng nghiên cứu thảo luận thôi. Đường Đức Lập cùng Tô Thần hàn huyên không sai biệt lắm hơn nửa giờ, phía sau tiếp một trận điện thoại, không thể không rời đi. Trước khi đi còn từ Tô Thần nơi này mua đi 3 phần tranh chân gà, nói là muốn dẫn cho mấy người bằng hữu thử một chút. Theo sát trời càng ngày càng muộn, Tô Thần cũng đóng cửa. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 120 bản nguyên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đồ điện gia dụng sửa chữa kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Lần này bày quầy bán hàng địa điểm, Giang Thành vườn bách thú. Lần này bày quầy bán hàng nhiệm vụ, trong một tuần bán 2000 phần trao. Trao bách khoa toàn thư thực đơn đã cấp cho, túc chủ nhưng tự hành xem xét, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thần bí ban thưởng. Theo thu thập xong bàn ghế, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng hẹn mà tới. Lúc trước mua xe tiêu tiền, một đợt lại trò kiếm về. Chu bảy quầy bán hàng buôn bán ngạch cũng có tiếp cận 10 vạn, bỏ đi cơ sở chi phí bên ngoài, Tô Thần có thể nói là triệt triệt để máu kiếm. Nếu để cho cái khác bảy quầy bán hàng lão bản biết hắn lợi nhuận, sợ là đến hâm mộ chết. Không nghĩ tới kế tiếp bán là trao. Tô Thần nhìn thoáng qua liền tắt đi. Tuyết Nhi, đi, ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hôm nay là chủ nhật, Tô Tiểu Tuyết không có đi nhà trẻ, mà là đi theo Tô Thần tại sông bãi Nam Lộ cùng một chỗ bảy quầy bán hàng. Nha đầu này chạy một ngày, trên thân đều là mồ hôi, Tô Thần trước hết để cho nàng tắm rửa một cái, rồi mới ăn mặc thật xinh đẹp, lái mẹ xe đẹp đi vào trung tâm thành phố. Lúc này mới chưa tới 7 giờ chung, trung tâm thành phố bên này phi thường náo nhiệt. Vất vả một tuần, nhất định phải hào hào khao một chút. Ba ba, ta muốn uống trà sữa. Mua. Ba ba, ta muốn ăn đồ nướng. Mua. Ba ba, chúng ta đi ăn tôm có được hay không? Tiêu nhất định phải hảo. Tô Thần nắm Tô Tiểu Tuyết, thưởng thụ lấy hưu nhàn thời gian. Đối với nữ nhi các loại yêu cầu, hắn trực tiếp hữu cầu tất ứng. Mùa này chính là ăn tôm thời điểm, vừa bạn trung tâm thành phố liền có một nhà tại trên mạng phi thường nóng này tôm hùm vương phòng ăn, người đồng đều đạt đến 1688 nguyên một vị. Chút tiền ấy đối với hiện tại Tô Thần tới nói, vậy dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới. Đã nữ nhi muốn ăn, vậy liền đi nếm thử nhà này. Quả nhiên, ứng câu nói kia, cái gì địa phương cũng không thiếu kẻ có tiền. Đối với phổ thông tiền lương giai tầng tới nói, 1688 nguyên một vị giá cả xác thực rất đắt, mỗi tháng liền kia mấy ngàn đồng tiền tiền lương, tùy tiện tầm 2-3 người liền ăn hết. Nhưng là lúc này Tôn Hùng Vương trong nhà ăn lại là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên áo. Nếu không phải vừa vặn có một bàn đã ăn xong, Tô Thần cùng Tô Tiểu Tuyết đoán chừng còn phải sắp xếp nửa ngày đội. Hai cha con hòa a hơn 3000, rồi mới lại điểm mấy món nhắm cùng uống. Bọn hắn chỗ ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ra xa đến ngã tư đường, ngựa xe như nước. Đối diện trung tâm thương nghiệp đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn vinh chi cảnh. Nên nói không nói, vị trí này rất không tệ. Nếu là ở chỗ này bày quầy bán hàng, đều không cần một tuần, chỉ cần nửa ngày, liền tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí nửa ngày đều không cần, điều kiện tiên quyết là Tô Thần giống mạch tuộc, có thể đồng thời điều khiển rất nhiều tay, khu cụ. Chương 114, ngươi nói ai là bồi thường tiền hàng? Chương 114, ngươi nói ai là bồi thường tiền hàng? Tiên sinh ngươi tốt, các ngươi phần món ăn đã làm tốt. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đem hai cái mâm lớn cho bưng tới, còn có tay nhỏ xe đẩy phía trên các loại thức nhắm, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Tôm khẩu vị có rất nhiều loại, tỏi rung, tê cay, hương cay, cây thì là các loại, mỗi cái khẩu vị đều cất đặt tại trong mâm ố nhỏ tự trong. Nên nói không nói, cái này bày bàn hay là vô cùng tinh xảo. Mà lại tôm cái đầu cũng phi thường sung mãn, có thể rất trực quan nhìn thấy, cũng không có loại kia xấu. Bất quá cụ thể là cái gì hương vị, còn phải trước ăn lại nói. Tuyết Nhi, ba ba cho ngươi lột tôm. Tô Thần trước cho Tô Tiểu Tuyết mang lên khăn quàng cổ, phòng ngừa chờ một lúc nước canh bắn tung tóe đến trên quần áo. Rồi mới đeo lên thủ sáo, đem ngoại trừ tê cay vị cái khác khẩu vị đều lột hai con. Tô Tiểu Tuyết còn không thế nào sẽ bóc vỏ, hắn cũng sợ làm bị thương tay của nữ nhi. Làm sao, có ăn ngon hay không? Gặp Tô Tiểu Tuyết bắt đầu ăn, Tô Thần cười híp mắt hỏi. Ăn ngon. Bất quá không có ba ba làm đồ ăn ăn ngon. Tô Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng không quên khen Tô Thần. Tại nhỏ áo đông trong mắt, ba ba chính là cái này trên thế giới người lợi hại nhất. Lời nói này tự nhiên cũng là để Tô Thần thoải mái cười to. Nhiều lột một chút tôm về sau, chính hắn cũng bắt đầu ăn. Cái này tôm hùm vương phòng ăn sát thực có chút vô liếng, khó trách có thể như thế nóng này. Tôm thịt vô cùng căng đầy ngon, co giãn 10 phần, nhẹ nhàng cắn một cái, có thể rõ ràng cảm giác được tôm thịt cái chủng loại kia búng ra cảm giác. Nước cũng theo sát sau bịch một cái bột phát ra. Loại kia nồng đậm tươi hương không ngừng kích thích vị giác, mỗi loại khẩu vị tôm thịt mang đến cảm giác cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tê cay vị, có loại kia nóng bỏng tê tê cảm giác. Tỏi mùi thơm, thì là tỏi hương cùng tôm thịt tươi hương đan vào lẫn nhau, thuần hậu không ngán. Tô Thần cùng Tô Tiểu Tuyết ăn miệng đầy chảy mỡ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thoải mái. Tô Thần ợ một cái, uống xong trong chén cuối cùng nhất một điểm sữa bò. Cái này tôm hùm vương phòng ăn tại hắn điều này có thể đạt tới 80 điểm trở lên đánh giá. Mặc dù giá cả có chút ít quý, nhưng tuyệt đối vật siêu trô giá trị tối thiểu hắn cùng nữ nhi ăn thật vui vẻ. Ba ba, thật cay nha. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy Tô Thần miệng đều cay màu đỏ bừng, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, nàng dùng tỏi mùi thơm tôm thịt dính một điểm tê cay vị nước canh. Kết quả bị cay ba ba kêu to lên, miệng nhỏ thẳng hướng ngoài hơi thở. "Chờ, ta đi cấp ngươi lấy chút uống." Tô Thần quan tâm đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lần này biết tê cay vị lợi hại a, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không thử. Hắn đứng dậy đi vào thang lầu bên này chỗ ngoặt. Nơi này có cái đồ uống cơ, khách hàng có thể mình tiếp các loại đồ uống. Còn có kem cái gì? Tô Thần cho Tô Tiểu Tuyết tiếp một chén không tính quá băng sữa bò. Sau khi hắn xoay người trở lại bàn ăn bên này thời điểm, lại phát hiện một mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân chính chỉ vào Tô Tiểu Tuyết cái mũi mắng, ngươi cái không có giáo dục bồi thường tiền hàng, nhìn xem đều đem váy của ta biến thành cái gì dạng. Ngươi có biết hay không ta cái váy này là định tố, một đầu liền muốn hơn 5 vạn, ngươi bồi thường nổi sao? Hướng trên người nàng nhìn lại, chính diện mép váy nơi đó tràn đầy nước ép ớt, đỏ lên một mảng lớn. Phía trước là quẳng xuống đất chia 5 xẻ 7 tôn hùng bàn. Thế nào chuyện? Tô Thần sắc mặt một chút liền thay đổi. Nha, ngươi là cái này bồi thường tiền hàng gia trưởng đúng không? Nàng đem ta váy làm bẩn. Ta cái váy này hơn 5 vạn khối tiền, ngươi nói một chút, thế nào bồi? Nữ nhân kia xoay đầu lại nhìn về phía Tô Thần. Dung mạo của nàng một đôi mắt tam giác, khỏe miệng còn có một nốt ruồi, trên cổ còn mang theo một bộ kính râm. Ngươi đạp ngựa nói chuyện tôn trọng một chút, ngươi nói ai không có giáo dục, ai là bồi thường tiền hàng? Tô Thần nhìn chòng chọc vào đối phương, hai mắt bên trong lửa giận muốn phun ra ngoài. Có lẽ là bị ánh mắt của hắn bị dọa cho phát sợ, vương nhân lại đổi cái thuyết pháp nói, con gái của ngươi làm bẩn váy của ta, tranh thủ thời gian bồi thường tiền, ta lát nữa còn có cái hợp tác cần đâu. Ha ha, ngươi nói nàng làm bẩn, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có chứng cứ, đó chính là nói xấu. Tô Thần giận quá thành cười nói. Hắn không tin mình nữ nhi sẽ là loại kia chủ động người gây chuyện. Ba ba, vừa rồi gấu nhỏ đồ chơi rơi trên mặt đất, ta muốn đi nhặt, rồi mới A-Z này lại đột nhiên đem đĩa cho quẳng xuống đất. Ta không có làm bẩn váy của nàng, là chính nàng làm bẩn. Tô Tiểu Tuyết con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là bị vương nhân dọa cho đến, tiếng nói mềm nhu trong mang theo một tiếng nghẹn nào. Thấy được nàng này tấm ủy khuất bộ dáng, Tô Thần đều đau lòng hỏng. Hắn bình thường nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan nữ nhi bà bối, lại bị người nói không có giáo dục cùng bồi thường tiền hàng. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn. Nếu không phải nàng đột nhiên đi nhặt đồ vật, ta sẽ ngã sấp xuống sao? Tranh thủ thời gian bồi thường tiền, lão nương tại đồn công an có người, tin hay không một câu liền đem người cho nhốt vào. Vương Nhân ngang ngược hét lên, dứt lời còn dọa hù Tô Tiểu Tuyết. Ba. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Tô Thần trực tiếp một bàn tay đập tới Vương Nhân má trái, lại một bàn tay đập vào má phải. Tả Hưu khai cung, đánh Vương Nhân mắt nổi đom đóm. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi xong, cái này bồi thường tiền hàng cũng xong rồi. Vương Nhân vạn vạn không nghĩ tới Tô Thần tại trước mắt bao người cho nàng hai bàn tay. Đôi này tại lòng tự trọng cực mạnh nàng tới nói, không thể nghi ngờ cùng cấp tại đem mặt để dưới đất ma sát. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nàng lập tức cực kỳ khoa trương hét lên một tiếng, rồi mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Ngươi nói thêm câu nữa bồi thường tiền hàng thử một chút. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn phát hiện, đối với những này không nói đạo lý người mà nói, luật pháp lực uy hiếp cũng không có như vậy mãnh liệt. Như loại này thời điểm, liền phải dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Vương Nhân uy hiếp hắn thì cũng thôi đi, còn đe dọa Tô Tiểu Tuyết. Kia Tô Thần khẳng định là không nhịn được. Nữ nhi là nghịch lân của hắn, ai cũng không thể đụng vào. Cái gì tình huống? Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, lầu một phía dưới khách hàng cũng chạy tới ăn dưa. Tôn Hùng Vương phòng ăn quản lý cũng là đầu đầy mồ hôi chen lấn tiến đến. Theo hắn phía sau, là một mặc màu đen quần áo thể thao thiếu nữ. Thần ca, thế nào là ngươi? Thiếu nữ kia vừa thấy được Tô Thần, lúc này có chút kinh hỉ nói. Tô Thần thấy được nàng cũng là sửng sốt một chút, đây không phải Tư Đồ Tĩnh sao? Những này khách quen cùng Tô Thần thân quen về sau, cũng là không tiếp tục gọi hắn lao bản hay là Tô lao bản, mà là lên các loại xưng hô. Giống Long Xuyên bọn hắn, thích gọi hắn lao Tô, có thì là trực tiếp gọi hắn bản mệnh, hay là Tô ca. Mà Tư Đồ Tĩnh bọn người, càng ưa thích gọi hắn thần ca, nói là dạng này sẽ có vẻ thân cận một chút. Cái này sẽ không phải là nhà các ngươi sản nghiệp a? Tô Thần mặt lạnh lấy dò hỏi. Tư Đồ Tĩnh phát hiện nét mặt của hắn không đúng, lại xem xét tránh trong ngực hắn Tô Tiểu Tuyết cùng đang đánh điện thoại Vương Nhân, lúc này liền suy đoán xuất phát sinh cái gì. Đúng vậy a, cái này Tôn Hùng Vương phòng ăn là nhà ta công ty kỳ hạn. Tư Đồ Tĩnh hồi đáp. Chương 115, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chương 115, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Vậy thì thật là tốt, nàng nói nữ nhi của ta làm bẩn nàng ấy, ta nhìn cái góc này có cái giám sát, ngươi hỗ trợ điều một chút. Ta tin tưởng ta nữ nhi là tuyệt đối sẽ không làm sai sự tình còn không thừa nhận cái chủng loại kia người, nếu như sự tình không phải như ngươi nói vậy, vậy ngươi nhất định phải vì ngươi nói chuyện hành động phụ trách. Tô Thần nhìn về phía Vương Nhân, gàn từng chữ một. Hắn cũng không ngại đem sự tình gây lớn hơn một chút. Tô Tiểu Tuyết danh dự rất trọng yếu. Có lúc, đừng nhìn bọn nhỏ con nhỏ, liền cho rằng có thể đem một ít chuyện đẩy lên trên người bọn họ. Bọn hắn cũng là có lòng tự trọng, bị bêu xấu cảm giác Tô Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khi còn bé tại viện mồ côi, Tô Thần liền bị tiểu đồng bọn nói xấu trộm viện trưởng đặt ở trong ngăn kéo tiền. Loại kia bị khuất tư vị tương đương không dễ chịu. Cũng may cuối cùng nhất chân tướng rõ ràng. Làm qua sự tình, dũng đại thừa nhận, không làm ra sự tình, tại sao muốn nhận? Như thế nhiều người đều nhìn, Tô Thần không có khả năng mặc cho Vương Nhân ở chỗ này lùng tung liên quan vu cáo. Tốt, ta cái này đem giám sát lấy ra. Tư Đồ Tĩnh không có chút gì do dự nói. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thần như thế tức giận bộ dạng, rất dọa người. Bất quá nàng cũng rất phẫn nộ. Tô Tiểu Tuyết như vậy đáng yêu, không chỉ là nàng, rất nhiều khách hàng cũng đều rất thích nha đầu này. Lại ngoan lại có lễ phép. Nhưng là bây giờ lại có thể có người khi dễ đến Tô Tiểu Tuyết trên đầu tới. Đây là trong lúc các nàng những này ca ca tỷ tỷ cùng thúc thúc đám A-Z không tồn tại sao? Người bữa ăn này sảnh là không nghĩ thông đúng không? Xen vào việc của người khác đồ vật, ta cùng hắn còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Ta xem ai dám điều cái này giám sát. Khí cấp trên Vương Nhân nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh muốn điều giám sát, lại là vọt thẳng quá khứ đem người sau điện thoại cho đoạt lại. Bụp một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Màn hình điện thoại di động tại chỗ vỡ tan. Hiển nhiên, chuyện mới xảy ra vừa rồi tuyệt đối không phải Vương Nhân nói tới lời nói của một bên. Nếu không nàng không biết cái này sao chột dạ ngăn cản Tư Đồ Tĩnh. Ngoa tạo. Phòng ngăn quản lý trông thấy một màn này, chân đều có chút mềm nhũn. Hắn nhưng là biết rõ nhà mình đại tiểu thư tính tình. Gia hỏa này thật sự là tìm đường chết a. Quả nhiên, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt đống nhiên trở nên vô cùng khó coi. Rất tốt, rất tốt, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi phía sau người có thể giữ được ngươi. Nàng liên tiếp nói hai cái rất tốt, cười để cho người ta có chút phát lạnh. Vương Nhân phạm vào một cái phi thường cấp thấp sai lầm. Có thể tại trung tâm thành phố như thế phồn hoa khu vực mở một nhà lưới hồng phòng ăn, cái kia có thể là người bình thường. Chỉ trách đầu óc của nàng tại loại này thời điểm then chốt phạm rút. Nơi này ra chuyện gì rồi? Không bao lâu, một cỗ xe gắn máy dừng ở Tôn Hùng Vương phòng ăn cổng. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử mặc thường phục đi đến. Tiểu Long, ngươi xem như tới, những người này. Vương Nhân nhìn thấy hắn, tựa như là thấy được chủ tâm cốt, vội vàng tiến lên, vừa làm bộ muốn khóc lóc kể lể một phen. Ai biết Vương Long nhíu mày nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm muốn gọi ta chức vụ. Mặc dù ngươi là thân tỷ tỷ của ta, nhưng là cũng không thể ỷ vào thân phận của ta làm sằng làm bậy. Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi tình huống vừa rồi? Vương Long không còn đi xem Vương Nhân. Trên thực tế bọn hắn là hai tỷ đệ. Nếu là tình huống bình thường, Vương Long khẳng định sẽ không điều kiện thiên vị Vương Nhân, nhưng bây giờ thế cục, cái kia dạng làm không khác tại tăng tốc ngỏm củ tỏi tốc độ. Không ai chú ý tới, lòng bàn tay của hắn cùng sau lưng đều là mồ hôi. Làm mảnh đất này khu đồn công an phó sở trưởng, hắn biết rõ Tôn Hùng Vương phòng ăn bên này bối cảnh có bao nhiêu sao đáng sợ. Đây chính là Tư Đồ gia tộc, tỷ tỷ đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà ở chỗ này náo sự. Huống chi vừa tiến đến Vương Long liền thấy Tư Đồ Tĩnh, hắn kém chút đều muốn hít thở không thông. Cái này tổ tông thế mà cũng ở nơi đây. nói thật, nếu không phải xem ở thân tỷ tỷ trên mặt mũi, hắn tuyệt đối lập tức phân rõ giới hạn, chỗ nào sẽ còn chạy tới một chuyến. Vương Long cũng là nghĩ xem nhìn xem có thể hay không điều giải một chút, chỉ cần Vương Nhân cùng Tô Thần giải khai hiểu lầm, liền không sao. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới đến là, ngay tại hắn chạy tới một chốc lát này, Vương Nhân vậy mà đem Tư Đồ Tĩnh điện thoại cho ngã, còn các loại nói dọa, muốn đem Tôn Hùng Vương phòng ăn cho nhốt. Trung quanh nhiệt tâm quần chúng ngươi một lời ta một câu, để Vương Long tại chỗ liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, hắn khó có thể tin nhìn xem Vương Nhân, tay đều có chút run run. Tiểu Long, ngươi thế nào chuyện, bị khi phụ thực ta? Vương Nhân vừa định nói chuyện, ba một tiếng, Vương Long trực tiếp một bàn tay quăng tới. Ai cho ngươi quyền lợi đánh lấy ta cờ hiệu ở bên ngoài la lối om sòm, ta ba khiến năm thân, ngươi thế nào cũng nghe không lọt đâu. Còn không tranh thủ thời gian cho người ta xin lỗi. Vương Long nói chuyện đồng thời, điên cuồng cho Vương Nhân mấy mắt. Thay vào đó thời điểm Vương Nhân đã bị một tát này phiến phủ. Nàng tỉnh táo lại về sau, dương nhanh múa vớt liền bật lên, Vương Long, ngươi điên rồi, ta thực ngươi thân tỷ tỷ. Trước kia ta đánh người thời điểm ngươi cũng có thể giúp ta, hiện tại không phải liền là bãi bình một cái phòng ăn sao, ngươi cũng dám động thủ với ta, ta nhìn ngươi là cánh cứng cắp rồi đi. Thân tỷ tỷ ba chữ vừa ra, lại thêm phía dưới câu nói kia, Vương Long lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bình một tiếng, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trở nên có chút vô thần. Quả thật là ứng câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Phàm là Vương Nhân hiểu rõ ám hiệu của hắn, đến lúc đó Vương gia nói không chừng còn có thể cầu được một chút hy vọng sống. Bỏ qua bản thân, bảo toàn những người khác đạo lý cũng không hiểu sao. Lần này tốt, sinh cơ triệt để không có. Không chỉ là hắn, hiện tại toàn bộ Vương gia đều muốn bị kéo xuống nước. Ha ha, gọi điện thoại cho cục thành phố bên kia, hảo hảo tra một chút, nói không chừng có thể tra ra nhiều thứ hơn. Tư Đồ Tĩnh phân phó xem bên cạnh quản lý, rồi mới để một nhân viên cửa hàng đem máy tính bảng cầm tới. Lầu 2 nơi này có cái hình chiếu nghi, vốn là bình thường cho những nhân viên kia huấn luyện sử dụng, ngược lại là vừa vặn có đất dụng võ. Tư Đồ Tĩnh đem giám sát trực tiếp hình chiếu đến màn sân khấu phía trên. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hình tượng bên trong nội dung. Chỉ gặp Tô Thần đầu tiên là từ trên chỗ ngồi rời đi, ngay sau đó gấu nhỏ đồ chơi từ Tô Tiểu Tuyết cái ghế bên cạnh bên trên lăn xuống đến mặt đất. Thế là Tô Tiểu Tuyết liền xoay người muốn đi nhặt. Lúc này, Vương Nhân từ thang lầu bên kia đi tới. Toàn bộ mặt đất đều phi thường vững bức, mà lại là loại kia phòng hoạt, nàng phía trước cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại vật, kết quả thân thể trọng tâm đột nhiên hướng phía trước ngược lại. Một cái lảo đảo, Vương Nhân thẳng tắp hướng phía Tô Thần kia một bàn phương hướng vào tới. Nàng vô một hồi cái bàn, lại rồi mới, chính là chứa tôm nước tương đĩa bị nàng đụng phải trên mặt đất, từ đó làm cho váy làm bẩn. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng. Tô Tiểu Tuyết căn bản đều không có đụng phải Vương Nhân, là chính nàng hảo hảo đi cái đường đều có thể ngã sắp xuống. Xem chừng là nhìn bàn này bên trên chỉ có một cái tiểu nữ hài, rồi mới nghĩ đến đem chuyện này giá họa một chút, có thể được bồi thường. Đáng tiếc, nàng tính toán chú định thất bại. Chương 116, thợ sữa chữa Tô Thần, tòa ăn thăng cấp. Chương 116, thợ sữa chữa Tô Thần, tòa ăn thăng cấp. Xin lỗi. Tô Thần nhìn xem hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào Vương Nhân. Người sau bị Vương Long phản ứng cho chỉnh thanh tỉnh một chút. Nàng hiện tại cũng trở về qua tương lai. Nhà mình đệ đệ như thế rõ ràng thay đổi ngày xưa thái độ, hiển nhiên là chọc phải không chọc nổi người. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là miệng ta tiện. Vương Nhân vội vàng nói. Nhưng mà, nàng đều chưa nói xong, liền lại bị đánh gãy. Đây đã là không biết lần thứ mấy bị đánh gãy. Ngươi cần nói xin lỗi đối tượng là nữ nhi của ta. Tô Thần để Tô Tiểu Tuyết đứng tại trước người mình, thản nhiên nói. Thật xin lỗi à, mới vừa rồi là A-Z nói xấu ngươi, vậy không phải ngươi làm bẩn, là chính ta làm bẩn. Ngươi tha thứ A-Z có được hay không? Vương Nhân lại đối Tô Tiểu Tuyết ăn nói khép nép nói. Ngươi đạp ngựa là ai A-Z đâu? Được rồi, đi một bên đi. Tô Thần phiền chán phất phất tay. Chờ đợi đôi này 2 tỷ đệ, còn có luật pháp nghiêm trị. Vừa rồi Vương Nhân nói tới đôi câu vài lời, đã có thể khẳng định nàng thông qua Vương Long làm rất nhiều ngày giận người đoán sự tình. Bất quá những này liền chuyện không liên quan tới hắn. Tuyết Nhi, không sao a, không phải chúng ta sai, chúng ta kiên quyết không nhận, ba bà vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Tô Thần ngồi xuống, nhẹ nhàng vì Tô Tiểu Tuyết lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Ừm. Tô Tiểu Tuyết nặng nề gật đầu, chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Có ba bà quan tâm cảm giác thật tốt. Ba bà tựa như là một viên đại thụ che trời, mà nàng thì là một viên cây giống, tại đại thụ che chở cho khỏe mạnh trưởng thành. Tuyết Nhi, vừa rồi Tôn có ăn ngon hay không nha? Tư Đồ Tĩnh vô cùng dịu dàng nói. Nàng bộ dáng này, để bên cạnh quản lý đều có chút ngây ngẩn cả người. Tốt ra hỏa, xác định đây là cái kia băng sơn đại tiểu thư. Bình thường động một chút lại phát cáu, kết quả bây giờ lại như thế dùng lời nhỏ nhẹ. Bất quá nên nói không nói, Tô Tiểu Tuyết sắc thực phi thường đáng yêu. Ai có thể nhẫn tâm đối dạng này một cái ngốc manh tiểu nha đầu nói chuyện lớn tiếng đâu. Vây xem ăn dưa quần chúng tại chân tướng sự tình để lộ về sau, cũng là nhao nhao đối Vương Nhân khiển trách không thôi. Thế mà vu oan người ra tiểu nữ hải, cao tuổi rồi thật là sống đến cậu thân đi lên. Không đúng, như thế nói thậm chí đều là vũ nhục chó. Tối thiểu chó còn biết trung thành đâu. Ăn ngon. Tô Tiểu Tuyết lực chú ý về tới vừa rồi nếm qua tôm phía trên. Vậy tỷ tỷ cho ngươi một chương thẻ, sau này ngươi cầm tấm thẻ này, tùy tiện tới đây ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không lấy tiền nha. Tư Đồ Tĩnh giống như là làm ảo thuật, một chương kim sắc thẻ hội viên trống rỗng xuất hiện trên tay của nàng. Nàng biết đưa qua quý giá đồ vật, Tô Thần chắc chắn sẽ không thu. Tả hữu bất quá là một chương thẻ hội viên, bên trong hạn mức là vô hạn. Chỉ cần Tôn Hùng Vương phòng ăn còn tại kinh doanh, như vậy liền có thể tùy thời sử dụng. Lúc này Tô Thần ngược lại là không có cự tuyệt, mà là để Tô Tiểu Tuyết thu xuống tới. Trước đó tịch thu Tằng Nghiên tặng thẻ là bởi vì giao tình không tới cái kia phân thượng, lại quá mức quý giá. Đại biểu hàm nghĩa cũng khác biệt. Mà Tư Đồ Tĩnh đã tô thần thân quen, hiện tại cũng coi là bằng hữu quan hệ. Giữa bằng hữu, một điểm nhỏ lễ vật không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại càng có thể tăng tiến quan hệ. Đa tạ tỷ tỷ. Tô Tiểu Tuyết rất lễ phép nói lời cảm tạ, vừa rồi phát sinh không thoải mái cũng bị ném chi nào sau. Tiểu hài tử kỳ thật rất dễ dụ, mấu chốt nhìn ngươi có hay không cái kia tâm. Chỉ cần không cho bọn hắn cảm thấy bị khuất, rồi mới lại cho hắn mở tâm động lực, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, loại kia giống như hôn thế ma vương tiểu hải tử, là không tốt lắm hống. Điểm ấy chắc hẳn rất nhiều gia trưởng đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mang theo Tô Tiểu Tuyết tại trung tâm thành phố lại đi dạo một vòng về sau, Tô Thần mua cho nàng mấy cái bút bê còn có hai kiện xinh đẹp nhỏ váy. Mãi cho đến ban đêm gần 10 điểm, hai cha con mới tình trạng kiệt sức về đến nhà. Rửa mặt một phen sau, lên giường đi ngủ. Hôm sau tỉnh lại, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là lại đến thứ hai, thuộc về Tô Tiểu Tuyết khoái hoạt thời gian kết thúc. Tin tức tốt là nàng chu bên trên xong, liền chính thức được nghỉ hè. Ba ba, hôm nay ta muốn ăn hoàng kim cơm chiên. Tô Tiểu Tuyết mặc mỹ nhỏ váy, tại cửa vườn trẻ cùng Tô Thần cáo biệt. Biết được buổi chiều Tô Thần sẽ trực tiếp tới đón nàng, nàng đặc biệt cao hứng, lúc này biểu thị muốn ăn rất lâu chưa ăn qua hoàng kim cơm chiên. Tô Thần tự nhiên là đều đáp ứng. Hắn hôm nay chỗ nào đều không có ý định đi, chuẩn bị trong nhà nghiên cứu một chút thực đơn. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem trong nhà tủ lạnh cùng máy rửa bát sửa một cái. Không biết là cái gì tình huống, tủ lạnh làm lạnh cùng bên trong chiếu sáng đèn đều hư mất. Buổi sáng định dùng máy rửa bát thời điểm, phát hiện máy rửa bát cũng trực tiếp bãi công. Tô Thần hoài nghi là trước kia hai cái tặc lưu lại sau di chứng. Nếu là đổi lại trước đó, hắn khả năng còn phải tìm một cái nhân viên sửa chữa tới. Nhưng là khi lấy được đồ điện gia dụng sửa chữa kỹ năng về sau, liền không cần tại trợ tay người khác. Chính Tô Thần liền có thể giải quyết. Kỹ năng này mặt ngoài nhìn, tựa hồ tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế, lại phi thường như bức. Chỉ cần là có thể phân loại làm đồ điện gia dụng đồ vật, Tô Thần đều có thể tu. Giống cái gì tivi, máy giặt loại hình, đối với Tô Thần tới nói tất cả đều là một bữa ăn sáng. Thậm chí nếu có tài liệu, hắn đều có thể trực tiếp chế tạo ra. Giống như là trong phòng bếp, cũng có rất nhiều đồ điện gia dụng, tỉ như lò vi ba lò nướng cái gì, những này đều tính. Bất luận cái gì đồng dạng hỏng, Tô Thần đều có thể xây xong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bởi vậy hắn cảm thấy kỹ năng này vẫn là rất thực dụng. Đi ngang qua Ngũ Kim Điếm mua một chút công cụ, tốt về sau, Tô Thần thuần thục liền đem tủ lạnh cùng máy rửa bát vấn đề tìm cho ra. Rồi mới hoa a nửa giờ công phu, liền đã sửa xong. Tất cả đồ điện gia dụng cấu tạo với hắn mà nói đều nhìn một cái không sót gì, nhìn một chút, lại đến tay một chút, trong lòng còn kém không có bao nhiêu đếm. Đúng rồi, còn có hai lần rút thưởng cơ hội, vừa bạn dùng một chút. Hy vọng lần này vận khí ra sức một điểm. Tô Thần long trọng tẩy tay, rồi mới đi vào lầu 2 ban công. Nơi này có thể hưởng thụ được ánh nắng bắn thẳng đến, hắn hai mắt nhắm lại, mặc niệm một tiếng rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cả chua xào trứng thực đơn một phần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được toa ăn thăng cấp cơ hội, xin hỏi phải chăng thăng cấp? Cà chua xào trứng món ăn này phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản, nhưng là muốn làm ăn ngon, vậy liền rất khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh. Hệ thống cung cấp thực đơn, hiển nhiên cũng sẽ cùng trên thị trường thường gặp hơi có khác biệt. Bất quá hấp dẫn hơn Tô Thần chú ý vẫn là cái này toa ăn thăng cấp cơ hội. Toa ăn lại còn có thể thăng cấp. Tô Thần còn tưởng rằng mình nhìn lầm, hắn vội vàng đi vào bên ngoài, nhìn xem giống xe hàng đồng dạng toa ăn, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Cái này có thể thế nào thăng cấp? Tô Thần lúc này liền lựa chọn thăng cấp. Chỉ gặp toa ăn quanh thân lập tức xuất hiện chỉ có hắn có thể nhìn thấy kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng nóng kia đem toa ăn bao phủ ở bên trong. Ngoại nhân nhìn, toa ăn thì là an an ổn ổn đầu ở chỗ đó. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 20 phút tả hữu, kim quang mới mạn mạn tan đi. Ngoa tạo. Khi thấy rõ thăng cấp về sau toa ăn, Tô Thần cũng là nhịn không được phát nổ câu quốc ý. Chương 117, Hắc Hoa Ký Đồ làm bếp, chế tác trao. Chương 117, Hắc Hoa Ký Đồ làm bếp, chế tác trao. Chỉ gặp một cỗ hình thể khổng lồ toa ăn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, mặt ngoài trở nên tuyết trắng không thôi, dưới ánh mặt trời, nhìn càng thêm tinh xảo. Tô Thần đi vào phòng bếp, phát hiện không gian càng lớn hơn rất nhiều, bếp lò nơi đó biến thành 4 chiếc nồi. Cửa sổ cũng từ lúc đầu hình vuông biến thành hình chữ nhật, trong suốt pha lê có thể rõ ràng trông thấy phía ngoài tầm mắt. Trước đó muốn đi phòng điều khiển, còn phải từ phòng bếp cửa nhỏ xuống xe, hiện tại ngược lại là trực tiếp nhiều một đầu cùng một người thông hành lối đi nhỏ. Không cần xuống xe, liền có thể tại phòng bếp cùng phòng điều khiển ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mặt khác tại lối đi nhỏ góc rẽ, còn có một cái ước chừng 2 mét vuông không gian. Nơi này biến thành đi nhà xí cùng tắm rửa địa phương. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Buôn cầu, tắm gội cái gì cần có đều có. Không chỉ có như thế, tại lối đi nhỏ cuối cùng, cũng chính là phòng điều khiển phía sau, còn trống đi một cái phòng nghỉ. Phòng nghỉ không tính lớn, nhưng lại đã dung nạp một chiếc giường đôi cùng một cái bàn nhỏ. Sau này Tô Tiểu Tuyết có thể ở chỗ này an an tâm tâm chơi bùa hay là làm bài tập cái gì. Trừ cái đó ra, tại phòng bếp tủ lạnh bên cạnh, còn có một đầu thông hướng lầu 2 treo bậc thang, phía dưới là mềm mềm cái đệm, căn bản không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Tô Thần thuận leo đi lên, đi tới trên xe thức ăn. Nơi này bốn phía đều dùng loại kia kiên cố rào chắn vây lại, một bên dùng loại kia đỉnh băng ô mặt trời che khuất ánh nắng bắn thẳng đến, một bên khác có mấy bồn đủ mọi màu sắc hoa. Nghĩ đến những này hoa là thăng cấp toa ăn về sau hệ thống đưa tặng, nhìn không ra là cái gì chủng loại, bất quá vẫn rất dễ ngửi. Cái này sau này phía trên có thể dùng đến làm cái lộ thiên nhỏ đồ nướng cái gì, nhìn xem tinh tinh nhìn xem mặt trăng, cũng rất tốt. Tô Thần càng xem càng cảm thấy hài lòng. cứ việc thăng cấp về sau toa ăn cùng hào trạch cái gì vẫn là không so được, nhưng cái đồ chơi này ưu điểm lớn nhất chính là có thể mở. Sau này hắn hoàn toàn có thể mang theo Tô Tiểu Tuyết mở ra toa ăn khắp nơi tản bộ. Ăn uống ngủ nghỉ đều có thể trên xe giải quyết. Các loại, Tô Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Toa ăn thăng cấp về sau rất nhiều sinh hoạt phương diện vấn đề đều có thể giải quyết, vậy hắn trước đó mua những cái kia lều vải cái gì, chẳng phải là bị mua. Mua như vậy lâu, đến bây giờ có vẻ như một lần cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Được rồi, vẫn là sau này ra ngoài đóng quân giã ngoại thời điểm lại dùng đi. Tô Thần thở dài, mua đều mua, luôn không khả năng lui. Hắn về đến nhà, nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm gần trưa rồi. Vừa bạn, có thể cả cơm trưa. Tô Thần một người ăn, cũng lười làm như vậy phức tạp. Sao cái hoàng kim cơm chiên, rồi mới lại làm cái đập dưa leo là được rồi. Đang ăn cơm trưa sau, Tô Thần liền bắt đầu chế tác trao. Trao lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đến nay cũng diễn biến ra rất nhiều chế tác công nghệ. Tô Thần trước đem đậu nành từ hệ thống nơi đó lấy ra. Hệ thống cung cấp đậu nành phẩm chất phi thường tốt, mỗi một quả đều hạt đại báo đầy, mà lại không có tạp chất hay là nấm mốc biến tình huống. Những này đậu nành cần trước dùng thanh thủy tẩy sạch sẽ, rồi mới đặt ở trong nước ngâm, để bọn chúng đầy đủ hút nước bành trướng, thuận tiện sử dụng. Cũng may hệ thống lúc này không chỉ có cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cho cung cấp hắc hoa kỹ đồ làm bếp. Chỉ cần đem rửa sạch đậu nành để vào trong đó, 10 phút sau, bọn chúng liền có thể biến thành pha tốt trạng thái. Bình thường nhiệt độ hạ tối thiểu nhất cũng muốn ngâm 8 giờ, mà hắc hoa kỹ đồ làm bếp 10 phút liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ngụy Thiên, cái đồ chơi này nếu có thể đặt ở công ty bên trong sản xuất hàng loạt thì còn đến đâu. Tô Thần đánh giá ngay tại công tác hắc hoa kỹ đồ làm bếp, người sau trên thân huyễn khốc màu đen tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hệ thống ngay cả loại vật này đều có. Ngẫm lại cũng thế, ngay cả chống đùi tạp dề cùng thất tinh bảo đao đều đi ra, nhiều cái hắc hoa kỹ đồ làm bếp cũng coi là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc những này đều chỉ có chính Tô Thần có thể sử dụng, không thể xuất ra đi nghiên cứu hay là bán, ngay cả phá giải cũng không được. Hắn thử dùng nhà của mình điện sửa chữa kỹ năng nhìn thấu cái này hắc hoa kỹ đồ làm bếp cấu tạo, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu. Tốt ta, không có cách nào thẻ bút. Tô Thần chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ánh mắt. 10 phút quay người tức thì, những cái kia đậu nành cũng xử lý hoàn tất. Ngay sau đó, phải dùng đá mài đến đem bọn chúng mài thành loại kia hiếm hổ trạng. Hệ thống cũng không có nói cùng đá mài, Tô Thần cũng không có khả năng đi bên ngoài làm một cái đặt ở trong sân a. Cho nên hắn phi thường sáng suốt tìm tới sữa đậu nành cơ. Sữa đậu nành cơ cũng có thể mài, mà lại càng tỉnh công phu một chút. Muốn nói khác biệt duy nhất, khả năng chính là đá mài mài ra càng có cảm giác một điểm. Tựa như là có người cảm thấy đao tức diện đều như thế, có người thì là cảm thấy nhân công cắt ra tới hương vị muốn khá hơn một chút. Không sai biệt lắm đạo lý. Sữa đậu nành cơ vận đi mấy phút sau, đậu nành cũng mài xong. Nguyên bản tròn vo hạt đậu biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là màu vàng hiếm rán, mềm đặc đặc. Những này hiếm rán còn không thể trực tiếp lấy ra làm đậu hũ. Trên thực tế trình tự làm việc đến nơi đây mới tiến hành đến một nửa. Long Xuyên cùng Tần Nguyên hai người này gọi tới một cú điện thoại, để Tô Thần tạm thời buông xuống trong tay sống. Lao Tô, không nghĩ tới ngươi như thế thâm tàng bất lộ a. Tần Nguyên ngữ khí mang theo có chút vẻ khiếp sợ. Cái gì tình huống? Thế nào đột nhiên như thế nói? Tô Thần bị hắn lời này chỉnh không hiểu ra sao. Ngươi không biết, Lao Tần còn không có xuất thủ đâu, Âu Dương tên kia công ty liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tựa như là Giang Thành Thương hội đại lão buông lời, trong khoảng thời gian này, Âu Dương chỉ sợ là tự lo không xong, nói ít cũng phải thua thiệt cái mấy ngàn vạn. Long Xuyên nhìn có chút hả hê nói, hắn đối Âu Dương cũng không có cái gì hảo cảm, ai bảo người này nghĩ gây sự đến Tô Thần trên đầu. Nói đến, hắn cầm Tô Thần tặng những cái kia tranh chân gà thực hảo hảo làm một phen ân tình. Thúc thúc hắn cùng Thẩm Thẩm ăn đều khen không dứt miệng đâu. Mấy ngàn vạn còn xa xa không đủ, ta kia phần trướng vẫn là phải tính. Ta cũng muốn để hắn nếm thử loại kia sức đầu mẹ chán tư vị. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn thua lô như vậy nhiều tiền, không cho Âu Dương nghĩa mà cái mấy lần, hắn ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Thì ra là thế. Tô Thần nghe được Giang Thành Thương hội, liền biết là Tăng Nghiên làm. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại bị đối phương biết, đồng thời xuất thủ giúp hắn một tay. Nghĩ nghĩ, Tô Thần hay là tìm được tấm danh thiếp kia, cho Tăng Nghiên gọi điện thoại. A Di, chuyện lần này rất đa tạ ngươi. Có sao nói vậy, Tô Thần kỳ thật không quá ưa thích loại này thể bị động cảm giác. Nhất là hắn cùng Tăng Nghiên nữ nhi Tạ Linh Nhi náo thành như thế. Song Vương căn bản không có quá nhiều lui tới tất yếu, liền xem như lúc trước hắn hỗ trợ cầm lại đối tiền, cũng không đáng đến Tằng Nghiên trực tiếp đối Âu Dương độc thủ. Bởi vì loại này cấp bậc đánh cờ, liên lụy đến rất nhiều lợi ích. Xa xa muốn so hắn tìm về túi tiền ân tình lớn rất nhiều. Hai ở giữa không đúng lắm chờ. Bất quá người ta dù sao đều đã xuất thủ, tình này phân coi như không một thiếu, cũng vẫn là thiếu. Chương 118, nước mối điểm kho, phức tạp trình tự làm việc. Chương 118, nước mối điểm kho, phức tạp trình tự làm việc. A Di, nếu là có thể trợ giúp ngươi địa phương, ngươi có thể nói. Con người của ta không có nợ nhân tình thói quen. Tô Thần nghiêm túc nói. Hắn đúng là dạng này người. Giữa bằng hữu ngược lại không có cái gì, mấu chốt nằm ở hắn cùng Tằng Nghiên quan hệ còn chưa tới bằng hữu cái chủng loại kia trình độ. Vừa nghĩ tới sẽ có một phần ân tình ở nơi đó thiếu, Tô Thần đã cảm thấy toàn thân không quá thoải mái. Dù là ban đêm đi ngủ, đều có thể sẽ đi suy nghĩ chuyện này. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền biết. Kỳ thật ta cũng chính là thuận tay sự tình, hoàng đồ đại nghiệp xác thực tồn tại một chút cần chỉnh đốn và cải cách vấn đề. Tằng Nghiên hơi kinh ngạc, nàng vừa làm ra quyết định, Tô Thần liền đã biết được tin tức. Xem ra đối phương cũng không phải là mặt ngoài nói tới bày quẩy bán hàng lao bản như vậy đơn giản à. Như vậy đi, ngươi dành thời gian đến Phượng Minh Nguyện chỉ đạo một chút như thế nào? Tăng Nghiên đề nghị. A Di, ta am hiểu chỉ là tranh chân gà, cái khác tự điển món ăn, Phượng Minh Nguyệt vẫn là thật không tệ, năng lực của ta có hạn. Tô Thần lời này cũng không phải khiêm tốn. Mặc dù hắn hiện tại chủ nghệ đẳng cấp cùng kinh nghiệm có chỗ tăng lên, nhưng là muốn theo những cái kia tại cái nghề này đều nghiên mấy chục năm lão sư phó nhóm so, vẫn là kém như vậy chút hỏa hầu. Hắn nhiều lắm là tại mình am hiểu vài món thức ăn phẩm trong có quyền lên tiếng, cái khác tự điển món ăn, tạm thời còn không đạt được loại kia cấp độ. Không sao, ngươi có rảnh đi cùng làm chân gà sư phó trao đổi một chút kinh nghiệm cũng có thể. Thằng Nghiên nói như vậy. Tốt ta, bất quá ta hy vọng người nào đó không thể tạ cơ quấy rối. Tô Thần cuối cùng đáp ứng xuống. Giao lưu kinh nghiệm liền giao lưu kinh nghiệm đi, đến lúc đó hắn chỉ điểm một chút, khẳng định có thể để Phượng Minh Nguyễn phao tiêu chân gà nâng cao một bước. Làm Phượng Minh Nguyễn chiêu bài tự điển món ăn, chỉ cần có thể tăng lên cảm giác, chắc hẳn hấp dẫn đến khách hàng cũng là nối liền không dứt, mang đến ích lợi cũng sẽ càng nhiều. Cứ như vậy, nhân tình này cũng coi như là trả. Nhưng Tô Thần không muốn lại cùng Tạ Linh Nhi liên hệ. Đối phương đầu góc ít nhiều có chút chịu tượng, mà lại thua còn không nhận nợ. Hắn lười nhắc tốn hao miệng lưỡi cùng Tạ Linh Nhi lại đi tranh luận cái gì. Đây là tự nhiên, nàng đã bị ta an bài đến địa phương khác học, thời điểm nào hiểu được chân chính đạo đãi khách cùng vì thường chi đạo sau, lại để cho nàng trở về. Tăng Nghiên biết Tô Thần trong miệng nói người nào đó là nữ nhi của nàng Tạ Linh Nhi. Tạ Linh Nhi có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cũng là bình thường không có để ý dạy tốt, lại thêm bị một chút người có dụng tâm khác dạy bảo không tốt lý niệm. Những này chỉ là khúc nhạc giảm ngắn. Tô Thần bên này tiếp tục chế tác trao. Đầu nành ngâm phát sau mài thành hiếm rán gia nhập số lượng vừa phải nước ấm, mới đều. Rồi mới tìm đến loại kia lô rất bé nhỏ bằng gạt túi. Đem hỗn hợp hảo hiếm rán đổ vào đi bảo, dùng sức để ép, bã đầu loại bỏ rơi, chỉ lưu sạch sẽ sữa đậu nành. Nồng đậm đậu hương tràn ngập tại trong phòng bếp, Tô Thần cố ý lưu lại một bộ phận sữa đậu nành ra. Bởi vì Tô Tiểu Tuyết rất thích uống cái này. Nhà mình làm, khẳng định phải so bên ngoài mua càng thêm khỏe mạnh một chút, mà lại hương vị phương diện cũng càng dễ uống. Loại bỏ hảo sữa đậu nành bỏ vào trong nồi, đại hỏa đốt lên. Rất nhanh, liền lộc cộc bốc lên bong bóng. Đồng thời một chút phủ mạt cũng tung bay ở mặt ngoài. Dạng này có thể để cao sữa đậu nành phẩm chất cùng để cảm giác đạt tới càng tốt. Đang nấu xong sữa đậu nành làm lạnh đến 7-80 độ tả hữu thời điểm, lúc này liền có thể tiến hành điểm kho. Cái gọi là điểm kho chính là để chất lỏng sữa đậu nành dần dần ngưng kết thành loại kia trạng thái cố định. Một bước này cực kỳ trọng yếu, nó đem quyết định đậu hũ cuối cùng cảm giác cùng phẩm chất. Thường gặp điểm kho phương thức có rất nhiều loại, đồng thời mỗi một loại mang đến hiệu quả cũng là khác biệt. Tại chế tác đậu hũ thời điểm, cần căn cứ cuối cùng nhất công dụng đến quyết định sử dụng cái gì dạng điểm kho phương pháp. Tô Thần sử dụng chính là hệ thống cung cấp nước muối điểm kho pháp. Nước muối điểm kho rất đơn giản, cụ thể chính là thông qua nó bên trong hóa học thành phần tới làm ngưng kết để sữa đậu nành biến thành đậu hũ. Mà lại nước muối điểm ra tới đậu hũ cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chân mềm, loại kia mùi thơm cũng là kéo dài không tiêu tan, dùng để chế trao đây tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Tô Thần công tác chuẩn bị giải quyết về sau, liền bắt đầu điểm kho. Một cái tay điểm kho đồng thời, hắn một cái tay khác thì là cầm sạch sẽ gậy gỗ đang không ngừng bấy. Cũng không phải là nói trực tiếp đem nước chát đổ vào liền tốt, còn phải để bọn chúng đều hỗn hợp lại cùng nhau mới được. Mà lại hoặc nhiều hoặc ít nước chát đều sẽ ảnh hưởng đến đậu hũ phẩm chất. Tóm lại, những này thao tác trình tự nhìn như rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại một bước cũng không thể ít. Mỗi một bước đều muốn nghiêm ngặt chấp hành. Cho nên loại kia làm việc tương đối thô ráp người là làm không quá tới này chuyện là vặt. May mà Tô Thần là tương đối tỉ mỉ. Tính cách của hắn từ Tô Tiểu Tuyết xuất sinh về sau, liền cải biến rất nhiều. Lại làm cha lại làm mụ, để song tử tinh nhà trẻ rất nhiều gia trưởng đều mặc cảm. Quấy nước chát cùng sữa đậu nành tốc độ cũng cần chú ý, theo thời gian trôi qua, mắt thường có thể thấy rất rõ, thể lỏng sữa đậu nành bắt đầu dần dần ngưng kết. Cái này còn không phải cuối cùng nhất một bước. Đảng sữa đậu nành toàn bộ ngưng kết về sau, còn cần đưa nó lấy tới đặc chế khuôn đúc bên trong, dùng đậu hũ bao vải tốt, lại đắp lên tấm ván gỗ, dùng trọng lượng đầy đủ đồ vật tiến hành áp chế. Làm như vậy vì để cho đậu hũ khối thành hình, trở nên càng chặt gây nên một chút, đồng thời để dư thừa trình độ bài xuất tới. Tô Thần dùng vật nặng là hắn lấy ra kiện thân dùng thiết bị, lau sạch sẽ về sau dùng trong bao chứa lấy đặt ở trên ván gỗ. Đợi 2 đến 3 giờ thời gian về sau, đậu hũ khối cuối cùng là ép tốt. Đây tuyệt đối là Tô Thần trước mắt gặp được nhất phí tinh lực món ăn. Ngoại trừ chanh chân gà cần ướp gia vị bên ngoài, cái khác món ăn đều không cần hoa như thế lâu thời gian. Đây là bởi vì lúc này hệ thống cung cấp hắc hoa kỹ đồ làm bếp. Bằng không đợi đậu nành ngâm phát, lại thêm nấu đậu hũ, kho đậu hũ, ép đậu hũ cùng cuối cùng nhất lên men, từng đạo trình tự làm việc xuống tới, thời gian tuyệt đối so chanh chân gà còn muốn càng lâu. Muốn để đậu hũ khối biến thành trao, còn có cuối cùng nhất một bước. Đó chính là lên men. Lên men chia làm hai loại, một loại là nhân công lên men, một loại khác là tự nhiên lên men. Tự nhiên lên men tối thiểu phải tốn mấy ngày thời gian, thậm chí là một tuần trở lên. Đợi đến lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Nhiệm vụ thời gian đều mới một tuần đâu. Cho nên Tô Thần quả quyết lựa chọn nhân công lên men phương pháp. Hệ thống cung cấp chuyên môn lên men tể, có thể gia tốc lên men quá trình, để thời gian rút ngắn thật nhiều. Trên thị trường cái chủng loại kia lên men tể nhanh nhất cũng muốn mấy giờ, hay là một ngày thời gian, đối Tô Thần tới nói cũng đặc biệt lâu. Cũng may hệ thống cho lên men tể có thể để thời gian này biến thành 20 phút. Không đến nửa giờ, Tô Thần vẫn có thể tiếp nhận. Thông qua lần này rườm rà trình tự làm việc, hắn cũng là phát hiện hệ thống nơi đó đồ tốt vẫn là thật nhiều. Tô Thần không chỉ có đối những cái kia món ăn cảm thấy hứng thú, cũng đối những này cùng loại hắc hoa kỹ đồ làm bếp đồng dạng đồ vật đồng dạng cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn nói một câu: "Hệ thống, ngươi đến tột cùng còn có cái gì kinh hỉ đang đợi ta?" Chương 119, đi ra ngoài bên ngoài, gặp chuyện cần cẩn thận. Chương 119, đi ra ngoài bên ngoài, gặp chuyện cần cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, vật chứa bên trong đậu hũ mặt ngoài bắt đầu có chút ấu vàng. Nấm mốc dần dần sinh trưởng, từng cái nho nhỏ điểm trạng nấm mốc ban mạn mạn xuất hiện. Một lát sau về sau, đậu hũ nhan sắc từ hơi vàng chuyển biến làm kim hoàng, những cái kia nấm mốc ban cũng thay đổi thành sợi nấm chân quần, thành lông nhu hình, đem trọn khối đậu hũ đều cho bao khỏa ở trong đó. Đợi đến 20 phút sau, đậu hũ nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa rồi kim hoàng đã không thấy tăm hơi, xuất hiện tại vật chứa bên trong là màu nâu đậm đậu hũ, nó mặt ngoài sợi nấm chân quần trở nên càng thêm trắng kiện. Có thể thấy rất rõ ràng, đậu hũ trở nên càng thêm làm khô, nhỏ bé vết rạn cũng trải rộng ở phía trên, không còn vừa rồi điểm kho lúc thủy nộn. Cùng lúc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Cái này mùi thối mới đầu, nghe chỉ là có một chút điểm thối, nhưng là không có qua 5 phút, liền trở nên thối không ngửi được. Nếu như nhất định để Tô Thần để hình dung, đó chính là lúc lên đại học, hắn một cái cùng phòng thích đem tất thối cho chồng chất. Dần dà, những cái kia tất thối phong khô, rồi mới lại đem những này tất thối cùng phi cá hộp ném vào trong nồi cùng một chỗ nấu. Lúc này trong phòng bếp cái chủng loại kia chưa thoải mái cảm giác, muốn tại những cơ sở này bên trên lại lật cái lần. Nói là sinh hóa vũ khí đều không quá phận. Ngoa tạo, mùi vị kia cũng quá vọt lên. Tô Thần cũng như chạy trốn xông ra phòng bếp, sắc mặt mang theo hoảng sợ. Hắn là thể chất tăng cường, liên đối xem khíu giác khối này, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dị tại thường nhân. Bởi vậy hắn kém chút không có trực tiếp đem giữa trưa ăn cơm đều cho phun ra. Tô Thần trước kia cũng đến qua rất nhiều nơi làm trao, cũng đã gặp một chút sản xuất công nghệ, thực những cái kia đều không có hắn hiện tại làm loại này thối. Không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề hẳn là xuất hiện ở hệ thống cung cấp lên men tể phía trên. Nếu là dựa theo tự nhiên lên men cái gì, đậu hũ mặt ngoài sẽ sinh ra một chút tạp chất cùng không vụ lợi nhân thể hấp thu vi khuẩn. Nhưng là hệ thống cho lên men tể, cũng không cần lo lắng điểm này. Tối thiểu tại khỏe mạnh phương diện, có tuyệt đối cam đoan. Chính là xác thực quá thối. Chẳng lẽ đây chính là tăng tốc thời gian cần thiết trả ra đại giới sao? Tô Thần mặt đều có chút giật giật lấy. Hắn mang theo hai tầng khẩu trang, lúc này mới cảm giác mùi vị đó phai nhạt rất nhiều. Rồi mới vội vàng xông vào phòng bếp, trước tiên đem cửa sổ cùng sắp xếp phong hệ thống mở ra. Đem lên men hảo trao cẩn thận thanh tẩy một phen sau, Tô Thần đem bọn nó treo lên phơi khô. Lúc này đã 4 giờ, đến Tô Tiểu Tuyết tan học thời gian. Tô Thần thay quần áo khác, lái mẹ xe đẹp thẳng tới Song Tử Tinh nhà trẻ. Buổi chiều ánh nắng không có như vậy phơi, từ Cẩm Tú Hoa đỉnh hồ nhân tạo bên cạnh chạy tới, màu da cam quang mang để mặt hồ sóng nước lấp loáng, nơi xa không biết là ai nhà tiểu hài tử đang bơi trục chơi đùa. Hắn đối với hiện tại sinh hoạt vẫn là thật hài lòng. Mỗi ngày lúc lớp 7, nghiên cứu một chút mỹ thực, ngẫu nhiên đừng cái giả, rồi mới bồi bạn nữ nhi trưởng thành. Trong đám khách hàng có không ít người hỏi Tô Thần có hứng thú hay không lại tìm một cái. Tô Thần trả lời rất quả quyết, một chút hứng thú đều không có. Cũng không phải là nói hắn không tin mình không cách nào lại gặp được tình yêu chân chính, mà là hắn kinh lịch cùng Liễu Khuynh Nhan tình cảm về sau, đối với phương diện này sự tình đã không có như vậy nhiều nhu cầu. Đối với Tô Thần tới nói, sinh hoạt chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ, kia rất không ý tứ a, thế giới như vậy lớn, có ý tứ sự tình như vậy nhiều, làm gì cực hạn tại tình yêu bên trong đâu. Yêu đương có nói yêu thương khoái hoạt, độc thân cũng có độc thân khoái hoạt. Huống chi, Tô Thần hiện tại đã đem toàn bộ yêu dốc hết tại nữ nhi trên thân. Hắn tâm không bỏ xuống được bất kỳ kẻ nào. Đời này, chỉ cần có thể nhìn thấy nữ nhi trưởng thành, rồi mới thành ra lập nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn, vậy hắn cũng liền không có cái gì tiếc nuối. Cho đến lúc đó, hắn liền khắp thế giới đi lắc lư, hoàn thành mình thở thiếu thời lập chí du lịch vòng quanh thế giới mộng tưởng. Tô Thần đem xe rất ổn, vừa xuống xe, đang muốn hướng Song Tử Tinh cửa vườn trẻ đi, đối diện liền vội vàng hấp tấp chạy tới một vị nữ nhân mang kính mát màu đen. Nàng một đầu màu hồng nhạt tóc dài, làn da trắng nõn, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, liền cho người ta một loại khí chất phi phàm cảm giác. Nhưng đại hạ trời, lại đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn đeo lên khẩu trang, để cho người ta thấy không rõ mặt. Đây là náo loạn nào? Tiên sinh, có thể hay không mời người giúp ta một chút? Nàng nhìn thấy Tô Thần, lập tức cầu khẩn nói. Thanh âm rất nhẹ nhàng, nghe như một xuân phong. Không có ý tứ, ta còn muốn tiếp nữ nhi tan học. Tô Thần lắc đầu. Không phải hắn lạnh lùng, mà là trực giác nói cho hắn biết, đối phương bộ này trang, tăng thêm bộ này thần sắc, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hắn lại không biết đối phương, không cần thiết chọc phiền toái không cần thiết. Van cầu ngươi, ta không thể bị những người kia phát hiện, ngươi liền để ta đi xe của ngươi bên trên tránh một cái đi. Giọng của nữ nhân mang theo một tia giọng nghẹn nào, chắp tay trước ngực, hướng về phía Tô Thần liên tục túi người chào nói. Ta có thể giúp ngươi báo cảnh. Tô Thần trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Không được, nếu là báo cảnh, chuyện kia liền không xong. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi liền để ta tránh một chút đi. Nữ nhân giống như là nhớ tới cái gì, từ túi sách bên trong lật ra một xấp tiền mặt, thô sơ giản lược nhìn qua nói ít cũng có 1 vạn khối tiền. Nàng rất là vội vàng, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút. Đúng lúc này, nơi xa cũng truyền tới như có như không tiếng hô hoán, cô nương kia đi đâu? Đây chính là Ngụy thiếu thật vất vả mới mời tới, cũng không thể để nàng chạy. Hẳn là còn chưa đi xa, nhanh đi bãi đỗ xe lục soát một chút. Nghe được 2 câu này, nữ nhân thân thể bắt đầu run rẩy lên. Kính dâm vô ý chợt xuống, một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa trong, lóe ra nước mắt. Được rồi, ngươi trên xe đừng lên tiếng, đem thân thể hạ thấp. Chờ đợi một lát bọn hắn đi xa về sau, ngươi trở ra. Nhìn hắn dạng này, Tô Thần thở dài, vẫn là đem cửa xe mở ra. Không muốn gây chuyện thân trên là thật, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối không thể gặp người khác rơi nước mắt. Tô Thần tâm không phải tảng đã làm, thật phát sinh, vẫn là không có cách nào làm được không nhìn thẳng. Hắn đại khái có thể tiêu sái rời đi, phía sau sự tình ai cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Nhưng nếu là có thể phòng ngừa loại kia chuyện không tốt phát sinh, vậy liền vẫn là thuận tay giúp một cái đi. Cái này không quan hệ đối phương nhan giá trị, thân phận địa vị, mà là Tô Thần nghị thuận tâm ý của mình tới. Dù là đối phương là cái nam, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng cử động tới. Đứng tại góc độ của hắn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, phần lớn người đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đương nhiên, nguy hiểm là tồn tại. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan những người này có phải hay không đang câu cá. Vạn nhất đến cái tiên nhân khiêu cái gì, vậy ai đều nói không rõ. Đầu năm nay, các loại hố người thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Giống loại kia hảo tâm hỗ trợ lại bị hố cửa nát nhà tan ví dụ đều có. Cho nên Tô Thần cũng là không có buông hắn xuống phòng bị tâm lý. Hắn cho điện thoại khai thu hình lại công năng, yêu cầu nữ nhân lặp lại lần nữa lời nói mới rồi, tránh cho bị cắn ngược lại một cái. Đi ra ngoài bên ngoài, lòng cảnh giác là ác không thể thiếu. Chương 120, các ngươi thế nào đều gọi cha ta? Chương 120, các ngươi thế nào đều gọi cha ta? Tiểu tử, có thấy hay không một cái tóc hồng nữ? 5 phút sau, mấy người mặc tây trang màu đen đầu đầy mồ hôi nam nhân đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thần, đội vàng dò hỏi. Tựa như là hướng bên kia cửa hàng đi. Tô Thần chỉ xa xa một dãy nhà. Ngoa tạo, này đương môn chạy vẫn rất nhanh. Truy. Những nam nhân này lập tức hướng phía cửa hàng vào tới. Từng cái chạy nhanh chóng, hận không thể cha mẹ cho thêm mình sinh đôi cánh ra. Mắt thấy bọn hắn bóng lưng càng ngày càng xa, vì để tránh cho giết cái hồi mã thương, Tô Thần còn nhiều đợi một hồi. Tốt, bọn hắn đi. Sự tình hôm nay, ta coi như không nhìn thấy, không cần cảm kích cái gì. Hy vọng ngươi cũng đừng liên lụy đến ta. Tô Thần mở cửa xe, đem Tống Vi Vi để xuống. May mắn không có phát sinh loại kia tiên nhân khiêu sự tình, bằng không hắn cũng không để ý đối với những người này phía trên một chút thủ đoạn. Tiên sinh, thực sự quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền bị bọn hắn bắt về. Tống Vi Vi con mắt còn đỏ. Nàng lúc này đem khẩu trang đem hái xuống, lộ ra một trương đủ để dùng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ này để hình dung tinh xảo khuôn mặt. Nhưng Tô Thần cùng không có chăm chú nhìn, mà là kiểm tra một chút trên xe có hay không bị thả cái gì đồ vật. Tiên sinh, ngươi không biết ta. Tống Vi Vi chỉ một chút chính mình. Chúng ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, ta thế nào nhận biết ngươi? Tô Thần bị nàng câu này không giải thích được làm cho không hiểu ra sao. Hắn tại sao phải biết? Trong lòng không gái người, nấu cơm tự như thần. Tốt ta. Kia không sao, đây là danh thiếp của ta, tiên sinh ngươi sau này nếu là có cần hỗ trợ địa phương, có thể gọi điện thoại cho ta. Tống Vi Vi biểu lộ hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. Dù là Tô Thần nói không cần cảm kích, nàng vẫn là từ túi sách bên trong lại móc ra một trương danh thiếp, liền như thế cố gắng nhét cho cái trước. Rồi mới hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, dự định hướng phía một phương hướng khác chạy như bay. Vì tốc độ có thể mau một chút, Tống Vi Vi còn đem trên chân giày cao gót cởi xuống. Trắng nón bàn chân nhỏ cứ như vậy tại bẩn thỉu trên mặt đất dẫm lên. Chúc ngươi may mắn. Tô Thần lắc đầu, hướng phía song tử tinh nhà trẻ phương hướng đi đến. Xa xa, liền thấy Tô Tiểu Tuyết có gấu nhỏ túi sách ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Rất đáng yêu, cho dù là lại cứng rắn hán, thấy được nàng cũng sẽ bị manh hóa. Ba ba. Nhìn thấy Tô Thần, Tô Tiểu Tuyết trong nháy mắt liền lao đến, gọi là một cái vui vẻ. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Tô Tiểu Tuyết cái này một cú họng, tựa như là hồng thủy thiết áp, tại nàng phía sau những cái kia các tiểu bằng hữu, cũng là dành trước sợ sau bật lên, mỗi người đều đối Tô Thần kêu một tiếng ba ba. Tốt ra hỏa, các ngươi thế nào đều gọi cha ta a? Cẩn thận các ngươi ba ba biết, đánh các ngươi một trận nhà. Tô Thần có chút dở khóc dở cười nói. Trong nháy mắt, hắn vậy mà thành mười mấy cái tiểu bằng hữu cha. Đây cũng là cái gì tình huống? Ba ba, Tuyết Nhi là đại tỷ của chúng ta, đại kia ba của nàng, không phải liền là ba của chúng ta sao? Nguyệt Nguyệt mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chân thành nói. Nàng không chút nào cảm thấy mình câu nói này có cái gì vấn đề. A, Tuyết Nhi thành đại tỷ lớn. Tô Thần có chút cả kinh nói. Hắn nhìn thoáng qua song tử tinh nhà trẻ chưa bài. Không biết còn tưởng rằng đây là cái gì xã hội đen căn cứ đâu, hơn nữa còn là một đám nãi bút bê tạo thành. Thế nào họa phong đột nhiên một chút liền thay đổi. Ba ba, bọn hắn đều muốn ăn ngươi làm lạnh mặt đầu. Tô Tiểu Tuyết lớn tiếng nói. Nàng đặc biệt kiêu ngạo. Như thế nhiều tiểu bằng hữu đều thích nàng ba ba làm lạnh mặt. Nguyên lai là dạng này a. Vậy ngày mai ta liền cho mọi người làm điểm lạnh mặt. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Phá án, nguyên nhân ở chỗ này đây. Nguyên nguyên các nàng chính là tham ăn niên kỷ, lạnh mặt hương vị ngay cả những đại nhân kia đều không chống đỡ được, chớ nói chi là những đứa bé này từ nhóm. Vừa vặn ngày mai nghỉ ngơi, tìm chút thời giờ làm một chút lạnh mặt, đối Tô Thần tới nói cũng là một bữa ăn sáng. Toa ăn thăng cấp về sau, nồi số lượng cùng lớn nhỏ đều tăng lên, một hơi nấu cái 2-30 phần mì sợi căn bản không tính chuyện gì. Lại đem những cái kia tương liệu một điều, một hai cái giờ công phu liền có thể giải quyết. Đã những này tiểu bằng hữu như thế nể tình, cũng đều vây quanh Tô Tiểu Tuyết chơi, kia Tô Thần khẳng định cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Ok, ngày mai có lạnh mặt tan đi. Ba ba thật tuyệt, ta muốn đem mụ mụ giới thiệu cho ngươi. Ta liền biết đi theo Tuyết Nhi đại tỷ đại có ăn ngon. Ta muốn ăn tương bừng gà miếng lạnh mặt. Đạt được Tô Thần chính xác trả lời, Nguyệt Nguyệt các nàng lập tức hoan hô lên. Thanh âm kia, quả thực là đinh tai nhức óc. Không có cách, các nàng thật là vui. Tô Tiểu Tuyết vị đại tỷ này lớn không có phí công nhận. Mụ mụ cũng không cần giới thiệu, ba ba hai chữ này cũng không thể loạn hô nha. Đồng ngôn vô kỵ, Tô Thần cũng là bị những đứa bé này trò lồi không nhẹ. Đằng Tô Tiểu Tuyết theo thứ tự cùng mọi người cáo biệt về sau, hắn lái xe về tới trong nhà. Còn không có dừng xe lại, Nghiêm Giao Giao liền nắm thẻ vải miếng từ đường một bên khác đi tới. Ba ba, là đại cậu chó. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy thẻ vải miếng, liền la hét muốn xuống xe. Nguyên bản thẻ vải miếng còn có chút mặt ủ mày chau, vừa nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trở nên tinh thần sung mãn, bên trên nhảy hạ nhảy, nơi nào còn có vừa rồi yên bẹp dáng vẻ. Đối với cái này Nghiêm Giao Giao cũng là quen thuộc. Cái này chó hiện tại mặt ngoài là nàng, trên thực tế đều nhanh thành Tô Tiểu Tuyết. Thật sự là một điểm nhân tính đều không có, không đúng, là chó tính. Vì một miếng ăn, vậy mà lựa chọn vệ chủ, thật sự là phản. Ăn cơm chưa? Tô Thần dừng xe xong về sau, lên tiếng chào hỏi. Không có đâu, thế nào nói? Nếu không ngay tại nhà ngươi chịu đựng dừng lại được. Nghiêm Giao Giao nghe xong Tô Thần lời này, con mắt cũng là sáng lên một cái. Cùng thể vài miếng phản ứng không có sai biệt. Quả nhiên, có cái gì dạng chó liền có cái gì dạng chủ nhân. Nghiêm Giao Giao vốn là muốn mang xem thẻ vài miếng ra ngoài lưu cánh mặt, rồi mới nhìn xem muốn hay không mua ít thức ăn trở về nấu cơm. Không nghĩ tới Tô Thần vừa vặn lúc này trở về. Dựa theo ý nghĩ của nàng, hỏi nàng ăn không ăn, ý tứ này không sẽ chờ thế là nói có cần phải tới nhà ta ăn cơm không. Được, vừa vặn để ngươi nếm thử ta tân thủ nghệ. Tô Thần thống khoái nhẹ gật đầu. Hiện tại mọi người cũng thân quen, lại là hàng xóm, không nhìn mặt người cũng phải nhìn chó mặt, khu khu. Ba, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon nha? Có hay không ta muốn hoàng kim cơm chiên? Tô Tiểu Tuyết ngẩng lên đầu trông mong dò hỏi. Kia nhất định phải có a, ba chờ một lúc liền làm cho ngươi. Ngoại trừ hoàng kim cơm chiên bên ngoài, còn có món ăn mới phẩm đâu. Tô Thần vừa mở cửa, vừa nói. Cái gì món ăn mới phẩm? Nghe được ba chữ này, Nghiêm Giao Giao lập tức cũng có chút kích động lên. Bánh bao hấp cùng chanh chân gà liền đã như vậy ăn ngon, cái này món ăn mới phẩm cũng nhất định phi thường mỹ vị. Ngoa tạo, cái gì đồ vật, thế nào như thế thôi a. Nhưng mà mới vừa vào cửa, một cỗ khó tả hương vị liền đập vào mặt.